Chương 453, Hạ Tuyết Di chương 453, Hạ Tuyết Di nghe thấy lời ấy. Đợi cho Lý Nhị Hàm ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia băng phách lạnh tùy trên giường lúc, trong ánh mắt đã tràn đầy chân bóng lục quang. Đồ tốt như vậy, đặt ở Hạ Tuyết Di trên tay ngược lại là có chút lớn tài tiểu dụng. Lấy đối phương tư chất, sợ là ngồi ở trên giường tu luyện cả một đời, cũng chưa chắc có thể đột phá trúc cơ cảnh cái này trọng thiên hố. Chẳng ta muốn biện pháp đem nó mua lại, lại giúp đỡ đột phá trúc cơ cảnh. Chỉ là không biết, đối phương có chịu hay không bán. Suy nghĩ đến tận đây, Nhị Hàm cũng không có quá nhiều do dự, chợt liền âm thầm hướng vị thành chủ phu nhân này truyền âm, đem nó gọi đến trong lầu các. Lúc này, Hạ Tuyết Di vừa mới cho những khách nhân chuẩn bị xong rượu tiệc, lại cho mấy vị khách quý mời mấy chén rượu, mới không bước ra. Đem một đống lớn xã giao cho phu quân tư không chấn, một mình tại một gian nha hoàn gian phòng nghỉ ngơi. Linh thức thanh âm lọt vào tai, nàng cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Trong lòng bản năng hiện lên một cái dị dạng suy nghĩ. Nàng bây giờ mặc dù đã có gần trăm tuổi niên kỷ, có thể nửa bước trúc cơ cảnh tu vi, hay là để nàng nhìn qua bất quá chỉ có 35-36 tuổi phong mạo. Hơi có vẻ nở nang dáng người, càng là bị người một loại từ nương bán lao xinh đẹp cảm giác. Chính là lớn nhất vận vị thời điểm. Bây giờ qua ba lần rượu, bóng đêm dần dần sâu, lửa đèn ra rời. Cái kia tiểu tiên trưởng đột nhiên gọi nàng, không khỏi để nàng sinh ra một tia cảnh giác. Có thể vừa nghĩ tới cái kia huyết khí phương cương đẹp trai thân ảnh, nội tâm đúng là sinh ra một tia dị dạng kích thích cảm giác. Đối phương là người đoàn chính, đoạn thời gian trước lịch luyện còn bị gia phong bá tước. Bực này tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng là khó được. Thế là, hơi say rượu trạng thái dưới nàng quyết định chắc chắn, thừa dịp cái kia 5-6 phần men say, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp liền đi tới hậu viện trong lầu các. Tựa như đã làm tốt muốn thả tung một lần chuẩn bị. Dựa vào cái gì nam nhân liền có thể tam thê tứ thiếp? Nàng là cao quý hoàng tộc thành viên, lại vẫn cứ muốn trông coi tư không chấn căn này già du một cú cục. Không chỉ ân công, gọi nô ra đến, có chuyện gì? Đang khi nói chuyện, cái kia Hạ Tuyết Di cũng trực tiếp hào phóng ngồi tại giường bên cạnh. Mắt thấy đối phương thổ khí như lan, sắc mặt từng đỏ, ánh mắt ném rơi tựa như câu người hồn phách yêu nghiệt, đã có mấy phần vẻ say. Liên tình hình dưới mắt đến xem, Nhị Hàm nếu là không đem nàng này bổ nhào, ngược lại là có chút phá hư cái này huyền chuyển ý cảnh ý tứ. Hắn giờ mới hiểu được, Hạ Tuyết Di tựa như là sẽ sai chính mình ý tứ. Luôn luôn không sợ lúng túng hắn, chợt cảm thấy một loại cảm giác không thoải mái. Ngay sau đó, hắn vội vàng đứng dậy, đi đến rời xa Hạ Tuyết Di địa phương, trực tiếp nói ngay vào điểm chính: "Phu nhân, thứ không dám giấu giếm, ta nhìn chúng ngươi. Tấm này lạnh tùy dương ngọc, ta tu luyện hỏa hệ công pháp, thể nội tích xúc một chút hỏa độc, vật này ngược lại là có chút làm dịu tác dụng, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Giá tiền tùy người nói." Nhị Hàm cũng không có che giấu chính mình chân thực ý đồ, nó trong lòng rõ ràng, lấy chính mình tài lực, mặc cho cái kia Hạ Tuyết Di giao giá trên trời, cũng không trở thành để cho mình không thể nào tiếp thu được. Hô, Hạ Tuyết Di thật dài nổ một ngụm mùi rượu, không biết là bị lạnh giường ngọc bên trong băng hàn chi khí kích thích, hay là Nhị Hàm lời nói đem nó mang về hiện thực. Giờ khắc này, nó men say đã tán đi hơn phân nửa. Lấy lại tinh thần nàng, chợt cảm thấy chính mình vừa mới cử chỉ tựa hồ có chút đường đột. Thế là, nàng điều động linh lực, triệt để xua tan còn sót lại vẻ say, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên chuyện này đến. Tại Dương Hàn Ngọc cùng Huyền Giai hạ phẩm đan sư ở giữa cân nhắc lợi hại. Đầu tiên ngọc này dường chính là ngoại tổ mẫu đưa cho nàng đồ cưới, cũng xác thực đối với nàng tu luyện hữu ích. Mặc dù nàng biết rõ lấy tự thân tư chất sợ là vĩnh sinh cũng khó có thể xông phá trúc cơ cảnh gông cùng xiềng xích này, nhưng cũng không thể không duyên cớ liền đưa cho người khác, mà lại ngấp nghé vật này còn là một vị huyền giai hạ phẩm đan sư, là cao quý tam đẳng bá tước tồn tại. Huống chi đối phương đã từng cùng con của mình có ân cứu mạng, nếu như mình không chịu bỏ những thứ yêu thích, ngược lại là có chút bất cận nhân tình. Là một cái cực kỳ thông tuệ nữ nhân, nàng phi thường rõ ràng, chính mình dưới mắt muốn làm chính là tại không đắc tội đối phương tình huống dưới, đem lợi ích tối đại hóa. Nghĩ tới đây, Hạ Tuyết Di cũng không có sốt ruột ra giá, mà là chậm rãi giảng thuật lên cái này lạnh tùy giường ngọc lai lịch. Tấn công thật đúng là hảo nhãn lực a, ngọc này giường là ta yêu mến nhất đồ vật. Thứ không dám dâu dếm, vật này là ta ngoại tổ mẫu đồ cưới, là năm đó nàng từ Mạc Thiết Đế quốc hoàng thất gả cho đến Đại Hạ quốc thời điểm, từ cực Bắc chi địa mang tới. Về sau ta cùng Trấn Ca thành thân lúc, nàng lại đem vật này chuyển tặng cho ta. Nghe được vật này cùng Mạc Thiết Đế quốc hoàng thất có quan hệ, Nhị Hàm cũng không khỏi đến hứng thú chợt hiện, đối với nó lai lịch chân chính sinh ra hiếu kỳ. Không biết, lão tổ mẫu thân phận là nhìn thấy Nhị Hàm mắc câu, cái kia Hạ Tuyết Di mừng thầm trong lòng. Nói lên mẫu thân mình một phương xuất thân, nàng càng trở nên thần thái sáng láng đứng lên. Ân công hữu chỗ không biết. Đừng nhìn Tuyết Di đợi tại Hàn Cốc thành nơi thâm sơn cùng cốc như này, mẫu thân của ta bộ tộc thế nhưng là rất có lai lịch. Ân công nghe nói qua Mạc Tiết Đế quốc hoàng thất chỗ nguyên khởi, Tuyết quốc sao? Ta ngoại tổ mẫu chính là thuần chính Tuyết quốc hậu duệ, mà lại là thuần chính hoàng tộc. Chỉ vì nó cao tổ cạnh tranh hoàng vị thất bại, mới nhận lao hoàng đế chèn ép, để dòng dõi hắn trở thành thông gia đối tượng. Theo lý thuyết bằng vào ta ngoại tổ mẫu bối phận, hẳn là gả cho vương tước, bởi vì không được sủng ái liền gả cho thân là hầu tước ngoại tổ phụ. Chính là cảm niệm Tuyết quốc cố thổ tình cũ, ta lúc sinh ra đời, nàng lão nhân gia mới cho trong tên của ta tăng thêm cái chữ Tuyết. Lại bởi vì nàng cảm thấy mình mạch này, tại Đại Hạ An phải cái lô bốn, liền tại danh tự cuối cùng tăng thêm cái gì chữ. Nghe nói là để bất luận kẻ nào gọi ta thời điểm, bối phận đều muốn thấp hơn một cấp. Khanh khách nói đến nơi này, cái kia Hạ Tuyết Di đúng là không khỏi tiếng cười lối ra. Tựa như đối với mình thân thế cảm thấy hài lòng, lại tựa hồ là đoạn chuyện cũ này khơi gợi lên đối phương một chút mỹ hảo hồi ức. Nhị Hàm trong lòng âm thầm gật đầu, trong lòng tự đủ nói, nếu như đối phương lời nói không loa, vậy cái này lạnh tùy giường ngọc lai lịch liền cùng tiên viên lời nói đối mặt. Cái này giường hàn ngọc lại là dùng làm gì? Nghe được Nhị Hàm lần nữa đặt câu hỏi, cái kia Hạ Tuyết Di lại là có chút giật mình. Nói thật, cái này giường Hàn Ngọc là dùng làm gì nàng cũng không rõ ràng. Ngoại tổ mẫu cũng chỉ là nói cho nàng, ngồi ở phía trên hữu ích tại tu hành. Nhưng đối phương cùng mẹ của mình hết lần này tới lần khác bởi vậy tại thể nội tích xúc hàn độc, không dám dùng. Thẳng đến nàng gả cho Tư Không Chấn, phát hiện tòa này dùng địa hỏa lô dựng lầu cát, mới phát hiện nó đối với hỏa độc có áp chế hiệu quả. Cả hai kết hợp ngược lại cùng tu hành rất có ích lợi. Con của mình cũng là tại ngọc này giường phụ trợ bên dưới, bước vào trúc cơ cảnh. Nhưng khi đối phương đem nó đưa đến đế đô lúc, lại phát hiện căn bản là không có cách sử dụng, liền lần nữa đem nó trả lại phụ thành chủ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Tuyết Di lại là sẽ không nói thẳng, cái kia trên hàn ngọc sáng khắc họa lấy dị thường huyền ảo phụ trận hoa văn, rõ ràng không phải là phàm vật. Thế là, nàng miệng rộng một phát, ăn nói bịa chuyện nói nghe ta ngoại tổ mẫu nói, vật này thế nhưng là không tầm thường huyền giai cực phẩm pháp khí. Liền xem như trúc cơ thập trọng cao thủ ở phía trên tu hành, đều có thể đưa đến không kém phụ trợ hiệu quả. Ân công ưa thích, tiểu nữ tử vốn nên chắp tay đưa tiễn. Có thể nó dù sao cũng là ta ngoại tổ mẫu đối ta một phen tâm ý, khó tránh khỏi có chút không tiện bàn giao. Không phải vậy, ngài liền nhìn xem cho điểm, ta có thể có cái đáp lời, để nàng lao nhân ra biết, ta không có khinh thị nàng lễ vật chính là. Chương 454, ngươi tỉnh ta nguyện giao dịch chương 454, ngươi tỉnh ta nguyện giao dịch cái này Hạ Tuyết Di coi là thật coi là một cái nữ nhân thông minh. Cố ý nâng lên giường hàn ngọc phẩm giai không nói, còn am hiểu sâu có kẻ mặc cả tinh túy, làm cho đối phương trước ra giá. Nếu là mình mở miệng, khó tránh khỏi muốn được thiếu đi, nàng không biết nó chân chính giá trị, thiếu đi gấp 10 gấp trăm lần cũng có thể. Nhưng nếu là giao giá trên trời, mất cấp bậc lễ nghĩa việc nhỏ, làm cho đối phương nhìn ra chính mình không hiểu, càng làm cho nàng lầm vào trong bị động. Bằng nàng dưới mắt kiến thức, nói cái kia giường hàn ngọc thuộc về huyền giai cực phẩm pháp khí, đã là nàng lớn nhất đảm lượng. Dù sao, nàng chỗ phủ thành chủ, đắt nhất pháp khí cũng bất quá chỉ là huyền giai trung phẩm cấp độ, mà lại là bị hao tổn sau khi được qua 2 lần chữa trị phi hành loại trường kiếm, mà phi công kích loại pháp khí. Nàng phi thường rõ ràng, liền xem như chính mình nói một vật kia là địa giai pháp bảo, người trước mặt cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ xem nhẹ nàng. Chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không biết được, Lý Nhị Hàm chân chính nhìn chúng chính là trong đó phong ấn băng phách lạch thủy. Nó ở thiên tài địa bảo bên trong đã coi là địa giai thượng phẩm cấp bảo vật, cho dù là phía trên khắc họa phụ trận cũng đạt tới địa giai trung phẩm. Càng khó hơn chính là vật này đối với Nhị Hàm thu phục đế nguyên muội hỏa châu có kỳ hiệu, liền xông điểm này nó giá trị liền không thể đo lường. Giờ phút này Nhị Hàm mặc dù đã xem thấu Hạ Tuyết gì cho xiếc, nhưng cũng không ngừng mặc. Thoáng đoán sau, hắn lúc này mới lên tiếng nói nếu như thế, phu nhân nhìn dạng này vừa vặn rất tốt. Vạn bối trên tay vừa vặn có một viên huyền giai hạ phẩm tẩy tùy đan, bảo đảm phu nhân phục dụng đằng sau có thể đưa đến nhất định tẩy cốt phạt tùy hiệu quả. Ngoài định mức, ta chỗ này còn có một cái huyền giai hạ phẩm pháp khí ngọc bồ đoàn, chí ít có thể làm cho ngài tốc độ tu luyện gấp bội. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 5 năm liền có thể trợ phu nhân đột phá tới trúc cơ cảnh. Ta có thể lập xuống chứng từ, nếu như trong vòng 5 năm phu nhân không thể trúc cơ, đều có thể đi Thanh Dương quận đế quốc tinh anh học viện tìm ta, giường hàn ngọc ta hai tay hoàn trả. Nơi này có 10,000 linh thạch trung phẩm, xem như tiền đặt cọc. Như thế nào? Thanh âm truyền đến, Hạ Tuyết Di chợt cảm thấy trời đất quay cuồng. Huyền giai hạ phẩm tẩy tùy đan, cơ hồ là huyền giai hạ phẩm trong đan dược trần nhà, liền xem như chân chính trúc cơ cao thủ đều dị thường ngấp nghé. Nếu là từ Lý Thập Châm nhân vật như vậy trong tay mua sắm, ít nhất phải hơn 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Liền xem như nàng đem phụ thành chủ phá hủy bán đi, cũng không có khả năng mua được. Phục dụng loại thần vật này hoàn toàn là vượt qua giai tầng thể nghiệm, có thể tăng lên gấp bội tốc độ tu luyện huyền giai hạ phẩm ngọc bồ đoàn, càng là vô giới chi bảo, thì càng không cần phải nói cái kia 10,000 linh thạch trung phẩm tiền đặt cọc. Đây chính là hơn 1 triệu linh thạch hạ phẩm, đầy đủ vợ chồng bọn họ tân tân khổ khổ góp nhặt cả một đời. Giờ phút này, nó lực chú ý đã hoàn toàn không tại cái kia hàn tùy ngọc trên giường, mà là nghĩ ngợi nên như thế nào đem cái này 10,000 linh thạch trung phẩm chiếm làm của riêng. Thông minh như nàng, chỉ là hơi chút suy nghĩ liền nghĩ đến biện pháp, đó chính là cầm tới đan dược sau đừng có gấp phục dụng, đợi đến 5 năm kỳ hạn đến lúc lại ăn. Dạng này, nàng liền có thể đem 3 cái thu hết trong túi. Mặc dù nàng xưa nay là cái rất có tố dưỡng cùng hành vi thường ngày nữ nhân, có thể đối mặt như thế một số lớn tài phú, nàng hay là từ bỏ cố thủ thật lâu danh giới cuối cùng. Đến lúc này, Hạ Tuyết Di đã đang lo lắng Lý Nhị Hàm vừa mới lời nói là xúc động nhất thời, bởi vì sợ đối phương đổi ý nàng cũng chỉ là giả ý làm khó vài câu, liền cấp tốc đem nó đáp ứng. Cầm đan dược, ngọc bồ đoàn, linh thạch, liền cũng như chạy trốn rời đi. Vì phòng ngừa Tư Không Chấn cùng chính mình tranh đoạt tẩy tùy đan, nàng còn có ý đem đan dược sự tình giấu giếm, chỉ nói là cầm ngọc bồ đoàn cùng linh thạch đuổi. Mặc nàng làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, những tài phú này đối với mỗi tháng cung phụng đều có 2000 linh thạch thượng phẩm, cộng thêm 30 mai thượng phẩm huyết tinh thạch, Lý Nhị Hàm tới nói, đã chỉ là 9 châu mất sợi lông bên trên mao tiêm nọ. Không chỉ có như vậy, Nhị Hàm lo lắng cho mình kiếm lời đại tiện nghi, có lỗi với cái này Hạ Tuyết Di, tặng cho huyền giai hạ phẩm tẩy tùy đan, kỳ thực là một cái huyền giai hạ phẩm huyết tùy đan, giá trị có thể so với huyền giai hạ phẩm kim tùy đan. Liền xem như trúc cơ thập trọng cao thủ gặp được cũng chạy theo như vịt. Nếu là cầm tới hội đấu giá bán, sợ là ít nhất phải bán cái 100,000 linh thạch trung phẩm, cũng chính là hơn 1000 vạn linh thạch hạ phẩm, thậm chí là cao hơn, mà lại là có tiền mà không mua được. Sở dĩ sẽ chủ động mở ra như thế hào phóng điều kiện, cũng không phải Nhị Hàm không hiểu được ép giá, mà là hắn không nguyện ý đem chính mình mặt ác, hiện ra cho đối với mình không có bất kỳ cái gì để ý, lại cùng kính có thừa người. Hắn mặc dù tự biết không phải cái gì chính nhân quân tử, thậm chí khả năng thuộc về trộm cấp chi lưu, nhưng cũng có thể làm đến có việc nên làm, có việc không nên làm, có ân báo ân, có cửu báo cửu, mới là trợ phu. Sở dĩ không có mở ra giá tiền cao hơn, ngược lại là sợ cái kia Hạ Tuyết Di quá độ đánh giá cao cái này giường hàn ngọc giá trị, ngược lại không nguyện ý bán cho chính mình. Cũng coi là nhị hàm tư tâm chỗ. Trên thực tế, cả hai ai cũng không thiệt thòi, xem như theo như nhu cầu. Nếu như là đổi thành cao thủ khác phát hiện ngọc này giường, làm ra giết người cấp của sự tình cũng không hiếm lạ. Có thể mở ra cao như vậy giá cả, sợ là càng ngày càng ít. Tại nhị hàm xem ra, chuyện này xem như hắn năm đó thi cứu tư không tinh thiện ý, lưu lại phúc báo. Cái này khiến hắn cảm thấy lấy sau vẫn là phải nhiều làm việc thiện sự tình tốt. Lại nói viên kia huyết tủy đan dược hiệu, cũng đúng như nhị hàm suy đoán một dạng. Hạ Tuyết Di 3 năm sau không thể ngăn cản được dụ hoặc, sớm ăn vào viên kia tẩy tủy đan chỉ dùng nửa năm liền thành công đột phá gông cùng xiển xích bước vào trúc cơ cảnh. Cùng hỉ sau khi, nàng cũng vì cử chỉ lỗ mãng của mình cảm thấy ảo não, không dám đối ngoại công khai chính mình đột phá sự thật. Đồng thời, nàng cũng thập phần lo lắng Lý Nhị Hàm sẽ như ước mà tới, yêu cầu cái kia 10.000 linh thạch trung phẩm. Sự thật lại là 5 năm kỳ hạn đến lúc, đối phương cũng không có tới. Nàng cũng yên tâm thoải mái mà đem chiếm làm của riêng. Tận đến giờ phút này, nàng mới hậu chi hậu giác minh bạch, người này khả năng ngay từ đầu không có ý định đòi hỏi khoản này linh thạch. Trong lòng không khỏi đối với vị ân công này, tăng thêm mấy phần kính ý về phần cái kia Hàn Tụy Ngọc giường chân chính giá trị, nàng cũng chỉ là cảm thấy có thể giúp đối phương áp chế hỏa độc mà thôi. Cũng không có nửa điểm hối hận chính mình lúc trước lựa chọn. Bởi vì liền xem như vật này lưu tại trên tay mình, nàng cũng không có khả năng bước vào trúc cơ cảnh. Càng thêm để nàng không có nghĩ tới là, sau đó tu vi của nó đúng là một đường hát vang, cuối cùng trở thành trúc cơ lục trọng cao thủ. Đặt đến chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ hoàn cảnh. Ở gia tộc quan hệ vận hành bên dưới, nàng đúng là đi Thanh Dương quận, làm một vị phó quận chúa. Chân chính thực hiện giai tầng vượt qua. Trong lòng đối với Lý Nhị Hàm vị quý nhân này kính trọng chi ý, cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Trở lại tiểu viện trong lầu cát, đạt được Hàn Thủy Ngọc giường Lý Nhị Hàm, lúc này liền tiện tay một chiêu, đem Hàn Thủy Ngọc giường từ linh gỗ Trinh Nam bên trong lấy ra ngoài. Không giống với Bạch Ngân xương quà tặng huyền giai thượng phẩm huyền ngọc sàng, cái này Hàn Thủy Ngọc giường chỗ khắc họa trận pháp đạt tới địa giai trung phẩm, trừ tự mang tụ linh hiệu quả bên ngoài, còn ngoài định mức hợp lại phong ấn linh trận, giam cấm nội bộ băng phách lạnh thủy. Chỉ là trận pháp này phẩm giai quá mức cao thâm phức tạp, vượt xa khỏi người bình thường sử dụng phạm chủ. Đừng nói là chỉ có nửa bước trúc cơ Hạ Tuyết Di, liền xem như đổi thành bình thường kết đan cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể đem nó thôi động. Nhị Hàm cũng là bằng vào Tam Huyền Đạo Nhân trận pháp truyền thừa, mới sơ bộ nắm giữ một chút kỹ xảo sử dụng. Nhưng cẩn thận phỏng đoán đằng sau, hắn lại phát hiện cái này hợp lại trận pháp, cũng không phải là đơn giản chồng chất lên nhau đơn giản như vậy. Thụ linh trận cùng phong ấn trận tồn tại liên hệ chặt chẽ. Nó trận văn dung hợp lẫn nhau đan vào một chỗ, có phi thường rườm rà vận hành logic. Đến mức Nhị Hàm bỏ ra một đêm thời gian, cũng chỉ là biết rõ một chút cơ sở sử dụng chi pháp. Chương 455, Địa Hỏa Lô Đại Trận chương 455, Địa Hỏa Lô Đại Trận thu hoạch lớn nhất chính là, hắn bây giờ đã có thể nắm giữ phong ấn phụ trận khép mở trình độ, có thể làm cho nội bộ bản nguyên cực hàn chi lực lấy tiến hành theo chất lượng, tế thủy trường lưu phương thức phong thích. Cũng may khoảng cách cái kia Hỏa Linh Châu đại trận mở ra, còn có 5 năm tả hữu thời gian. Nhị Hàm có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu lạnh thủy dương ngọc, làm còn lại chuẩn bị. Lúc sáng sớm, đi vào Địa Hỏa Lô Đại Trận mở ra thời điểm, làm cho người không có nghĩ tới là, không chỉ có Song Phương Đế Quốc Tinh Anh Học Viện viện trưởng tự mình đến đây đôn đốc, liền ngay cả Hoàng Vệ Ti cũng phái một chi 4 người tiểu đội tại phủ thành chủ 4 cái nơi hẻo lánh cảnh giới. Đến trước tiên, bọn hắn cũng riêng phần mình xuất thủ, đối với trước người lâm thời bài trí một viên mặc ngọc linh đài, ký kết ra dị thường huyền ảo ấn quyết. Ngay sau đó, ông một tòa mịt mờ đại trận tôi động, đem chọn tòa thành chủ phủ đều bao phủ. Trong chốc lát, Nhị Hàm liền phát hiện chính mình linh tức chi lực bị hoàn toàn giam cầm tại trong phủ thành chủ. Hiển nhiên, ngoại bộ hết thể dò xét cũng vô pháp tiến vào bên trong. Mặc dù dân chúng tầm thường căn bản không phát hiện được mấy người kia khí tức cường đại, hết thảy tựa như cùng bình thường không có gì khác nhau. Có thể 4 người xuất thủ sát na, Lý Nhị Hàm lại là cảm nhận được bọn hắn bất phàm linh lực ba động. Thế mà tất cả đều đạt đến kết đan cảnh tu vi. Còn lại người lịch luyện cũng phát giác được dị dạng, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, bất quá là một trận bình thường lịch luyện, tại sao lại kinh động đến Hoàng Vệ Ti loại này thế lực thần bí? Đúng tại chúng người lịch luyện chờ đợi thời điểm, hướng hỏi ra cùng Mạc Bắc quận vị viện trưởng kia nói nhỏ vài câu, chợt liền phi thân đứng giữa không trung, cao giọng nói, "Chư vị, Địa Hỏa Lô đại trận sắp mở ra, có chuyện nói rõ ràng. Trong trận cùng bạo hỏa linh lực nguồn gốc từ dưới mặt đất vạn trượng sâu một tòa thiên giai ly hỏa đại trận, thông qua hỏa quật đường hầm một đường khai thông mà đến. Ẩn chứa trong đó lực lượng hỏa diễm cực kỳ đặc thù, tự mang cực mạnh luyện hóa vạn vật hiệu quả, không chỉ có thể dùng cho rèn luyện trong dược liệu tạp chất, còn có thể rèn luyện thân thể, tăng lên tư chất tu luyện. Nhất là chủ tu hỏa hệ công pháp tu sĩ, có thể mượn cơ hội tăng lên trên diện rộng linh lực trong cơ thể phẩm chất. Hỏa đạo chung quanh tường cách một đoạn khoảng cách, liền có chuyên môn mở ra hốc tường dùng cho tu luyện. Càng đến gần ly hỏa đại trận địa phương, rèn luyện hiệu quả liền càng tốt. Nhưng nếu là tùy tiện xâm nhập, hỏa linh lực phẩm chất siêu việt nhục thân cực hạn chịu đựng, liền sẽ đốt bị thương tâm trí, đem nó vĩnh viễn lưu tại hỏa quật bên trong. Cho nên, lần này lịch luyện cũng không cho mỗi cá nhân phân chia đặc biệt vị trí, có thể xâm nhập đến loại nào hoàn cảnh, đợi bao nhiêu thời gian đều bằng bản sự. Có thể có một chút, hỏa quật bên trong phát sinh sự tình, không thể tại ngoại nhân nhiều lời nửa câu. Càng không cho phép vụ trộm thu nạp trong này hỏa linh lực, chế tác thành tích linh phủ, tích linh đan ngoại hạ vật, đưa đến ngoài trận. Sau đó, Hoàng Vệ Ti sẽ âm thầm giám sát hành tung của các ngươi. Kẻ trái lệnh, chết. Dị thường thanh âm lạnh lùng lối ra, ở đây người tất cả đều cảm thụ được một cỗ lạnh thấu xương túc sát chi khí. Tại bốn vị hoàng vệ ti thành viên kết trận pháp không khí phụ trợ bên dưới, đám người chợt cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác khẩn trương, nhất là khi bọn hắn nghe nói sau đó hoàng vệ ti sẽ giám thị bí mật bọn hắn lúc. Rất nhiều người đều không khỏi đáy lòng run rẩy. Hoàng vệ ti đó là kinh khủng bực nào tồn tại, làm đế quốc hoàng đế vụng trộm nênh bước, chuyên làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Muốn xử quyết một người, vậy liền trực tiếp diệt trừ, hoàn toàn sẽ không đi đế quốc luật pháp chương trình. Cái này khiến chúng người lịch luyện tất cả đều trở nên câm như hến, trong lòng khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước. Lịch luyện bắt đầu. Hướng hỏi ra cùng một vị khác viện trưởng lấy ra lệnh bài, để đặt tại phủ thành chủ hậu hoa viên trước một khối thanh ngọc trận đài phía trên. Ông đương theo lấy một cỗ nhỏ xíu linh lực ba động truyền đến, một cái hơn một trượng phương viên truyền tống trận vòng xuất hiện. Trong chốc lát, hoắc, một cỗ lớn nóng bỏng sóng lửa đánh tới, ở đây người linh y tất cả đều bản năng bị triệu ra, ngăn cản cái kia kinh khủng nóng rực. Rất nhiều thực lực không đủ người, linh lực trong cơ thể đều bởi vậy trở nên sao động bất an, phản phất nhận lấy cái kia cỗ hỏa ý áp chế. Đây không thể nghi ngờ là một hạ ma uy, khiến cho tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Sau đó, chúng người lịch luyện lần lượt tiến lên, bằng vào riêng phần mình phân phát lệnh bài, dựa theo hai vị viện trưởng miêu tả, thuận lợi thôi động phía trên tử linh trận, biến mất tại truyền tống trận vòng trước. Lý Nhị Hàm cùng Bạch Ngân Dương đồng dạng đi theo đám người cùng một chỗ tiến vào. Đi vào một mảnh tràn đầy xích hồng to lớn trong hang đá. Chính giữa vị trí, có một cái to bằng miệng giếng độc vật. Nóng rực sóng lửa như là ngọn lửa bình thường, từ đó dâng lên mà ra, bị ngoại tầng đại trận bao phủ. Chuyên ôn, sớm tại đế quốc sáng lập mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều cao giai luyện đan sư chính là đem đan lô gác ở lửa này trên đường phương, lợi dụng quần quận địa hỏa chi lực luyện đan, mà không cần lãng phí tự thân linh lực, địa hỏa lô đại trận cũng bởi vậy gọi tên. Chỉ là về sau có người đem địa hỏa lô bí mật tiết lộ ra ngoài, đưa tới rất nhiều tà ma hai đạo tu sĩ, làm hại một phương, cho nơi này bách tính trêu chọc rất nhiều phiền phức. Đế quốc mới hoàn toàn đem nó đóng lại, đồng thời đem mảnh khu vực này liệt vào trọng điểm giám thị khu vực. Nguyên bản phồn hoa Hàn Cốc thành cũng theo đó xuống dốc. Bằng vào đối với lực lượng hỏa diễm hơn người cảm giác lực, Nhị Hàm phát hiện phía trên đại trận một cái vắng vẻ vị trí, hình như có hỏa linh lực tràn ra dấu hiệu. Hắn âm thầm suy đoán, vị trí kia hẳn là Hạ Tuyết Di luyện công các hỏa đạo chỗ. Lúc này, đại đa số người lực chú ý hay là tập trung ở cái kia sâu không thấy đáy hỏa diễm động quật bên trong. Điều động linh thức chi lực liếc nhìn trong đó, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, linh thức chi lực thế mà chỉ có thể dò xét đến hơn 10 trượng sâu khu vực. Đúng là bị quần quần sóng nhiệt ngăn lại. Chỉ có Lý Nhị Hàm có thể bằng vào hơn người linh thức phẩm chất, có thể chạm tới 500 trượng sâu địa phương. Ánh mắt nhìn về phía dưới đáy thế giới chính là một mảnh xích hồng, tựa như một cái sâu không thấy đáy, có thể thôn phệ hết thể hỏa lô. Trong lúc nhất thời, đúng là không có một người dám tùy tiện xâm nhập. Một chút thực lực không đủ người, đã bắt đầu tại hỏa quật chúng quanh ngồi xuống luyện. Dù sao tòa này địa hỏa lô trong đại trận lực lượng hỏa diễm liền đủ mênh mông. Nhất là những cái kia bản thân chưa từng người mang hỏa linh căn tu sĩ, càng là không dám tùy tiện tiến vào. Dám ngồi tại ở gần hỏa đạo địa điểm lối ra tu sĩ, liền đã coi là dũng sĩ. Đương nhiên, cũng có một chút tiên phú xuất chúng người, không nguyện ý lãng phí quý giá này thời cơ. Dũng cảm thả người nhảy vào trong động vật, tìm kiếm thích hợp bản thờ thất ngồi xuống, từ từ tôi luyện thể bên trong ẩn chứa tạp chất, từ đó tăng lên tư chất tu luyện. Cũng tỉ như một vị trên thân mang theo số khí vân thiên mùi lạ tu sĩ, liền làm cái thứ nhất người ăn cua. Trước khi đi, đối phương vẫn không quên quay người nhìn về phía cách đó không xa cổ đại lực, đưa qua một cái đoán độc giống như ánh mắt. Người này chính là Mầm Thanh Phong. Ngày đó tại Bắc Bọc Sơn, hắn bị cổ đại lực mang theo đất phát trồn sóc chuột địa ngục phun xương trúng mục tiêu. Cái này khiến hắn bị hại nặng nề. Không chỉ có ăn không vô nửa điểm đồ vật, liền ngay cả đánh ngồi đều không thể tĩnh khí ngưng thần. Cả người khí sắc đều trở nên không xong, tu vi cũng có nghịch hành dấu hiệu. May mắn chính là, bước vào địa hỏa lô đại trận một khắc này, hắn phát hiện trên người mùi thối lại có bị hỏa linh lực luyện hóa dấu hiệu. Trong chớp nhoáng này liền đốt lên hắn tu luyện nhiệt tình. Chính là bởi vì này, Mầm Thanh Phong lúc này mới dám dựa vào giả đàn cảnh tu vi, dẫn đầu tiến vào địa hỏa trong độc quật. Chương 456, các hiện thần thông chương 456, các hiện thần thông có thể cho dù là bằng vào Mầm Thanh Phong nhân tài kiệt xuất giống như tư chất. Đối phương cũng bất quá là đi vào 200 trượng sâu động trong bàn thờ, liền không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Dù sao hắn là cái kim linh căn, đối với lực lượng hỏa diễm sức chịu đựng có hạn. Trừ Mầm Thanh Phong, còn có một cái tới đồng bệnh tương liên, dũng cảm nhảy vào hỏa quật bên trong. Người này chính là Ma Đồng. Làm cho người cảm thấy kinh ngạc là đối phương đúng là trực tiếp lặn xuống đến 300 trượng khu vực. Nơi đó hỏa diễm chi nồng đậm chừng bách trượng chỗ không chỉ gấp hai. Bởi vậy có thể thấy được, nó thân là yêu thú bộ tộc cường hành nhục thân. Còn có chính là nó huấn nguyên linh căn đặc hữu toàn thuộc tính khắc chế lực, cái này không thể nghi ngờ gia tăng nó đối với hỏa diễm sức chịu đựng. Sau đó, lại có mấy người chui vào, phần lớn cũng chỉ là tại bách trượng trong vòng khu vực dừng lại. Chỉ có Đông Phương Tuệ, bằng vào kết đan cảnh hơn người thực lực, lấy linh giác hộ thể, đi tới ngàn trượng sâu bàn thờ thất. Bạch Ngân Xương theo sát phía sau, tại 500 trượng sâu trong động quật tu luyện. Đồng dạng biểu hiện xuất sắc còn có cổ đại lực, đối phương tại Bắc Vọng Sơn Thiên Chỉ cũng được không ít chỗ tốt. Lại thêm Nhị Hàm quà tặng cho hắn gốc kia kim hoa tuyết liên, tu vi của nó cũng đã đạt đến trúc cơ cửu trọng. Chỉ là linh thể vẫn như cũng là địa giai cực phẩm, không thể vượt qua thiên giai tầng này là trời. Nhị Hàm mặc dù không sợ cái kia khủng bố nhiệt độ, lại là không tiện trước mặt người khác hiển thánh. Lúc trước tại Bắc Vọng Sơn biểu hiện đã quá mức chói mắt, nếu là hôm nay lại có kinh người biểu hiện, không phải dẫn tới phiền phức không thể. Thế là, hắn cũng chỉ là bằng vào nguyên thanh đoán hồn diễm hình thành hỏa diễm hộ y, tại rời xa động vật nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống, cơ hồ là ở vào tất cả người lịch luyện phía ngoài nhất. Hắn sớm muộn đều là muốn đem cái kia đế nguyên muội hỏa châu bỏ vào trong túi, cũng là không nóng lòng cái này nhất thời. Chúng tu sĩ nhìn thấy Nhị Hàm trốn ở nơi hẻo lánh, đều ném lấy xem thường giống như ánh mắt. Một chút đến từ Mạc Bắc Ba của người lịch luyện, thậm chí tại chỗ chỉ trích đối phương người mang thứ cấp địa hỏa hỏa chủng dạng này thần vật, thế mà còn biểu hiện như vậy kéo hông hành vi, gọi thẳng đối phương là cái phung phí của trời tuổi bụng. Chỉ hiểu được lấy đầu cơ trục lợi phương thức tu hành, thuộc về tà tu nhất đảng. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Nhị Hàm tại Bắc Vọng Sơn sử dụng độc khí đan cướp đoạt bá tước sự tình canh cánh trong lòng. Phải biết, nguyên bản Thanh Dương quận đế quốc tinh anh học viện, thế nhưng là tại Đại Hạ quốc Bát Vương trong học viện xếp hạng cuối cùng. Lần này lịch luyện đối phương lực áp Mạc Bắc Ba quận, không thể nghi ngờ đem ở cuối xe bảo tọa ném cho bọn hắn. Cái này khiến đám người có loại mông tu cảm giác. Nhưng lúc này, Thanh Dương quận một phương chúng tu sĩ còn đắm chìm tại Nhị Hàm bọn người đoạt giải nhất, tài nguyên tu luyện tăng gấp bội trong buổi sướng. Diệp Kính Vân mấy người cũng trượng nghĩa là Nhị Hàm mở miệng. Có thể mặc dù là tại phía ngoài nhất khu vực, Nhị Hàm lại là cùng còn lại người có chất khác biệt. Người bình thường đều là kiệt lực chống cự hỏa độc căn mọn, dùng linh y hộ thể từ từ rèn luyện thân thể. Hắn thì là mạch miệng mở rộng, vụ trộm thu nạp hỏa linh châu tiến vào thể nội, nuôi nấng cho nguyên thanh đoán hồn diễm. Kỳ công pháp cùng linh thể nhất trí, đạt đến tiên giai cấp độ. Ở tại tinh diệu khống chế bên dưới, liên tục không ngừng đất có đại lượng phẩm chất cao hỏa linh lực bị luyện hóa. Trình thể rèn luyện hiệu quả, sợ là cùng bách trượng thâm khu vực cũng kém không được quá nhiều. Theo lịch luyện không ngừng tiếp tục, nguyên bản tại trong động quật tu luyện mấy người cũng dần dần đạt tới cực hạn, từ đó bay lượn mà ra. Rất nhiều người cho nên ngay cả một canh giờ cũng không thể chịu được. Ngược lại thối lui đến ngoài hang động vây khu vực tinh tọa. Đợi cho 3 ngày thời gian trôi qua lúc, trong động quật đã chỉ còn lại có Bạch Ngân Dương, Cổ Đại Lực, Ma Đồng, Diệp Kình Thương, Mầm Thành Phong các loại giải rác mấy người. Đông Phương Tuệ mặc dù dẫn đầu rời đi, có thể nói chỗ chiều sâu, hỏa linh lực nồng độ xa không phải những người còn lại nhưng so sánh, tiếp nhận rèn luyện hiệu quả cũng không thể so sánh nổi. Có lẽ là đối với rèn luyện hiệu quả phi thường hài lòng, cũng hoặc là lo lắng thể nội hình thành hỏa độc. Đối phương rời đi sát na liền trực tiếp thông qua lệnh bài truyền tống đến ngoài trận, rời đi. Mặc dù Đông Phương Tuệ là cái thứ nhất rời đi, lại là không người nào dám xem thường nàng. Sau đó, cũng bắt đầu lần lượt có người rời đi. Liên liên thân chỗ tầng ngoài đám người cũng không chịu nổi cái kia khủng bố hỏa diễm chi uy. Một ít khổ sở chống đỡ người, thậm chí bị hỏa độc mất phương hướng tâm trí, tại trong động vật lung tung phát động công kích. Có nội tình thâm hậu, lại mang theo một tia lòng nhân từ cường giả, kịp thời đánh nát nó lệnh bài, làm cho đối phương có thể chuyển tống đến ngoài trận. Bằng không, đối phương coi như không bị đám người vây đánh chí tử, cũng không phải đánh mất tâm trí vẫn lạc tại trong động vật không thể. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Đến lúc này, liền xem như Bạch Ngân Sương, Cổ Đại Lực, Mầm Thanh Phong những này nhân tài kiệt xuất cũng đã không chịu nổi cái kia địa hỏa chi uy, nhao nhao chọn rời đi lại trận. Linh thức liếc nhìn phía dưới, Nhị Hàm phát hiện trong đó đã chỉ còn lại có 2 người. Một trong số đó chính là thân là yêu thú Ma Đồng, đối phương vốn là chuyên tu luyện thể một đạo. Hỗn Nguyên Linh căn làm cho đối phương sức chịu đựng viễn siêu thường nhân, cũng là hợp tình hợp lý. Còn có một người lại là vượt quá lý Nhị Hàm đón trước. Người này chính là Diệp Kình Thương. Thời điểm ban sơ, hắn cũng bất quá là tại Bách Trượng Thâm khu vực lịch luyện. Có thể theo thời gian trôi qua, người này chẳng những không có rời đi, ngược lại lặn xuống sâu hơn. Bây giờ đã đi tới 500 trượng sâu khu vực. Phải biết, đối phương thế nhưng là cái kim linh căn, dưới tình huống bình thường đối với lực lượng hỏa diễm không có quá mạnh sức chịu đựng. Thằng đến Nhị Hàm điều động linh thức chi lực, liếc nhìn nó chỗ. Lúc này mới phát hiện, cái kia Diệp Kình Thương quanh thân đang bị một tầng hiện ra mở mịt vầng sáng kỳ dị linh y bao vây. Đúng tại Nhị Hàm thời khắc nghi hoặc, bộ pháp tiên ma viên thanh âm truyền đến, kịp thời giúp hắn giải hoặc. Đây là tổ huyết thức tỉnh. Xem ra Diệp gia vị này tiểu bối, tại Bác Vọng Sơn tiên chỉ được ích lợi không nhỏ a. Nó tổ tông bên trong tất nhiên là tồn tại hóa thần cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Tổ huyết linh ý có thể trình độ nhất định xung làm linh ý hộ thể, giảm bớt hỏa độc thấm vào. Chân chính có được chính là nó thể nội cái kia cỗ tiên tổ huyết mạch, nó có được cực mạnh luyện hóa hỏa độc chi thân hiệu. Để nhục thân càng thêm hữu hiệu tiếp nhận lực lượng hỏa diễm rèn luyện, tẩy lễ. Đồng thời, cỗ này tiên tổ huyết mạch bản thân liền là như là yêu thú bộ tộc viễn cổ huyết mạch không khác, là tư chất tu luyện thượng giai một loại biểu hiện. Có thể theo tu luyện tiếp tục không ngừng gia tăng số lượng cùng phẩm chất. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Diệp Kình Thương ngày sau tu hành tiềm lực độ cao. Cái này cũng mang ý nghĩa từ tổ huyết thức tỉnh một khắc kia trở đi, hắn tư chất tu luyện đã lại tiến thêm một bậc thang. Hiển nhiên, đại ca tại Bắc Vọng Sơn kiếm lượng, để Diệp Kình Thương được ích lợi không nhỏ. Lại là một ngày thời gian trôi qua. Diệp Kình Thương thể nội tích xúc tiên tổ huyết mạch chi lực rốt cục hao hết, huyết mạch bản nguyên sản xuất huyết mạch chi lực tốc độ không đổi kịp tiêu hao tốc độ. Cái này khiến cho hắn rời đi trong động vật, chỉ để lại Ma Đồng một người, vẫn tại 300 trượng khu vực khổ chống đỡ. Lúc này, cho dù là tầng ngoài khu vực cũng đã không có mấy người. Có mấy người thậm chí thối lui đến Lý Nhị Hàm bên cạnh, nhất là rời xa cửa động địa phương. Có mấy người thậm chí đã từng chế giễu Nhị Hàm kém cỏi hành vi. Bây giờ bọn hắn cũng trở thành một thành viên trong đó. Muốn lấy giảm bớt tiêu hao, thế thủy trường lưu phương thức, từ từ rèn luyện thân thể. Đương nhiên, khu vực bên ngoài hỏa linh lực nồng độ thấp hơn, mặc dù rèn luyện thời gian dài hơn, có thể rèn luyện hiệu quả lại là phải kém được nhiều. Trình thể được lợi, tất nhiên là không bằng tới gần cửa động khu vực. Dưới mắt bọn hắn cũng bất quá là lui mà cầu thứ thôi. Đến lúc này, Nhị Hàm cũng đã bắt đầu sinh ra thoái ý, không muốn lại không bị tiêu hao xuống dưới. Vừa đúng lúc này, trong động quật, một đạo dị dạng thanh âm truyền đến, lại là hấp dẫn chú ý của hắn. Nha, hỏa linh thạch, mà lại là thượng phẩm. thật là nhiều thượng phẩm hỏa linh thạch a. Thanh âm truyền đến, cơ hồ tất cả mọi người vì đó phân chấn. Cái gọi là hỏa linh thạch chính là một loại ẩn chứa tinh thuần hỏa linh lực kỳ dị linh thạch. Thường thường chỉ sinh ra vốn có dồi dào mùi lửa mỏ linh thạch bên trong. Nó giá trị tương đương tại đồng phẩm linh thạch gấp 10 lần. Nói cách khác, một viên thượng phẩm hỏa linh thạch liền giá trị 10 viên linh thạch thượng phẩm. Cái kia hô quát người tự nhiên là duy nhất lưu tại trong động quật ma đồng không thể nghi ngờ. Ở đây hơn 10 người nghe vậy nhao nhao đứng dậy, muốn tiến lên tìm tòi hư thực. 1 triệu chữ, các minh đệ, cầu đợt duy trì, khen ngợi, phát điện, thúc canh. Bái tạ. Chương 457, ma đồng quỷ kế chương 457, ma đồng quỷ kế có thể chỉ là đi tiếp nửa bước, bọn hắn liền phát giác được vấn đề không đối. Dù sao, dưới tình huống bình thường, phát hiện loại bảo vật này, tàng cũng không kịp, như thế nào lại chủ động kêu đi ra đâu. Liền giống với trên đường cái nhìn thấy trăm nguyên tờ, dùng chân giẫm ở làm bộ buộc dây dày mới là sáng suốt nhất thao tác. Kêu đi ra hoặc là đồ đần, hoặc là chuẩn bị lừa gạt đồ đần. Lý Nhị Hàm thân là hố người giới tổ sư gia, tất nhiên là trong nháy mắt xem thấu cái kia ma đồng trò xiếc. Nó trong lòng thầm nghĩ, tên kia hơn phân nửa là muốn gạt hắn lên trước, đem nó kéo vào trong động vật. Nhưng hắn nhưng không có bởi vậy dừng bước lại, mà là vội vã xông lên phía trước, một bộ hết sức tò mò dáng vẻ. A, thượng phẩm hỏa linh thạch, làm sao? Sau lưng mấy người thấy thế cũng không lên tiếng nhắc nhở, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, muốn nhìn đối phương trò cười. Quả nhiên, ngay tại Nhị Hàm tới gần cửa hàng kia, túi người hướng xuống thăm viếng thời khắc. Bá, một cái to lớn hỏa diễm xúc tu lại là bỗng nhiên từ cửa hàng nô ra, cấp tốc đem nó túm đi vào. Người xuất thủ tất nhiên là ma đồng. Đám người thấy thế tất cả đều hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại dám công nhiên giết người. Có thể nghĩ lại, bọn hắn ai cũng không có chứng cứ xác thực. Dù sao linh thức của bọn hắn dò xét khoảng cách có hạn, căn bản là không có cách nhìn thấy cái kia ma đồng xuất thủ. Có thể người sau lại là không có che giấu ý tứ, đem Nhị Hàm kéo vào động quật, hung hăng văng về phía chỗ sâu nhất đồng thời, ma đồng lại thuận tay thi triển hỏa lao thuật, đem ở giữa đường hầm phong kín. Sau đó liền trước tiên thả người nhảy ra, đồng thời giả trang ra một bộ tẩu hỏa nhập ma tư thế, táo bạo địa lại tê. Không xong, trong động vật này có mấy thứ bẩn thỉu, thế mà chủ động công kích ta, còn đoạt ta hỏa linh thạch. Ta giết các ngươi, đưa ta hỏa linh thạch. Đang khi nói chuyện, cái kia ma đồng cũng không chỗ ở đập đầu lâu của mình, coi hai mắt màu đỏ tươi, một bộ linh trí nhận hỏa độc căn mọn, tẩu hỏa nhập ma hình dạng. Hiển nhiên, nằm trong loại trạng thái này, tu sĩ làm ra chủ động công kích còn lại người lịch luyện sự tình, là sẽ không nhận trừng phạt. Liên như là vừa mới bị cưỡng ép đưa ra ngoài trận bị kia, tẩu hỏa nhập ma người bình thường. Cùng lúc đó, nó ánh mắt cũng khóa chặt ở ngoại vi mấy người trên thân, thần sắc dữ tợn mà tới. Một bộ muốn không khác biệt công kích tư thế. Lưu lại đám người vốn là thực lực nhỏ yếu, nhìn thấy một màn này tất cả đều dọa đến hồn bất phụ thể, nhao nhao thôi động lệnh bài bên trên phụ trận, đem chính mình chuyển tống đến ngoài trận. Đồng thời không chỗ ở kêu to xin giúp đỡ, không xong, ma đồng tẩu hỏa nhập ma. Cứu mạng a. Không hề nghi ngờ, những người này bị động trở thành ma đồng người làm chứng. Sau một lát, đợi cho hai mắt màu đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn ma đồng vọt tới ngoài trận thời điểm, chờ đợi ở đây hướng hỏi ra liền trước tiên phóng thích chói thân thuật, đem nó vây chết tại nguyên chỗ. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, vừa mới mấy cái kia bị đuổi giết người cũng nhao nhao mở miệng giúp cho chỉ trích. Hai vị viện trưởng, cái này ma đồng vừa mới đem Lý Hàn sư đệ ném vào hỏa quật bên trong đốt giết. Vừa mới ở trong trận hắn còn muốn công kích chúng ta mấy cái, nhất định phải trị hắn cái giết hại đồng môn chi tội. Thanh âm truyền đến, Bạch Ngân Dương cùng Cổ Đại Lực không khỏi ánh mắt nhảy lên, mặt lộ che lấp chi sắc. Cổ Đại Lực càng là tại chỗ gào giận dữ lối ra. Cậu tạp thoái, dám đả thương ta Lý lão đại, ta giết ngươi. Ông gần trượng dài phương lăng cự truy huy động, không giữ lại chút nào hướng ma đồng đập tới. Trường trúc cơ cựu trọng thực lực bị thôi động đến cực hạn, nghiễm nhiên làm xong nhất kích tất sát chuẩn bị. Lúc này Cổ Đại Lực hoàn toàn có được treo lên đánh ma đồng tư cách, liền xem như đối phương không có bị trói, cũng tất nhiên thập tử vô sinh. Một bên đứng sừng sững Đới Thanh Huyền nhìn thấy học trò cưng của mình muốn gây họa, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Đại Lực, không thể. Cái kia ma đồng bất quá là nhận hỏa độc căn mọn, lúc này mới loạn tâm trí. Theo quy củ tội không đáng chết. Đới Thanh Huyền dù sao cũng là chân chính kết đan cảnh cường giả, như thế nào Cổ Đại Lực có thể chống lại? Tất nhiên là bị tùy tiện ngăn lại. Bạch Ngân Dương mặc dù không giống Cổ Đại Lực như vậy xúc động, nhưng cũng sắc mặt u ám gấp chằm chằm ma đồng không thả. Trong nội tâm nàng rõ ràng, hôm nay nhiều cao thủ như vậy ở đây, chính mình là vô luận như thế nào cũng không có khả năng lấy nó tính mệnh. Nếu như Lý Nhị Hàm thật chết tại trên tay đối phương, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không để đối phương sống tạm. Ngay tại Bạch Ngân Dương trong lòng lo nghĩ, suy nghĩ lung tung thời khắc. Bá, trước mặt trận vòng truyền đến một cỗ rất nhỏ ba động, theo sát phía sau chính là một đạo đầy bụi đất, gần như trần trụi thân ảnh thoáng hiện mà đến. Coi đỉnh đầu đuôi tóc phía trên, lờ mờ còn có thật nhỏ ngọn lửa bốc lên. Quanh thân pháp khí linh ý cũng tiêu đến chỉ còn lại có mấy cây vải rách, liền ngay cả Bạch Ngân Xương quà tặng cho hắn lôi hồ chi khải, đều chỉ còn lại một chút tàn thiến. Trong miệng cũng đang không ngừng chửi rủa lấy, "Ma đồng, ta biết ngươi chút bượng. Ngươi lại dám đem lão tử ném đến hỏa quật trong địa động. Ma ơi, thiêu chết lão tử." "Nhanh nhanh nhanh. Linh lực của ta hao hết, thủy cầu thuật, thủy cầu thuật." Một bên Tiêu La, Nhị Hàm cũng trần trụi thân vội xông đến trước mặt mọi người, yêu cầu thủy cầu thuật. Ở đây thế nhưng là không thiếu rất nhiều nữ tu trẻ tuổi, các nàng mặc dù ngày bình thường làm không biết, điều động linh thức chi lực nhìn trộm đẹp trai nam tu sự tình. Nhưng bây giờ ngay trước nhiều người như vậy, các nàng tất cả đều giả trang ra một bộ thanh thuần bộ dáng. Bộ phát ra a a a chói hai tiếng thét chói tai, nhao nhao che ánh mắt của mình. Chỉ có Bạch Ngân Xương đội sông mà đến, cấp tốc lấy ra một cái thanh thủy túi rơi tại Nhị Hàm trên thân. đem nó trên thân vẫn như cũ thiêu đốt ngọn lửa dập tắt. Thằng đến nàng liếc nhìn nó quanh thân xác nhận vô sự thời điểm, mới chú ý tới cái kia lúng túng một màn. Mặc dù nàng bây giờ cũng coi là người thấy qua việc đời, có thể đập vào mi mắt hình ảnh hay là để nàng không khỏi đỏ mặt, để nàng cảm thấy nghi ngờ là hai lần kiến thức đồ vật thế mà hoàn toàn tương tự. Không rõ ràng cho lắm nàng, còn tưởng rằng thiên hạ quạ đen bình thường đen đều là một cái khuôn đúc đi ra. Thận trọng như nàng, tất nhiên là không có đi nhìn trộm còn lại nam tử tâm tư. Lúc này, đám người nhìn thấy Lý Nhị Hàm đi ra, cũng không khỏi đến nhao nhao hướng nó ném đi dị dạng giống như ánh mắt. Lý Hàn, chúng ta rõ ràng trông thấy ngươi bị hút vào hỏa quật bên trong đi, ngươi là thế nào đi ra? Lý Hàn thấy thế, đầu tiên là hướng cái kia ma đồng mãnh liệt gắt một cái. Lúc này mới đi ngược lại con đường cũ, cố ý nói quát nói hại. Không phải liền là chỉ là một chút linh hỏa sao? Mà lại cũng bất quá ngàn trượng bao sâu khu vực. Đừng quên ta thế nhưng là người mang nguyên thanh đoán hồn diễm thư cấp hỏa chủng, bị gia phong là bá tước người. Điểm ấy nhiệt độ tại ta mà nói, cũng bất quá là ủ ấm thân thể thôi. Nếu không phải sợ các ngươi sớm đóng lại đại trận, ta nhất định phải ở bên trong nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng. Vừa vặn mượn cơ hội trùng kích trúc cơ tam trọng. Đám người vốn đang ở vào Lý Nhị Hàm Bắc Vọng núi đoạt giải nhất trong ấn tượng. Đối với nó tâm hoài chờ mong, có loại xem trọng đối phương một chút tư thế. Có thể nghe Lý Nhị Hàm lời này, bọn hắn tất cả đều cảm thấy đối phương không đáng tin cậy. Thẳng đến một vị đồng dạng có được hỏa linh căn tu sĩ mở miệng, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Lý Hàn, ngươi cái này yêu khoác lác ma bệnh nhưng phải sửa đổi một chút. Theo ta thấy, ngươi vừa mới sợ là ngay cả trăm trượng sâu đều không thể đến. Ta tuy có trúc cơ lục trọng tu vi, tại khu vực này cũng đầy đủ chờ đợi 3 ngày. Ngươi bằng vào trúc cơ nhị trọng tích linh số lượng, hay là có được địa hỏa nhị giai hỏa chủng tồn tại, chỉ trong chốc lát liền bị đốt thành chọc chín cút. Cũng thật sự là không có người nào. Chương 458, một nhìn tới uy chương 458, một nhìn tới uy ha ha. Cười vang thanh âm truyền đến, tất cả đều hướng Nhị Hàm ném lấy ánh mắt khác thường. Một cái đã không có bản sự, lại yêu thích khoác lác tiểu nhân vật hình tượng, cứ như vậy rất sống động hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Chỉ có một bên ma đồng hướng Nhị Hàm ném lấy ánh mắt hồ nghi. Vừa mới hắn rõ ràng vận dụng hỏa linh lực đại thủ, đem Nhị Hàm vứt xuống 300 trượng sâu khu vực, còn thuận tay thi triển hỏa lao thuật, đem nó cản trở lại. Bình thường tới nói, đừng nói là một cái trúc cơ nhị trọng, liền xem như bình thường trúc cơ thất bát trọng, cũng rất khó từ đó chạy về đến. Dạng này hắn tưởng lầm là không phải cái kia địa hỏa chi lực quá mạnh, đem hắn hỏa lao xông phá. Nhìn đối phương khí tức suy yếu, linh lực tiêu hao hầu như không còn tư thế, cũng là giống như là dốc hết toàn lực, từ 300 trượng khu vực bỏ ra tới bộ dáng. Mặc cho hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ đến, giờ phút này Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân, ngay tại thiên trượng thâm khu vực ngồi xuống tu luyện. Vừa mới hắn đang đến thử, hoàn toàn có thể tại thần tỷ trong không gian xuyên thẳng qua. Bây giờ chúng người lịch luyện đã rời đi đại trận, hắn vừa vặn có thể không chút kiêng kỵ tại nội bộ tu luyện. Lúc đầu hắn còn sầu tìm không thấy cơ hội đâu, cái này ma đồng ngược lại là ý xấu làm tốt sự tình, giúp đại ân cho hắn. Đối với dạng này người hảo tâm, Nhị Hàm nhất định là muốn hảo hảo tạ ơn đối phương, tìm cơ hội nhất định đưa đối phương đi cùng chính mình quá sữa đoàn tụ. Cứ như vậy lịch luyện kết thúc. Rất nhiều trải qua băng hỏa song trọng lịch luyện tu sĩ, tư chất tu luyện đều chiếm được trên diện rộng cải thiện. Mặc dù tu vi phương diện cũng không có quá nhiều trực quan biểu hiện, có thể tốc độ tu luyện lại là rất có tăng lên. Tại linh lực này mỏng manh tu chân giới, muốn tăng lên tư chất tu luyện biện pháp vô cùng ít ỏi, có thần này uy động thiên phúc địa đều bị đế quốc một mực khống chế. Bình thường tán tu cơ hồ không có ra mặt chi lộ, mà những cái kia đạt được lịch luyện cơ hội tu sĩ, lại bị đế quốc lấy đủ loại thủ đoạn vây chết tại trong lồng giam. Như là tông môn, học viện, gia tộc, chức quan. Chờ chút, cuối cùng lại không thể không vì đế quốc sử dụng. Đây cũng là nó ngự nhân chi thuật. Song phương theo như nhu cầu, người tỉnh ta nguyện, vô đối không sai, chỉ là một loại thủ đoạn. Đương nhiên, cũng có người không nguyện ý tiếp nhận lồng giam này trói buộc, cuối cùng lựa chọn nhảy ra ngoài trở thành tán tu. Hy sinh một phần an nhàn, đổi lấy một phần khó được tự do. Sau đó, theo mới trận đấu mùa giải mở ra, hết thảy cũng bay về bình tĩnh. Ngoài ra, Thanh Dương quận đế quốc tinh anh học viện cũng phát sinh một việc đại sự. Đó chính là viện trưởng hướng hỏi ra từ đi viện trưởng chức vụ, lựa chọn ra ngoài du lịch. Do đối Thanh Huyền tiếp nhận viện trưởng đại vị. Luyện Đan học viện Hạ Lệnh Tuyết cùng chấp pháp chỗ Diệp Vô Song phân biệt được bổ nhiệm làm phó viện trưởng. Mới trận đấu mùa giải xếp hạng phương thức cũng cùng giới chức không có gì lớn khác biệt. Khác biệt chính là, Bạch Ngân Sương mới từ Hàn Cốc thành trở về, liền cùng Nhị Hàm đưa tin nói là muốn đi vào bế quan bên trong, đem thiểm điện điêu toàn quyền giao cho Nhị Hàm chiếu cố. Thế là, Nhị Hàm dứt khoát đem cổ đại lực kéo vào đội ngũ. Đương nhiên, cơ hội tuyệt đại bộ phận thời gian, Nhị Hàm đều đợi tại Đặc Triều học viện, tại Lưu Bá chỉ đạo bên dưới tu hành. Ngẫu nhiên thời điểm, cũng sẽ tới cùng nhau lịch luyện. Có lẽ là không hài lòng ma đồng đem chính mình Lý Lao đại ném vào hỏa quật, lại hoặc là hai người oán hận chất chứa đã sâu. Cổ đại lực đúng là vụng trộm nhìn chuẩn một lần ma đồng đi ra ngoài lịch luyện thời cơ, âm thầm ra tay đem nó giết. Đây cũng là miễn đi Nhị Hàm xuất thủ chuyện phiền toái. Bởi vì trên tay góp nhặt đại lượng linh thạch, dược liệu nguyên nhân, Nhị Hàm trong khoảng thời gian này cơ hồ không có vì tài nguyên tu luyện phát qua sầu, cũng chưa từng có đi hạ vị ương đấu giá tiểu hội đi ra đan dược. Cái này khiến nó hai đạo phân thân có thể giao thế tại địa hỏa lô trong đại trận tu luyện một năm lâu. Nhục thân đạt được rèn luyện đồng thời, nó thể nội hỏa linh lực phẩm chất cũng cùng ngày càng tăng. Chỉ có trúc cơ bắt trọng luyện khí tu vi hắn, hỏa linh lực phẩm chất đã có thể so với chân chính kết đan cảnh cường giả. Phải biết, cả hai ở giữa vốn nên có gần như trời vực khác nhau. Tình huống như vậy là rất không tầm thường. Bởi vì không ngừng mà thích ứng trong trận bản nguyên hỏa linh lực, Nhị Hàm thời gian dần qua đã có thể tới đến hỏa quật dưới mặt đất vạn trượng sâu khu vực. Ở nơi đó, hắn bị một tầng cứng cỏi không gì sánh được đại trận hàng rào ngăn lại. Mặc dù linh thức chi lực không cách nào bước vào trong đó, có thể nhị hàm túi người thăm viếng, lại là nhìn thấy một mảnh chừng hơn trăm dặm xa nham tương thế giới. Nơi trọng yếu một viên xích hồng thấu kim hỏa trùng đang lặng lặng treo ở giữa không trung. Làm cho nhị hàm cảm thấy rung động là, cái kia hỏa trùng hình thái thế mà cùng nhân tộc hài đồng không khác, tựa như một vị lửa anh. Có lẽ là cảm thụ được nhị hàm ánh mắt, cái kia lửa anh bỗng nhiên ngẩng đầu, thông qua một đôi dựng thẳng lửa mắt, hướng nhị hàm đưa qua một đạo bệ nghệ thiên hạ hung lệ ánh mắt. Trong đó bao hàm vô tận uy nghiêm, đúng là để nhị hàm có không rét mà run cảm giác. Một khắc này, nhị hàm phảng phất không thấy được trên đời kinh khủng nhất đồ vật giống như, doa đến vội vàng tránh về thần tỷ không gian, trái tim thẳng thắn nhảy không ngừng. Thể nội hỗn độn linh huyết khí đều trở nên kịch liệt chập trùng, tựa như một cái từ đầu đến đuôi kén cỏi. Quá, quá kinh khủng. Già, vương già, ngươi xác định ta có thể thu phục nó sao? Nhị hàm khó nén sợ hãi trong lòng, thanh âm lối ra đều mang không cách nào khống chế thanh âm rung động. Loại kia linh hồn run sợ cảm giác, hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Dù là hắn kiệt lực muốn khống chế tâm tình của mình, đều không làm nên chuyện gì. Hoàn toàn không phải cá nhân ý chí có thể chi phối. Giờ này khắc này, cho dù là bội pháp tiên ma viên cũng biến thành thần sắc ngưng trọng dị thường đứng lên. Gia hỏa này, thật mạnh. Nhìn điệu bộ này giống như là hấp thu một bộ phận đời trước chủ nhân tàn hồn, tạo thành linh trí của mình. Lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn thuần phục nó khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền. Nhìn cái này tràn ra linh lực phẩm chất, nó thực lực chân chính sợ là có thể so với giả anh cảnh. Đừng nói là ngươi, nguyên anh cảnh phía dưới cũng không có người có thể thu thập được nó. Còn tốt tòa này thiên giai đại trận đối với nó tạo thành áp chế, không cách nào làm cho nó từ ngoại giới thu hoạch được tiếp tế, còn muốn bị hấp thu một bộ phận hỏa linh lực. Hỏa linh châu vốn là nguyên tố châu bên trong tính tình táo bạo nhất, khó khăn nhất thuần phục một cái, bây giờ sinh ra linh trí, càng là cực kỳ thiện chiến. Đến nghĩ biện pháp bóc đi bề ngoài tầng hỏa y, chỉ để lại hỏa hạch, ngươi mới có thể luyện hóa. Nếu như ta tiếp quản thân thể của ngươi lời nói, cũng là không phải việc khó gì. Chỉ bất quá, cái kia hỏa linh châu không phải là bị ngươi đánh phục, đem luyện hóa thời điểm, đối phương khó tránh khỏi có chút không phục. Nếu là tuyệt địa phản công, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Loại này thiên sinh địa dưỡng, hấp thu vị diện lực lượng pháp tắc thai nghén mà ra thần vật, thế nhưng là có đầy người ngông nên. Ngươi cuối cùng là phải tự thân đi làm mới tốt hơn. Nói cùng nơi này, cự viên kia không khỏi hướng nhị hàm đưa qua một nỗi nghi hoặc ánh mắt, tựa như đang đợi đối phương định đoạt. Hiển nhiên, lấy nhị hàm dưới mắt thực lực, cho dù là tiếp qua 5 năm, cũng không có khả năng thuần phục cái này một thần vật. Liên vừa mới đối phương bị một ánh mắt dọa đến linh hồn run rẩy biểu hiện, liền đã chứng minh hết thảy. Có thể khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, giờ phút này, cái kia Lý Nhị Hàm nghe nói như thế, lại là thay đổi lúc trước quân bách, thay đổi thần thái sáng láng đứng lên. Trong ánh mắt cũng có dị dạng thần thái lấp loé. Đây người ngông nên a, nếu là từng cây mà đem đánh nổ, nhất định rất thoải mái đi. Ta xác định, nó là cờ ra đồ ăn. Hôm nay hạ mã huy này, 5 năm sau, gấp trăm lần hoàn trả. Giả anh cảnh, vừa giả, 5 năm sau không cần ngươi xuất thủ, hết thảy đều giao cho ta liền có thể. Thanh âm như đinh chém sắt truyền đến. Lúc này lại nhìn Lý Nhị Hàm, cái kia một đôi cũng không tính lớn con ngươi, đã trở nên càng sắc bén. Xem cái kia khó được bộ dáng nghiêm túc, tựa như biến thành người khác một dạng. Vừa nghĩ tới muốn làm chuyện xấu, nội tâm suy nghĩ cũng đang nhanh chóng lưu chuyển, từng cái ý đồ xấu tầng tầng lớp lớp. Chương 459, điên cuồng chế phủ. Chương 459, điên cuồng chế phủ ách. Giờ khắc này, bội pháp tiên ma viên nhìn qua cái kia coi trời bằng bung lạnh nhạt ánh mắt, đúng là không khỏi trong lòng run lên. Hắn đột nhiên cảm thấy ánh mắt này giống như đã từng quen biết. Đấy lòng không hiểu sinh ra một tia sợ hãi. Một đoạn phủ đuổi mấy trăm vạn năm hồi ức bị dần dần câu lên, khiến cho lâm vào trầm tư. Hắn không ngừng mà khuyên bảo chính mình, nhất định đừng lại ngỗ nghịch dạng này ánh mắt, dạng này uy nghiêm. Bởi vì đối phương thật sẽ đánh nổ nó xương cốt toàn thân. Cảm nhận được cái kia hỏa linh châu cường đại, nhị hàm trong thời gian kế tiếp, cơ hồ đem phần lớn tinh lực đều đặt ở làm sao thu thập đối phương bên trên. Hắn đầu tiên cần phải làm là không ngừng mà từ địa hỏa này lô trong đại trận hấp thu hỏa linh lực, ngược lại tăng tốc nó đối với ly hỏa đại trận linh lực rút ra tốc độ. Dựa theo đội pháp tiên ma viên thuyết pháp, toàn này thiên giai đại trận chủ yếu tác dụng chính là ngăn cách hỏa linh châu cùng ngoại giới liên hệ, phòng ngừa đối phương từ giữa thiên địa hấp thu linh lực, bản thân tu luyện. Mà tòa này về sau dựng địa hỏa đại trận, lại là có thể thông qua tụ linh hiệu quả, từ trên trời giai trong đại trận chậm chạp hấp thu bản nguyên hỏa linh lực. Nơi đó giai trong đại trận hỏa linh lực nồng độ, đến trình độ nhất định lúc, rút ra liền sẽ chậm lại, thậm chí là đình chỉ. Nếu như hắn có thể mức độ lớn nhất giảm xuống, địa hỏa lô trong đại trận hỏa linh lực nồng độ, liền có thể tiến tới giảm xuống thiên giai ly hỏa trong đại trận linh lực nồng độ. Đối với đế nguyên muội hỏa châu tới nói, cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại chèn ép. Mặc dù thiên giai ly hỏa trong trận hỏa linh lực thể lượng phi thường khổng lồ, có thể nhị hàm dưới mắt còn có 4 năm tả hữu thời gian, đầy đủ hắn hào hào dày vò một phen. Thế là, ở sau đó thời gian bên trong, nhị hàm mỗi ngày đều sẽ đến vạn trượng sâu trong hang đá, vận dụng chính mình thiên giai công pháp, điên cuồng hấp thu nội bộ hỏa linh lực. Có thể chỉ là làm 3 ngày hỏa linh lực công nhân bốc bác, nhị hàm liền có loại cảm giác muốn nói. Mặc dù hỏa quật bên trong linh lực nồng độ giảm xuống, thiên giai trong đại trận linh lực cũng sẽ gia tốc tràn ra. Có thể bằng hắn dưới mắt tu vi, cho dù là có được thiên giai công pháp, mỗi ngày có thể luyện hóa hỏa linh lực quá có hạn. Cho dù là nhị hàm thể nội tích linh tràn đầy đằng sau, lập tức trở về đến thần tỷ không gian, phóng thích pháp thuật bội hóa sau hỏa cầu thuật, lại cấp tốc vòng trở lại luyện hóa linh lực, cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nó hiện hữu tu vi, hay là thật to hạn chế tốc độ của hắn, còn đem hắn khiến cho đặc biệt mỏi mệt. Mà lại, Tiếp tục như vậy, sợ là 100 năm cũng chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến nội bộ linh lực nồng độ, từ đó giảm xuống Hỏa Linh Châu tu vi. Lúc này, Nhị Hàm hận không thể vọt tới phủ thành chủ, đem phía ngoài địa giai đại trận đâm cái lỗ thủng, để trong trận linh lực nhanh chóng tràn ra. Đối mặt khốn cảnh, Nhị Hàm lần nữa lâm vào trầm tư. Nó trong lòng suy nghĩ, nếu là mình hảo huynh đệ Diệp Hàn tại liền tốt. Đối phương đầu não thông minh, ý đồ xấu nhiều nhất. Nếu như hắn tại, nhất định có thể giúp hắn nghĩ đến biện pháp tốt. Đúng tại suy nghĩ đến tận đây thời điểm, trong đầu một đạo linh quang chợt hiện, lại là để Nhị Hàm hiểu ra. Có, nơi này hỏa linh lực như vậy rồi rào, sao không đem nó điều động chế tác thành Diệp Hàn siêu bạo hỏa lôi phủ? Loại phù lục này vốn là lấy dẫn động giữa thiên địa linh lực làm chủ, vẽ phù giả chỉ là xung làm khu động phù lục, lợi dụng trận pháp đem nó trở nên ngưng luyện nhân vật. Đương nhiên, trừ Nhị Hàm nói tới loại biện pháp này bên ngoài, một chút tự thân có được phẩm chất cao lửa lôi linh lực tu sĩ cũng sẽ tự mình đem thể nội tích linh quán chú đến trong phù lục, từ đó tăng lên uy lực của nó. Giờ khắc này, Nhị Hàm phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn giống như, nói làm liền làm. Lý Nhị Hàm lúc này liền bắt đầu ngựa không dừng vó công việc lưu đủ lên, đem hỏa quật bên trong tràn ra hỏa linh lực chế tác thành như siêu bạo hỏa lôi phù, hỏa tức phù, tích linh phù bình thường, có thể đại lượng thu nạp hỏa linh lực phù lục. Theo thực lực không ngừng tiêu thăng, thuật luyện đan của hắn cùng vẽ phù thuật cũng tất cả đều đạt đến huyền giai cực phẩm cấp độ. Mặc dù nó tại phù lục nhất đạo tốn hao tinh lực ít, tạo nghệ xa xa không kịp đan đạo, có thể có tam huyền đạo nhân truyền thừa tại, cũng kém không đến đi đâu. Nhất là hỏa tức phù cùng tích linh phù, đều thuộc về tương đối thường gặp cơ sở tính phù lục, vẽ độ khó cực thấp. Nói đến, vẽ phù lục chủ yếu tiêu hao chính là linh lực cùng linh thức chi lực. Thiếu khuyết chủ yếu là linh thức chi lực, thời gian lâu dài, linh thức chi lực tiêu thốn, liền sẽ cho người ta một loại mỏi mệt cảm giác, không cách nào tinh chuẩn điều khiển đao khắc, từ đó tạo thành sai lầm, ảnh hưởng xác suất thành công. Dưới tình huống bình thường, một vị huyền giai cực phẩm phù lục sư vẽ một tấm siêu bạo hỏa lôi phù loại này dườm ra phù lục, không sai biệt lắm cần 3-4 ngày thời gian. Có thể Nhị Hàm linh thức chi lực trường kỳ chịu đựng dòng bối thoái hồn nghiền tẩy lễ, nó độ bền bỉ đã có thể so với chân chính kết đan cảnh luyện linh tu sĩ. Trải qua một phen nếm thử, Nhị Hàm phát hiện lấy dưới mắt tốc độ, tại toàn thân tâm đầu nhập tình huống dưới, mỗi ngày có thể vẽ 3 tấm huyền giai cực phẩm siêu bạo hỏa lôi phù. Linh lực bị dẫn động đằng sau, lại trải qua phù trận áp xúc, mỗi tấm phù lục dung nạp hỏa linh lực, chừng trong đan điền tích linh số lượng hơn 100 lần tích linh nhiều. Coi như cái này so với hắn làm công nhân bút vác hiệu suất cao hơn 20-30 lần. Duy nhất thiếu hụt cần phải tiêu hao rộng lượng, do cao giai già thú làm thành lá bừa. Hắn bây giờ giàu đến chảy mỡ, hết thảy chỉ cần giao cho Ma Nguyệt đi thỏa thích mua sắm liền có thể. Chỉ cần có thể mua được, quý tiện bất luận. Cứ như vậy, Ma Nguyệt theo thứ tự đến thăm Đại Hạ quốc từng cái quận thành cùng đế đô. Có thể trên thị trường cao giai lá bừa cũng không nhiều, dù sao nó nguyên vật liệu là nhị giai đỉnh phong yêu thú vào ngoài, giết một đầu liền thiếu đi một đầu. Càng nhiều gia thú vẫn là dùng tại chế tác giáp gia loại đồ phòng ngự chiếm đa số. Chỉ có đặt chân liệu biết chế tác thành lá bừa, bị duy nhất một lần tiêu hao hết. Mấu chốt nhất là, do gia thú chế tác thành lá bừa, cũng cần huyền giai cực phẩm cấp độ chế phù sư, dựa theo rất nhiều đặc biệt pháp môn, trải qua nhiều đoạn trình tự làm việc xử lý sau, lại dùng đặc thù dược dịch lặp đi lặp lại ngâm, trường kỳ hong khô, mới có thể đạt tới sử dụng yêu cầu. Mặc dù quá trình không tính là cái gì tuyệt mật thủ đoạn, lại là có phi thường dài chế tác chu kỳ. Liên lấy huyền giai cực phẩm lá bùa làm thí dụ, một tấm tốt nhất lá bùa, nói ít cũng phải 5-6 năm mới có thể làm thành. Rơi vào đường cùng, Ma Nguyệt chỉ có thể lại đi lân cận mấy cái đế quốc, thậm chí là Hoang Sừng Bất Dạ Thành cùng Đông Thánh Thành mua sắm. Trong lúc nhất thời, gần phân nửa phía Đông Đại Lục cao giai lá bùa đều hướng chạy Lý Nhị Hàm túi, tạo thành một tờ khó cầu cục diện. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ phía Đông Đại Lục huyền giai cực phẩm lá bùa giá cả, chọn bện lật ra gấp 4-5 lần. Đám người không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là đế quốc nào trong bóng tối chuẩn bị chiến đấu. Cái này dẫn tới chúng đế quốc lòng người bàng hoàng. Thô sơ giản lược nói chừng, trên những cánh tay này tới lá bùa đầy đủ vẽ hàng và tấm, huyền giai cực phẩm siêu bạo hỏa lôi phủ. Loại này tương đương nếu là phân phối cho một chi chính quy tu chân quân đoàn, hoàn toàn có thể quét ngang một cái cỡ nhỏ đế quốc. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, những này cao giai lá bùa cuối cùng hướng chạy Đại Hạ quốc. Cái này khiến tới quan hệ xưa nay khẩn trương Thương Lang đế quốc cùng Mạc Thiết đế quốc trở nên lo sợ bất an. Chó cắn người không lộ răng. Rất nhiều người đều âm thầm phỏng đoán, Đại Hạ điệu thấp ẩn núp nhiều năm như vậy, sợ là muốn tuyệt địa phản công. Hai đại đế quốc ai cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất tiếp nhận Đại Hạ lửa giận một phương, muốn xung làm ngư ông đắc lợi nhân vật. Một màn quỷ dị như vậy xuất hiện. Trong thời gian kế tiếp, Thương Lang đế quốc cùng Mạc Thiết đế quốc song phương, thế mà tất cả đều rút về bảy ra tại biên cảnh chủ quân. Tập ngập tập kích quấy rối tiểu động tác cũng tất cả đều thu liễm rất nhiều. Ngược lại bắt đầu ở trong nước khẩn cấp chuẩn bị lên chiến đến. Chương 460, thần hống chấn đạo ngầm chương 460, thần hống chấn đạo ngầm có thể như thế một làm, ngược lại là đến phiên Đại Hạ quốc hoàng thất trở nên hồ đồ đứng lên. Bởi vì, bọn hắn phi thường rõ ràng, những cái kia cao giai lá bùa không có đến trên tay mình. Chủ quản quân sự mấy cái quan lớn đầu góc kém chút nghĩ ra quỷ đến, cũng không có hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối. Xấu nhất khả năng chính là hai cái đối địch quốc đang làm trò quỷ. Bọn hắn có thể làm cũng chỉ có bị ép tiếp chiêu, khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu. Cứ như vậy, Lý Nhị Hàm trắng trận mua sắm lá bùa hành vi một cái tác động đến nhiều cái, dẫn tới ba cái đế quốc đều ở vào chiến tranh biên giới. Cửa sổ ở giữa quan ngựa, trong nháy mắt chính là 3 năm. Lúc này, đã qua tuổi 63 tuổi Lý Nhị Hàm, tại thiên giai hỗn độn linh huyết thể phụ trợ biên giới, đã đạt đến vạn cơ chi lực. Hàng năm gần ngàn cơ chi lực khủng bố tăng lên, cái kia đế nguyên muội hỏa châu lực lượng bản nguyên tôi thể hiệu quả không thể bỏ qua công lao. Ngay tại tiên hoàng tỷ bên trên cái kia màu tím số lượng biến hóa sát na, Nhị Hàm nội tâm cũng không khỏi đến nổi lên vẻ mong đợi. Sự thật cũng không có để hắn thất vọng. Bá, một đạo tử mang từ thần tỷ bên trong bắn ra, chui vào Nhị Hàm thức hải. Một cỗ rộng lớn ký ức tùy theo hiện lên. Chấn ngục sứ tu vi đạt tới vạn cơ chi lực, thu hoạch được chỉ lên trời hống thiên phú thần thông, thần hống chấn đạo ngâm. Thần thông thần hống chấn đạo ngâm, điều động đạo đài căn cơ chi lực, linh thức chi lực khóa chặt mục tiêu, xuyên thủng nó linh ý địa, linh giáp phòng ngự, trực tiếp đối với nó đạo đài căn cơ thi triển gào thét, tạo thành cường đại sóng âm công kích. Công kích hiệu quả bởi vì thi thuật giả cùng người bị công kích thực lực sai biệt mà dị, có thể tạo thành đạo đài rung động, đạo đài vỡ vụn, đạo đài tán loạn các loại hiệu quả khác nhau. Nếu là thần thông này trực tiếp đối với linh thức bản nguyên thi triển, đem tạo thành tính hủy diệt đả kích, có thể thực hiện vượt cấp chấn nát linh hồn hiệu quả. Đắc. Thanh âm truyền đến, Nhị Hàm không khỏi giật mình tại nguyên chỗ, giống như gà gỗ. Trực kích đạo đài căn cơ thủ đoạn công kích, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Phải biết đạo đài căn cơ thế nhưng là một người tu sĩ căn bản, nó gánh chịu không chỉ là thể nội tích linh, trọng yếu hơn chính là đạo tâm nghỉ lại chỗ. Nếu như đạo đài rung động, không thể nghi ngờ đem ảnh hưởng đạo tâm ổn định, từ đó tạo thành đối với sở tu đại đạo kiên định ý niệm tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nếu là đạo đài trực tiếp bị chấn động đến vỡ vụn, nó thai nghén mà ra kim đan, nguyên anh, thậm chí là trong truyền thuyết nguyên thần đều sẽ bởi vì là mất đi đạo đài căn cơ trả lại mà đình chỉ trưởng thành, thậm chí là cùng nhau vỡ vụn. Phải biết, đạo đài căn cơ kiên cố trình độ thế nhưng là viễn siêu kim đan cùng nguyên anh. Đạo đài bị sóng âm công kích vỡ vụn, kim đan chỉ cần tại đạo đài phía trên, xác suất lớn là không thể may mắn thoát khỏi. Dưới loại tình huống này, người bị công kích không thể nghi ngờ sẽ biến thành phế nhân. Trừ phi là tu vi đạt tới nguyên anh cảnh cường giả, đem nguyên anh tách rời bản thể, vậy liền coi là chuyện khác. Nhưng nếu như đạo đài căn cơ đạt tới tán loạn hiệu quả, tu sĩ đặc hữu siêu trường thọ nguyên trôi qua, nhục thân không cách nào nhận trả lại, đem cấp tốc bị gạt bỏ. Đủ thấy công kích này thủ đoạn chi khủng bố. Cùng lúc đó, hắn cũng ý thức được đệ ngũ trọng trong ngục, đến cùng giam giữ lấy một loại kinh khủng bực nào tiên thú. Chỉ lên trời hống. Cổ tịch ghi chép, đây chính là dám cùng long tộc là địch, đồng thời lấy rồng làm thức ăn tồn tại. Nó thiên phú thần thông quả nhiên bất phàm, lại có thể xuyên thủng linh ý cùng linh giáp phòng ngự, trực tiếp công kích đạo đài căn cơ. Không biết thủ đoạn này nếu là đối trong trận hỏa linh châu thi triển sẽ có hay không có hiệu quả. Đến lúc này, Nhị Hàm mặc dù từ trên cảnh giới nói cũng không có thực chất tăng lên, có thể theo thời gian dài tại địa hỏa hang ngầm trong động tu hành, nó thể nội hỏa diễm phẩm chất đã xưa đâu bằng nay, sức chiến đấu cũng nước lên thì thuyền lên. Có được vạn cơ chi lực hắn, có thần hống chấn đạo ngâm thần thông này, đã có lòng tin âm tử chân chính kết đan nhất trọng, thậm chí là nhị trọng cao thủ. Đương nhiên, nếu như là đối phương rõ ràng biết mình át chủ bài, đang đối mặt địch tình huống dưới, Nhị Hàm vẫn là không có quá nhiều chiến thắng nắm chắc. Lúc này, nó trong lòng chỉ có nhất niệm, cấp tốc đột phá đến kết đan cảnh. Đáng nhắc tới chính là, theo chính mình cùng Ma Nguyệt 3 năm khổ sở tìm kiếm, luyện chế tự thân cần thiết thái ớt ngưng nguyên đan dược liệu đã gom góp, mà lại là hoàn chỉnh hai bước. Nó trong lòng đã bắt đầu tính toán chọn cơ luyện chế vấn đề. Bất quá, trước đó, hắn đầu tiên muốn làm chính là trước giúp Bạch Ngân Dương luyện chế thái ớt ngưng nguyên đan. 3 năm này trong lúc đó, đối phương một mực ở vào bế quan bên trong. Nửa năm trước nàng này xuất quan, tìm Nhị Hàm yêu cầu một ít huyết khí đan lúc, hắn đã phát hiện nó khí tức cùng ngày kéo lên, đã gần như trúc cơ thập trọng. Bực này tốc độ tu luyện kinh khủng, bản thân thiên giai phượng tỷ linh huyền thể không thể bỏ qua công lao. Nói không chừng ngày nào tìm được đột phá thời cơ, liền muốn nếm thử trùng kích kết đan. Bạch Ngân Dương cũng đã nhận thức đến điểm này. Mặc dù Đế Quốc Tinh Anh Học Viện quán quân ban thưởng bên trong bao hàm một viên huyền giai cực phẩm ngưng nguyên đan, cũng có thể trợ nàng trùng kích kết đan cảnh. Có thể nàng trí tại ngưng luyện xong đẹp kim đan, viên này ngay cả lượng thân định chế cũng không tính ngưng nguyên đan, liền có chút không đáng chú ý thế là. Bạch Ngân Dương liền đem lực chú ý đánh vào vị kia, cùng nàng giao dịch qua vài lần nữa tà đan sư trên thân. Đối phương đan đạo tạo nghệ rất được nó tâm, cho nên một ngày này, ngay tại Lý Nhị Hàm tranh thủ lúc rảnh rỗi, mượn dùng địa hỏa đường hầm cái này một chỗ lợi ưu thế, giúp Bạch Ngân Dương đem đan dược luyện chế mà ra không lâu sau. Chính âm thầm suy nghĩ nên như thế nào đem đan dược đưa đến trên tay đối phương lúc, hắn liền nhận được Bạch Ngân Dương cầu đan tin tức. Tiên sư tỷ tỷ, không biết ngài có thể vì ta lượng thân định chế một viên ngưng nguyên đan sao? Tư chất của ta ngài hẳn là rõ ràng, giá tiền phương diện dễ nói. Cần gì dược liệu xin mời liệt kê một cái danh sách, ta sớm chuẩn bị. Nhị Hàm nghe vậy hơi chút suy nghĩ, lúc này mới lấy ra ngọc giản, vận dụng nghĩ ra âm thuật giúp cho hồi phục. Dược liệu cùng linh thạch dễ nói chỉ là, ta nghe nói các ngươi học viện có người tìm được, có thể rèn luyện rơi trung phẩm huyết tinh thạch bên trong cuồng bạo huyết khí pháp môn. Ngươi nếu là cần định chế ngưng nguyên đan, chỉ cần cầm đan phương này đến đổi. Có thể tin tức phát ra sau hồi lâu, Nhị Hàm đều không thể thu đến Bạch Ngân Dương hồi phục. Thẳng đến một hồi lâu đằng sau, nó ở tiểu viện ngoại bộ đại trận bị người gõ động. Ném mắt nhìn đi, một bóng người xinh đẹp không ngợi mà tới, chính là Bạch Ngân Dương. Mở ra đại trận, đem nó để nhập viện bên trong. Đối phương đông một cái quốc, đây vừa bỏ cày giới Hàn Nguyên bài câu. Lúc này mới có chút ngượng ngùng nói ách. Lý Hàn, ta chuyến này kỳ thật có cái yêu cầu quá đáng. Ta nghe nói ngươi nắm giữ rèn luyện trung phẩm huyết tinh thạch cuồng bạo huyết khí pháp môn, mà lại sách báo cho học viện. Có thật nhiều người cũng đang nghị luận việc này. Ngươi ngày bình thường cho ta cùng A Điêu ăn huyết khí đan, chính là dùng pháp này luyện chế sao? Nhị Hàm nghe vậy dùng sức gật gật đầu, khẳng định đối phương, chuyện này hắn đã hướng học viện cho thấy, đồng thời đưa ra văn bản báo cáo. Để cho mình lãng phí những cái kia thượng phẩm huyết tinh thạch cùng dược liệu, có cái thuyết pháp. Lúc này, hắn đã đang chờ mong Bạch Ngân Dương có thể mở miệng yêu cầu bí phương này. Hắn liền có thể hợp tình hợp lý đem thái ớt ngưng nguyên đan lấy phổ thông ngưng nguyên đan phương thức giao cho nàng. Có thể khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, cái kia Bạch Ngân Xương lại là trực tiếp đứng dậy, tới cáo biệt rời đi. Đây cũng là đem Lý Nhị Hàm làm mơ hồ. Thằng đến hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ giờ mới hiểu được, cái kia Bạch Ngân Xương sợ không phải cho là mình hướng học viện đề giao bí phương, chính là lá bài tẩy của mình cấp bảo vật, dùng để đổi lấy đặc chiêu học phần. Không tiện để ngoại nhân biết, lúc này mới không có mở miệng yêu cầu. Chương 461, bái sư chính mình chương 461, bái sư chính mình thế là. Nhị Hàm đội vàng mở miệng, đem bước ra cửa viện Bạch Ngân Xương gọi lại. Bạch sư tỷ, kỳ thật ta đưa cho học viện pháp môn chỉ là một cái thứ cấp phiên bản. Ngươi cùng A Điêu ăn đang được, có khác no pháp. Chân chính pháp môn ta không tiện cáo chi ngoại nhân, cũng không có sách báo cho học viện. Bạch Ngân Xương nghe vậy lại hỉ, Nhị Hàm rõ ràng có thể cảm giác được đối phương ánh mắt bên trong mang ý cười. Như vậy phải không? Cái kia thật là quá tốt rồi. Ngươi có thể đem đưa ra học viện bí phương, bán cho ta một phần sao? Giá cả tùy ngươi mở. Nghe nói lời này, Nhị Hàm lại là đại thủ bái xuống, một bộ tùy tiện bộ dáng. Bạch sư tỷ, lời nói này, hai ta ai cùng ai a? Cái kia vài cọng kim hoa tuyết liên giá trị, vốn là viễn siêu bí phương này. Ngươi cần, ta trực tiếp cho ngươi chính là. Nói, hắn liền ngay tại chỗ phóng thích linh thức chi lực, làm ra một viên truyền công ngọc giản. Bạch Ngân Xương tất nhiên là vui vẻ không thôi. Mặc dù ngoài miệng không nói tạ ơn, nhưng lòng dạ lại là âm thầm đem phần ân tình này đi lại. Đạt được ngọc giản Bạch Ngân Xương, cũng thuận lợi cầm nó cùng vị tiên sư kia tỉ tỉ, đổi lấy đến lượng thân định chế huyền giai cực phẩm ngưng nguyên đan. Vì để cho giao dịch lộ ra hợp tình hợp lý, Nhị Hàm chỉ nói là đan dược là căn cứ Bạch Ngân Xương phong lôi thuộc tính linh căn luyện chế, cũng không có nói cho đối phương biết đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thái ớt ngưng nguyên đan. Bị đại hạ quốc hoàng thất nghiêm ngặt không chế hướng chạy một loại đan dược. Ma đạo tu sĩ bên trong có được đan phương này cũng không nhiều, liền xem như tại Ma Đan Tông cũng đứng hàng thất bảo đan bên trong. Nhưng dù cho như thế, đan dược tới tay thời điểm, Bạch Ngân Xương hay là từ cái kia hoa mỹ đan vận bên trong nhìn trộm đến nó khủng bố dược lực. Thầm nghĩ trong lòng, Ma đạo bộ tộc thủ đoạn quả nhiên ghê gớm, chắc không được Lý Hàn tên kia một mực đối với ma đạo thủ đoạn như vậy si mê. Tâm niệm đến tận đây, Bạch Ngân Xương lại là linh quang chợt hiện, một phát bắt được cái kia chuẩn bị rời đi tiên sư tỷ tỷ, gấp giọng nói, tiên sư tỷ tỷ, chờ một chút, không biết ngươi tọa hạ có thể thiếu luyện đan nhất đạo đệ tử sao? Nhị Hàm khẽ nhíu mày, tiện tay đẩy ra đối phương nắm chặt chính mình góc áo tay, nghi ngờ nói thế nào? Ngươi cũng nghĩ luyện đan? Bạch Ngân Xương liên tục khoát tay, không phải vậy, vạn bối không có hỏa linh căn, không hiểu được đan đạo, chỉ là ta có một vị bằng hữu, chính là mở ra rèn luyện trung phẩm huyết tinh thạch cuồng bạo huyết khí vị kia, gọi là Lý Hàn. Hắn bây giờ đã là huyền giai hạ phẩm luyện đan sư, không biết ngài có thể hay không thu hắn làm đồ, chỉ điểm một chút hắn đan đạo. Nhị Hàm lông mày lại nhăn, đã từng gặp qua chính mình hai vị sư tôn kết quả bi thảm hắn, chợt cảm thấy không ổn. Trong lòng lo lắng, lấy hắn chuyên khắc sư tôn mệnh cách, chính mình bái chính mình vị sư, sẽ không đem chính mình cho phương chết đi. Thế là, hắn lúc này mới chính tiếng nói, dựa theo lớn hạ pháp lệnh, tư thông ma đạo thế nhưng là tội chết. Ngươi là muốn hại chết ngươi vị bằng hữu kia phải không? Bạch Ngân Xương nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Quả thật, đại hạ quốc thật có luật này. Mình cùng vị tiên sư này giao dịch nhiều lần như vậy, chỉ nhớ rõ đối phương ma đan thuật siêu quần, một mực hết lòng tuân thủ lứa hẹn. So tu sĩ chính đạo đều đáng tin cậy. Lại là quên vị tiên sư này tỷ tỷ chính là ma đạo cái này thân phận. Có thể nghĩ lại, những cái kia như là Hạ Khôn, Hạ Cảnh Diệp, Tiêu Điện Nguyên bình thường, là cao quý thế gia cậu ấm, chính được không có khả năng lại chính gia hỏa, lại có cái nào cách làm phù hợp chính đạo đâu. So sánh dưới, Lý Nhị Hàm bằng vào một tay nguồn gốc từ tà đạo độc khí đan, lại là giúp đại hạ quốc đoạt lại ngàn dặm hoàng rừng trăm năm quyền sử dụng. Cho nên, một người chính tà phân chia, từ trước đến nay đều không phải là lấy nắm giữ thủ đoạn đến phân chia, mà là do nó hành động đến kết luận. Suy nghĩ đến tận đây, nội tâm phảng phất làm cái nào đó quyết định trọng đại giống như, chính tiếng nói, tiên sư tỷ tỷ không cần để ý việc này, ta chỉ muốn biết ngài có phải không nguyện ý thu ta vị bằng hữu kia làm đồ đệ. Lời kia vừa thốt ra, Lý Nhị Hàm ngược lại là có chút không biết làm sao đứng lên. Tâm niệm trong khi chuyển động, hắn lại nhớ lại sư tôn của mình Mặc Nhiễm Phong tựa như còn sống được thật tốt. Chính mình cũng chưa chắc chính là cái kia chuyên khắc sư tôn mệnh cách, chuyện này tựa như cũng không có cái gì chỗ không ổn. Ngược lại về sau chuyển giao Bạch Ngân Xương đan dược trở nên càng đơn giản hơn. Thế là, hắn nhân tiện nói câu, cái này còn phải xem ngươi vị bằng hữu kia có đủ hay không ta thu đồ đệ yêu cầu, nếu như hắn nguyện ý, sau 10 ngày đêm trăng tròn, để hắn một mình chỗ này tìm ta. Chất liên phi thân rời đi. Phân biệt thời điểm, Nhị Hàm tận lực thôi động Long Huyền Quyết bí phương, đem tự thân khí tức cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng đến kết đan cảnh. Một màn này lúc này liền dẫn tới Bạch Ngân Xương sùng kính giống như ánh mắt. Quả nhiên là kết đan cao thủ. Nó tuy là tà đạo, lại là hành vi đoan chính, giảng quy củ, hiểu lễ tiết. Lý Hàn nếu là có thể bái tại nó môn hạ, chính là phúc phần của hắn. Gia hỏa này vốn là chính được phát tà, liền xem như thật có thể đi đến một đầu không giống với tà đạo chi lộ, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Cuối cùng, Bạch Ngân Xương thuận lợi trở lại học viện, đồng thời trước tiên đem tin tức này nói cho Lý Nhị Hàm. Quả nhiên, không ra Bạch Ngân Xương sở liệu, người sau nghe nói Bạch sư tỷ giúp hắn tìm một vị tà đạo sư phụ, lúc này liền biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Đồng thời biểu thị sau 10 ngày sẽ đi thấy đối phương thấy một lần. Ổn thỏa lý do, Bạch Ngân Xương để Thiểm Điện Điêu tới đồng hành, miễn sinh vấn đề. A Điêu tu vi đã bước vào tam giai, sức chiến đấu đã sớm siêu việt Bạch Ngân Xương. Lấy tốc độ kinh khủng cùng một thân viễn cổ huyết mạch, sợ là bình thường kết đan nhị trọng, tam trọng cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Cứ như vậy, Nhị Hàm chỉ là làm bộ ra cửa một chuyến, liền thuận lý thành chương làm một vị huyền giai cực phẩm tà đan sư đệ tử. Có cái này thân phận tại, rất nhiều chuyện ngược lại là trở nên dễ dàng đứng lên. Nhất là mỗi lần Bạch Ngân Dương hướng tiên sư kia tỉ tỉ cầu đan lúc, hắn liền làm cho đối phương đem cần thiết đồ vật giao cho trên mặt nội Lý Nhị Hàm, trực tiếp miễn đi cùng Bạch Ngân Dương gặp mặt phiền phức. Có thể thời gian một dài, Bạch Ngân Dương lại là phát hiện sư đồ hai người này gần như không phân ngươi và ta thân cận cảm giác. Nó thầm nghĩ trong lòng, hai người kia sẽ không cầu thả ở cùng một chỗ đi. Mỗi lần ý nghĩ này lóe ra, nó trong lòng liền sẽ có nói không ra không nhanh, có chút hối hận quyết định ban đầu đến. Có thể chợt đằng sau, loại cảm giác này lại bị một loại cảm giác xấu hổ thay thế. Thầm nghĩ chính mình quả nhiên là cái lòng tham nữ nhân. Cẩn thận suy nghĩ đằng sau, nàng vẫn cảm thấy nếu như Lý Nhị Hàm có thể từ đó được lợi lời nói, vậy liền cái gì đều đáng giá. Mà lại, sự tình cũng chưa chắc giống như chính mình nghĩ như vậy không chịu nổi. Cuối cùng, hắn hay là đem cái kia Hàn Tử Mộc thầm mắng một trận, gọi thẳng đối phương ô chọc chính mình nguyên bản thuần khiết linh hồn. Ngay tại hỏa quật chế tác siêu bạo hỏa lôi phủ Lý Nhị Hàm, liên tục giao đấu hơn nảy mũi, đều không có nghĩ rõ ràng, rốt cuộc là ai đang mắng chính mình. Đến lúc này, khoảng cách buộc đế nguyên muội hỏa châu đại trận mở ra, đã càng ngày càng gần. Nhị Hàm thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đi Trích Tinh Tông địa lao xem xét một chút tính thời gian phụ trận, miễn cho bỏ lỡ thứ 5000 năm vừa gặp mở ra cơ hội. Đồng thời, vì tốt hơn thuần hóa hỏa linh châu, Nhị Hàm cũng lật xem đại lượng điện tịch, luyện chế ra rất nhiều băng hệ đan dược, phòng ngừa tự thân bị liệt hỏa đốt bị thương. Có chút trong đan dược thậm chí tăng thêm một bộ phận, từ băng phách lạnh thủy giường bên trong rút ra cực băng chi lực. Về phần Đế Quốc Tinh Anh học viện bên kia, đã quyết định đi đặc chiêu học phần đầu này tấn thăng chi lộ Lý Nhị Hàm, cũng không có bệ bội nhiều việc thu thập cá nhân học phần cùng tổ đội học phần. Chứ ngẫu nhiên buổi tiếp cổ đại lực làm một chút đặc biệt nhiệm vụ bên ngoài, hắn liền một mực cầu thả tại mình tại đặc chiêu học viện tiểu viện, chứ ngẫu nhiên tiếp nhận một chút lưu bá chỉ đạo bên ngoài, liền không ngừng mà tại thần tỷ không gian cùng hỏa quật ở giữa đi tới đi lui. Mỗi lần có người hỏi thăm hắn vì sao không ra ngoài lịch luyện, hắn liền hướng trên ghế mây một nằm, gọi thẳng có cái kia bá tước cung phụng, hắn đã ăn uống không lo, làm gì lại đi ra mạo hiểm. Hiển nhiên một bộ chán trường tư thế, không ít người đều đối với Nhị Hàm không muốn phát triển hành vi tiến hành chỉ trích, gọi thẳng đối phương lãng phí đại hạ quốc tài nguyên tu luyện. Rất nhiều người thậm chí hướng Đế Quốc Tông Tức phủ viết thư tố giác, yêu cầu bị bỏ nó tước vị. Chương 462, hỗn loạn Hàn Cốc thành chương 462, hỗn loạn Hàn Cốc thành đối với cái này, Nhị Hàm theo thường lệ đem nó quy về đánh giá một loại, hoàn toàn không rảnh để ý đại hạ quốc cũng không có bất luận cái gì pháp lệnh quy định thu hoạch được tước vị người, nên khắc khổ tu luyện. Đế đô miệng ăn núi lở hoàn khố thế nhưng là có khối người. Bọn hắn vừa ra đời ngay tại La Mã, cố gắng tu luyện ngược lại là số ít. Nhị Hàm lần này biểu hiện, vừa bạn phù hợp chính tông tức ra hành vi. Đáng nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này cổ đại lực cũng rời đi học viện, một mình đi hải vực lịch luyện. Cơ hồ không có cái gì những bằng hữu khác Nhị Hàm, hoàn toàn tiến nhập không người quấy rầy trong tu hành. Thường ngày luyện đan công việc đều giao cho Ma Nguyệt đến xử lý. Chuột chuối cùng tiệm điện điêu cũng cùng nhau giao cho đối phương. Chỉ có tại chế tác siêu bạo hỏa lôi phủ sau khi thời gian nghỉ ngơi, Nhị Hàm mới có thể trở lại yêu thú sơn mạch, tới cùng một chỗ lịch luyện. Tranh thủ lúc rảnh rỗi thời điểm, cũng sẽ luyện chế một chút độc khí đan dùng riêng. Vì để tránh cho lãng phí, Nhị Hàm cũng cố ý khống chế độc khí đan độc tính. Tại một chút không cần thiết tạo thành đánh giết hiệu quả tình huống dưới, ném mạnh một chút lấy mùi thối làm chủ đan dược, từ đó đạt tới chấn nhiếp, xua đuổi hiệu quả, cũng là lựa chọn tốt. Nhất là về sau đến thành quy dị thường xâm nghiêm đế đô, cũng không thể động một chút lại giết người đi. Tại không tiện xuất thủ, lại không tiện giết người tình huống dưới, thấp độc lại mang theo hôi thối đan dược có thể dùng tại tự vệ. Cứ như vậy, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Thẳng đến 2 năm sau một ngày này đến, hao phí trọn vẹn 5 năm tâm huyết, cùng đại lượng tiền tài Lý Nhị Hàm đã chọn bện góp nhặt 5000 tấm siêu bạo hỏa lôi phủ. Vốn liếng cũng đã còn thừa không có mấy. Làm hắn cảm thấy cao hứng là, địa hỏa trong động vật hỏa linh lực nồng độ đã xa xa yếu tại lúc trước. Xem chừng ngay cả lúc đầu ba thành cũng chưa tới. Hiển nhiên, Nhị Hàm trường kỳ hấp thu hỏa linh lực, chế tác siêu bạo hỏa lôi phủ có cực lớn hiệu quả. Trong thời gian này hắn cũng không chỉ một lần cách đại trận hàng rào, thăm dò cái kia lửa anh. Người sau cũng lần lượt giúp cho trên con mắt chấn nhiếp. Mấy lần giao phong xuống tới, Nhị Hàm mặc dù một mực bị đối phương áp chế, linh hồn đều bởi vậy run rẩy. Có thể theo số lần tăng nhiều, nửa năm trước liền đã có thể làm được, hoàn toàn không nhận ánh mắt kia uy áp ảnh hưởng. Bây giờ lại nhìn cái kia lửa anh, đối phương đúng là đã biến mất không thấy gì nữa, chui vào trong biển dung nham giấu đi. Đến lúc này, bao phủ đế nguyên muội hỏa châu đại trận cũng sắp nên đón mở ra thời cơ. Nhị Hàm luyện thể tu vi đã đạt đến 12.300 cơ chi lực, bởi vì trường kỳ nhận hỏa linh châu lực lượng bản nguyên rèn luyện, nó hàng năm tu vi tăng trưởng đã đạt đến hơn ngàn cơ chi lực. Cứ như vậy tốc độ tu luyện, không sai biệt lắm lại có 4-5 năm, liền có thể bước vào trúc cơ thập trọng, có được 19.683 cơ chi lực. Càng khó hơn chính là, nó luyện khí tu vi cũng từ đó được lợi đạt đến trúc cơ bát trọng. Chỉ là, lúc này Lý Nhị Hàm đã vô tâm để ý tới những này vốn không tinh yếu tăng lên, bởi vì hắn chính ngồi chờ tại Trích Tinh Tông địa lao trong đại trận, nhìn chằm chằm trước mặt tính thời gian trận đại. Thỉnh thoảng sẽ còn thôi động tự bạch kinh hồng trên tay gộp đủ ấn phủ, đến thử dùng cái này tiến vào đại trận. Rốt cục, tại đã trải qua mấy ngày chờ đợi sau, một ngày này sáng sớm, cái kia tính thời gian phụ trận rốt cục phát ra một cỗ nhỏ xíu bù bù. Ngay sau đó, một bên truyền tống trận đại, tính cả tòa đại trận cũng theo đó nhẹ nhàng run run. Nhị Hàm rõ ràng có thể cảm giác được trong trận linh lực vận hành sản sinh biến hóa. Cái này khiến tầm mắt của hắn có thể xuyên thấu đại trận hàng rào, thanh thanh sở sở nhìn thấy mảnh kia mênh mông biển dung nham. Tại nhìn ra xa thuật phụ trợ bên dưới, hắn thậm chí phát hiện, ở bên ngoài hơn trăm dặm đại trận một bên khác ba cái nơi hẻo lánh, cùng đại trận nơi trọng yếu, tựa như vẫn tồn tại bốn tòa truyền tống trận đài. Hiển nhiên, hắn bây giờ vị trí truyền tống trận đài cũng không phải là một cái duy nhất cửa vào. Trừ trọng yếu nhất chỗ một tòa trận đài bên ngoài, còn lại trận đài lấy tiêu chuẩn hình vuông đều phân bố, phân biệt chỉ hướng phủ thành chủ, cùng đông tây nam ba cái nơi hẻo lánh. Nhị Hàm trong lòng thầm nghĩ, nói không chừng còn lại cửa vào là ở chỗ này. Chỉ là, trừ trong trận năm tòa trận đài, liếc nhìn cả tòa phương biên hơn trăm dặm đại trận, đã không thấy Đế Nguyên Muội Hỏa Châu Lửa Anh bóng dáng. Nếm thử thôi động cái kia đặc thù hồn ấn, trước mặt truyền tống trận đài quả nhiên điều khiển tự nhiên. Căn cứ Nhị Hàm đối với trận pháp hiểu rõ, hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần dựa theo đặc biệt pháp môn vận hành trên trận đài tiểu linh trận, chính mình liền có thể truyền tống đến trong trận. Nhưng khi giờ khắc này thật đến lúc, Nhị Hàm ngược lại không có lúc trước không kịp chờ đợi cảm giác. Một bên tính thời gian linh trận đã bắt đầu vận hành, căn cứ phía trên trận văn suy tính, đại trận tiến vào đóng lại trạng thái, không sai biệt lắm còn cần thời gian một tháng. Nhị Hàm cũng không xác định còn có hay không khác người lịch luyện đạt được tiến vào đại trận chìa khóa. Nếu là còn có khác người lịch luyện có thể tiến vào bên trong, hắn tùy tiện đi vào cùng Đế Nguyên Muội Hỏa Châu sống mái với nhau, khó tránh khỏi để cho người khác ngư ông đắc lợi. Thế là, một phen suy nghĩ đằng sau, hắn lựa chọn án binh bất động, chưa yên lặng theo dõi kỳ biến làm tiếp định đoạt. Mấy ngày nay, Nhị Hàm cũng lặng lẽ rời đi địa lao đại trận mấy lần, âm thầm thăm dò Hàn Quốc thành một vùng động tĩnh. Không ra hắn đoán là, nơi này đã rồng rắn lẫn lộn, loạn thành hỗn loạn. Không chỉ có phát sinh rất nhiều tà ma hai đạo tu sĩ cướp bóc phổ thông hương dân sự tình, liền ngay cả thành chủ phủ đô gặp đạo phỉ, trong đó thậm chí không thiếu kết đan cảnh cường giả. Nương theo lấy thành chủ Tư Không Chấn bị một tôn thi khôi giết chết, phủ thành chủ cũng triệt để đã mất đi đối với thành nhỏ quản khống. Cái này rõ ràng là có người đang cố ý làm rối, hấp dẫn hoàng vệ ti chú ý quả nhiên. Đã sớm ở đây ẩn nút hoàng vệ ti, bất đắc dĩ nổi lên mặt nước, tiếp quản Hàn Quốc thành. Trích Tinh Tông cũng phụ mệnh đến đây giữ gìn trật tự. Đã là cao quý tông chủ Hàn Phi, kiên trì mang theo mấy vị tu vi đạt tới luyện khí thập trọng trưởng lao đến đây trợ trận. Có lẽ là Nhị Hàm chiếu cố qua duyên cớ, Lâm Thần Hy bị đối phương lưu tại trong tông trấn thủ. Mở ra hộ tông đại trận, phòng ngừa có ma tu đến đây tập kích quấy rối. Bởi vì đánh nhau sự kiện liên tiếp phát sinh, dân chúng trong thành đều chuẩn bị đủ lương thực, không dám ra ngoài. Bên đường tiểu thương cũng tới tấm đóng cửa. Hoàng vệ ti dứt khoát hạ đạt cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh, chỉ cần mặt trời lặn phía tây, bất luận kẻ nào không được ra ngoài. Nhưng phàm là xuất hiện tại trên đường phố người, hết thảy theo ma tu xử lý. Mỗi lần đêm tối đến, trên đường lúc không có người, hoàng vệ ti người liền sẽ dẫn người từng nhà điều tra. Đại lượng ẩn nút tà ma hai đạo tu sĩ bị bắt được, có bị ngay tại chỗ giết chết. Nhưng vẫn là có chút thực lực mạnh mẽ người phản sát hoàng vị tư thành viên đào tẩu. Nhị Hàm trong lúc vô tình phát hiện, có một vị tu vi đạt tới kết đan nhất trọng ma tu, vụ trộm hướng Trích Tinh Tông phương hướng tới gần, liền đem phong lôi thiểm điện điêu thả ra, khiến cho quan sát đối phương động tĩnh. Chỉ cần người này dám làm ra công kích hộ tông đại trận sự tình, liền đem nó xử quyết. Có thể mặc hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình cái này không mang theo bất cứ chút do dự nào thiện ý, lại là cho hắn thêm phiền toái cực lớn. Không ra Nhị Hàm sở liệu, ma tu kia chính là chạy Trích Tinh Tông tới, huyền giai hạ phẩm hộ tông đại trận, ở tại trước mặt ngay cả vừa đối mặt đều không có chống nổi liền bị tại chỗ đánh tan. Cái này dẫn tới chúng Trích Tinh Tông đệ tử sợ hãi không thôi, một chút kẻ nhát gan thậm chí dọa đến ngay cả linh lực đều không thể điều động. Chỉ có Lâm Thần Hy mấy cái can đảm hơn người trưởng lão, có thể miễn cưỡng kết xuống chu sát kiếm trận, chuẩn bị nên địch. Cho dù là bọn họ biết rõ chính mình không phải là đối thủ, còn có thể làm đến cùng tông môn cùng tồn vong. Từ khi Hàn Phi làm tông chủ đến nay, đám người cung phụng mấy năm liên tục gấp bội. Những cái kia bóc lột trưởng lão cùng đệ tử tông phi đều bị phế trừ. Rất nhiều người đã thật đem nơi này xem như nhà của mình. Đây cũng là lòng người ủng hộ hay phản đối. Chương 463, lửa dập chương 463, lửa dập may mắn chính là, ngay tại ma tu kia hung tính đại phát, chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm. Một đạo mau lẹ như điện ngân mang hiện lên, xuyên thủng nó bụng cùng đầu lâu, đem nó đánh chết tại chỗ. Đợi cho đám người định thần thời điểm, phát hiện một cái toàn thân trắng như tuyết linh điêu, chính ngưng ở một viên lớn chừng trái nhãn kim đan tường tận xem xét sau một lúc mới đem ném vào trong bụng. Giáp băng băng nhai nát ăn hết, sau đó chạy ra. A, là đại sư tỷ phong lôi thiểm điện điêu. Nàng trở lại cứu chúng ta. Đã lưu tại trong tông làm trưởng lão lộ mình, dẫn đầu hô to lối ra. Cả người đã kích động không thôi. Một bên Lâm Thần Hy càng là mang theo tha thiết ánh mắt, liếc nhìn một phía, ý đồ tìm kiếm người tới bóng dáng. Có thể mặc nàng làm sao tìm được, cũng tìm không được cái kia đạo để nàng hồn khiên mộng nhiều thân ảnh. Kiến thức đến Hàn Quốc thành ngư long hỗn tạp, Nhị Hàm cũng không có sốt ruột tiến vào đại trận. Miễn cho làm đám kia người khác làm áo cưới oan đại đầu. Cuối cùng, khổ đợi 27 ngày Lý Nhị Hàm, rốt cục chờ đến Hàn Quốc thành an bình ngày đến. Đại lượng tà ma tu sĩ, cùng mười mấy tôn huyền giai, thậm chí địa giai khôi lỗi bị chém giết, bắt được. Hết thể trung quy tại bình tĩnh. Mặc dù buổi tối cấm đi lại ban đêm đã giải trừ, ra đường người cũng không nhiều. Có thể ban ngày vẫn như cũ người người nhốn nháo. Nhị Hàm nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, nó trong lòng thầm nghĩ, nhất định là không có người đạt được mở ra đại trận chìa khóa. Bằng không mà nói, đối mặt hoàng vệ ti loại trình độ này vây quét, bọn hắn đã sớm tiến vào trong trận tranh né. Nghĩ đến không có người khác, có hắn như vậy kiên nhẫn. Cùng lúc đó, nội tâm cũng ít có đối với hoàng vệ ti sinh ra một tia ấn tượng tốt, thầm nghĩ đối phương tuy là hoàng tộc cương quyền, loại này trái phải rõ ràng trước, cũng làm thật có thể hộ một phương an bình. Chính mình gia nhập thế lực này, cũng là không tính là chuyện mất mặt gì. Mắt thấy chỉ còn lại có sau cùng 3 ngày thời gian, Nhị Hàm rốt cục yên lòng thôi động cái kia mở ra đại trận đặc thù ấn phủ, đem trước mặt trận đài thôi động. Nương theo lấy một cỗ cường đại hấp xả chi lực vào tới, nhị hàm chỉ cảm thấy trước mặt lóe lên. Lần nữa định thần lúc, người đã xuất hiện ở trong trận trên linh đài. Hoắc, phô thiên cái địa lực lượng hỏa diễm đập vào mặt, thiêu đến nhị hàm toàn thân đều hiện ra kịch liệt thiêu đốt cảm giác. Hộ thể linh ý cũng không bị khống chế thúc đẩy sinh trưởng, càng không ngừng bị cuồng bạo lực lượng hỏa diễm cấp tốc tước đoạt. Chiếu dưới mắt tình thế đến xem, cho dù là tại không đánh nhau tình huống dưới, hắn cũng sống không qua 2 canh giờ. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ban sơ lượng trước. Vốn cho là mình bận rộn trọn vẹn 5 năm, trong trận lực lượng hỏa diễm đã không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn, có thể sự thật lại hung hăng đánh mặt của hắn, càng làm hắn hơn cảm thấy khó giải quyết chính là, đưa mắt nhìn bốn phía khắp nơi đều không thấy cái kia lửa anh bóng dáng, mà nơi này bản nguyên hỏa linh lực đối với linh thức lực còn có cực mạnh suy yếu hiệu quả. Nham tương phía dưới tìm kiếm phạm vi chỉ có thể bao trùm chỉ là trăm trượng. Tại cái này phương biên hơn trăm dặm, lại thâm sâu không thấy đáy trong biển dung nham, muốn tìm kiếm một vị cùng nhân tộc hài đồng không chênh lệch nhiều lửa anh, nói nghe thì dễ. Cái này khiến nhị hàm lâm vào trong hai cái khó này, càng làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết chính là, bởi vì tòa đại trận này phẩm giai quá cao nguyên nhân. Nhị hàm thế mà không cách nào khóa chặt thần tỷ không gian bên ngoài truyền tống lối ra. Nói cách khác, chính mình chỉ có thông qua 5 cái truyền tống trận đài rời đi. Nếu không cũng chỉ có thể một mực tại tiên hoàng tỷ cùng bên trong đại trận này hoán đổi. Đây cũng là thiên giai đại trận khủng bố chỗ. Dựa theo đội pháp tiên ma viên thuyết pháp, nhị hàm đối với thần tỷ không gian truyền tống năng lực vận dụng, quyết định bởi tại tự thân linh thể phẩm giai. Căn cứ nó dưới mắt thiên giai hạ phẩm linh thể đến suy tính, chỉ có thể đột phá thiên giai phía dưới trong đại trận không gian trói buộc. Đương nhiên, cái này cũng không có khả năng cơ đua cả nắm. Khác biệt trận pháp đối với không gian trói buộc hiệu quả cũng có chỗ khác biệt. Giờ phút này, đúng tại nhị hàm trong lòng suy nghĩ, tìm kiếm lửa anh đối sách sau khi, đội pháp tiên ma viên thanh âm truyền đến lại là để hắn cảm xúc căng cứng, như lâm đại địch. Nhị hàm, coi chừng, có người đi vào rồi. Tại phía chính nam truyền tống trận đài bên trên, lần theo tiên viên chỉ, nhị hàm hướng phía chính nam nhìn lại, phát hiện một cái chấm đỏ đang lặng lặng đứng sừng sững ở trận đài phía trên. Vận dụng nhìn ra xa thuật cẩn thận quan sát, lúc này mới thấy rõ là một vị thân mang hỏa giáp nam tử. Nó ánh mắt quan tới, nó thần sắc phía trên tràn đầy hờ hững giống như lạnh ý, ngươi là ai? Tại sao phải có tiến vào tòa đại trận này chìa khóa? Dị thường thanh âm lạnh lùng truyền đến, thậm chí để nhị hàm cảm nhận được một chút hơi lạnh. Loại kia bị nhìn xuống cảm giác, để hắn hơi cảm thấy khó chịu. Liên tựa như người đến kia tiện tay đều có thể lấy tính mạng của hắn giống như. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, nhị hàm không cách nào vận dụng vọng khí thuật nhìn trộm tu vi của nó, lại là có thể xác định thực lực của đối phương, chính là siêu việt chính mình tồn tại. Chí ít cũng là kết đăng cảnh. Ngươi không phải cũng có chìa khóa không? Nhị hàm không để ý đến đối phương đặt câu hỏi, phản ứng vận dụng trăm dặm truyền âm thuật chất vấn lối ra. Hiển nhiên, đối mặt dạng này kinh địch, hắn không có chút nào nhát gan ý tứ. Hỏa giáp nam tử khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui, do dự một chút đằng sau, hay là mở miệng nói, tòa đại trận này chính là nhà ta lão tổ dựng, ta thân là Đông Thánh Thành Hỏa tộc hậu duệ, có thể tiến vào đại trận há không bình thường. Đông Thánh Thành, Hỏa tộc. Nghe được hai chữ này, nhị hàm cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nguyên lai hán tử kia chính là Hỏa Ma lão tổ hậu nhân. Cái gọi là Đông Thánh Thành chính là Đông Đại Lục lớn nhất thành trì, Đông Đại Lục tu chân quốc liên minh liền ở chỗ này. Cùng nhau tại cái kia ở lại còn có rất nhiều truyền thừa mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tu chân thế gia. Hỏa tộc chính là trong đó lớn nhất đại biểu tính một cái. Cấp độ kia siêu cấp gia tộc, đơn độc một cái liền có được nghiền ép tuyệt đại đa số đế quốc thực lực. Bây giờ đại hạ tại loại quái vật khổng lồ này trước mặt, cũng không đáng nhắc lên. Chỉ có cao thủ tụ tập tu chân quốc liên minh, mới có thể ước thúc loại này siêu cấp thế lực. Cái kia Hỏa Giáp nam tử sở dĩ có thể thân ở đại hạ, còn có thể biểu hiện được kiêu ngạo như thế, trừ nó hơn người thực lực bên ngoài, nó hỏa tộc xuất thân cũng cho hắn lớn lao dũng khí. Có thể ra tại đối với trận pháp tuyệt đối hiểu rõ, nhị hàm hay là cấp tốc phát hiện dị dạng, đâm thủng nó cao ngạo ngụy trang. Ngươi là Hỏa Ma lão tổ hậu nhân thì sao? Cũng bất quá là một cái cô đơn gia tộc hậu duệ thôi, còn không phải đến cho ta mượn ánh sáng mới có thể tiến nhập đại trận này. Không có ta, ngươi sợ là muốn đi ra ngoài cũng khó khăn đi. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi cũng là cố ý khổ đợi hơn 20 ngày, cố ý không có nói tiến lên tới. Thanh âm truyền đến, cái kia Hỏa Giáp nam tử không khỏi ánh mắt nhắm lại, mặt lộ một tia ngưng trọng cùng che lấp. Chính như nhị hàm lời nói, hắn tuy là hỏa tộc hậu duệ, có thể theo nội bộ gia tộc mình tranh ám đấu, cùng đủ loại nguyên nhân, hỏa tộc đã ngày càng cô đơn. Nguyên bản trong tộc còn có lao tổ lưu lại hình dẫn, trong đó đồng dạng thu nạp lấy mở ra tòa này đại trận thần bí ấn phủ. Có thể bởi vì tộc nhân không cùng, nhiều lần đem nó chưa cắt, hình dẫn đã cũng không hoàn chỉnh. Dù là lần này tộc trưởng tức giận, nâng toàn tộc chi lực cũng chỉ là gom góp một quyển tàn quyển. Trong tộc các trưởng lão căn cứ cổ tịch ghi chép, kết hợp tàn quyển này làm ra phỏng đoán, nếu có người mở ra đại trận lời nói, là có thể lần theo đại trận ba động, cùng từ trận đài hô ứng phản hồi, thôi diễn ra truyền tống trận đài phương pháp vận hành, từ đó tiến vào đại trận. Cuối cùng, tàn quyền này bị phòng chế ra 4 phần, giao cho bao quát thiếu tộc trưởng ở bên trong 4 vị nòng cốt cấp tử đệ, cùng nhau đến đây tìm kiếm tiến vào đại trận cơ hội. Chương 464, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hợp tác. Chương 464, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hợp tác chi tiết. Còn lại 3 người không thể kiên trì đến nhị hàm mở ra đại trận, liền bị hoàng vệ ti người phát hiện, một người bị giết, một người bị bắt. Liền ngay cả vị kia thiên phú chắc tuyệt thiếu tộc trưởng cũng bị bách thoát đi dưới mặt đất đại trận. Chỉ có vị này xuất thân chi tộc, gọi là Hỏa Dập Hán tử, tại một vị quý nhân âm thầm giúp đỡ bên dưới, có thể tiến vào trong trận. Sở dĩ vẫn đứng tại trận đài phía trên, không có tùy tiện bọn tới đem nhị hàm khu ra, chính là sợ sẽ đối phương sẽ không chịu nổi nơi này hỏa diễm chi uy, đột nhiên rời đi. ra bên ngoài truyền tống trận đài đồng dạng cần hồn ấn thôi động, mà lại vận hành pháp môn cùng tiến vào trận đài cũng không giống nhau. Muốn rời khỏi nơi này, hắn đồng dạng cần bắt lấy nhị hàm thôi động hồn ấn thời cơ. Cho nên, chỉ cần nhị hàm đứng tại trận đài phía trên, hắn nhất định phải trở lại trận đài để tránh bị vĩnh cửu lưu tại trong trận. Vốn nghĩ thừa dịp nhị hàm hạ chàng tìm kiếm không chú ý đứng không, lặng lẽ từ trong nham tương sở đến phụ cận, đem nó vụng trộm chém giết, dùng siêu hồn thuật cướp đoạt cái kia mở ra đại trận ấn phủ. Lại là không nghĩ tới, cách hơn trăm dặm, thế mà bị phát hiện hành tung. Càng làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết chính là chính mình thủ đoạn nham hiểm đã bị đối phương xem thấu. Cái này không thể nghi ngờ để hắn lâm vào trong bị động. Dù là tu vi của hắn đã đạt tới kết đan ngũ trọng đều không làm nên chuyện gì. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là tức giận. Cũng may hắn là một cái cực kỳ am hiểu khống chế tâm tình mình người, lúc này mới không có ngay tại chỗ nổi giận. Một phen suy nghĩ đằng sau, Hỏa Dập hay là dẫn đầu đưa tay, hướng vị này thực lực kém xa chính mình nhị hàm chắp tay thi lễ, thái độ không mất cung kính nói hay lắm. Lấy thực lực của ngươi, đứng trước bực này tuyệt cảnh, còn có thể có như thế thanh tỉnh mạch suy nghĩ, cũng là khó được. Chỉ là, nơi này dị thường bao la, muốn bắt lấy một vật kia cũng không dễ dàng. Không bằng chúng ta liên thủ, sau khi chuyện thành công Hỏa Linh Châu về ngươi, chỉ cần để cho ta vận dụng bí pháp, để luyện ra một viên thứ cấp hỏa chủng liền có thể. Nếu không, lấy ngươi lực lượng một người, đừng nói là đánh bại nó, sợ là tìm được tung tích của hắn cũng khó khăn. Như thế nào? Đối mặt Hỏa Dập mời, Nhị Hàm mặc dù biết rõ đối phương lời nói là thật, cũng biết rõ đối phương tất nhiên trong lòng còn có hai lòng, nhưng vẫn là phi thường sảng khoái đem nó đáp ứng. Đồng thời toát ra cực lực che giấu vui mừng. Một bộ tin là thật tư thế. Vì bỏ đi Hỏa Dập nghi ngờ trong lòng, Nhị Hàm còn cố ý yêu cầu đối phương phát hạ thể độc. Nếu là có không tuân nói, ra tay với mình tất nhiên sẽ gặp thiên lôi kiếp phản vệ. Dù là Nhị Hàm biết rất nhiều người đối với lời thề cũng không coi trọng. Một chút đạo tâm kiên nghị người, có thể không nhìn tín dự, tập lập làm ra vi phạm lời thề hành vi, lại sẽ không hình thành khúc mắc. Trước mặt Hỏa Dập, với lúc chính là người như vậy. Đối phương sở dĩ có thể bằng vào chi tộc thân phận, một đường đánh bại rất nhiều tông tộc đệ tử, cầm tới cái này khó được lịch luyện danh lạch. Trừ tự thân hơn người thực lực cùng trận pháp tạo nghệ bên ngoài, nó viễn siêu thường nhân cứng cỏi tâm tính càng là càng mấu chốt. Cái này khiến hắn tại đối mặt hoàng vệ ti vây quét lúc, biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân anh dũng, từ đó đạt được vị quý nhân kia âm thầm tương trợ, có thể tiến vào trong trận. Mặc dù mặt ngoài nhìn mình đã đạt được người đối diện tín nhiệm, tới đã đạt thành tạm thời minh hữu quan hệ. Khả Hỏa Dập hay là đối với Nhị Hàm trong lòng còn có cảnh giác, coi chừng để phòng đối phương. Đồng thời bức bách Nhị Hàm phát hạ thế độc, sau khi chuyện thành công, tuyệt không tự mình rời đi, đem chính mình một người lưu tại trong trận. Đối với cái này, Nhị Hàm cũng theo lời làm theo, chỉ là tại lời thể phía trước tăng thêm một cái điều kiện, chỉ cần Hỏa Dập không phản bội, hắn nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cứ như vậy, hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đạt thành hợp tác. Đối mặt Hỏa Dập đối với mình thân phận truy vấn, Nhị Hàm chỉ nói là chính mình họ Hạ, xuất từ hoàng tộc. Người trước đối với cái này tin là thật. Hiển nhiên, hắn thấy có năng lực gom góp loại đại trận này trận đồ, trừ đại hạ quốc thần thông quảng đại tam thi, sợ là không có thế lực khác. Mắt thấy còn sót lại thời gian đã không đủ 3 ngày, hai người cũng bắt đầu tay tìm kiếm cái kia Hỏa Linh Châu tung tích. Nhìn thấy Nhị Hàm dẫn đầu phi ly truyền tống trận đài, Hỏa Dập lúc này mới chuyển động theo. Hành động thời điểm, hắn cũng thời khắc quan sát Nhị Hàm cùng trận đài ở giữa khoảng cách, bảo đảm đối phương hướng trận đài tiến đến lúc, mình có thể càng nhanh đi vào gần nhất trận đài phía trên, phòng ngừa bị đối phương vứt bỏ. Vì lấy được Nhị Hàm tín nhiệm, Hỏa Dập cũng chủ động ném ra ngoài một chút hữu dụng tin tức. Hạ huynh, căn cứ tộc ta cổ tịch ghi chép, cái kia Hỏa Linh Châu đã dung hợp lao tổ một bộ phận nguyên thần tàn phá, sinh ra không kém linh trí. Hình thành lửa anh, ngàn năm trước tộc ta phái người đến thăm dò thời điểm, nó liền có được nửa bước nguyên anh cảnh tu vi. Mặc dù đại hạ quốc về sau dựng địa hỏa lô đại trận, một mực tại rút ra tòa này tiên giai trong đại trận hỏa linh lực, nhưng ta ra lão tổ đại bộ phận tu vi đều ở trong trận, cái kia lửa anh thực lực cũng chưa chắc sẽ kém đi nơi nào. Chính là bởi vì này, 5000 năm trước đại trận mở ra lúc, mới đào thoát bị bắt lấy được vật rủi. Tìm kiếm thời điểm, phàm là phát hiện tung tích dấu vết, nhất định phải kịp thời phát ra tin tức, miễn cho lạc đàn bị đối phương gây thương tích. Nhị Hàm nghe vậy tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hai người bắt đầu không ngừng mà ở trong trận tìm đòi. Có thể bởi vì Nhị Hàm tích linh chưa đủ duyên cớ, cho dù là tại phục dụng hồi linh đan tình huống dưới, cũng cần tấp nập trở về truyền tống trận đài. Thôi động trận đài tự mang che đậy linh trận nghỉ ngơi. Mỗi lần lúc này, thực lực vẫn rất có dư, Hỏa Dập cũng không dám một mình tìm kiếm, chỉ có thể cùng nhau trở về. Trong lúc đó, hắn đã từng không chỉ một lần đưa ra yêu cầu, hướng Nhị Hàm đòi lấy hoàn chỉnh ấn phù. Người sau lại là lo lắng gia hỏa này ra tay với mình, nói cái gì cũng không cho. Có đôi khi, Hỏa Dập thúc phải gấp, Nhị Hàm thậm chí giả ý rời đi, muốn từ bỏ tìm kiếm. Nói cái gì, loại cấp bậc này bảo vật, liền xem như chính mình đạt được cũng không có khả năng đem nó thuần phục. Người trước thấy thế khẩn trương, vội vàng mở miệng trấn an. Trong mấy mắt, liền lại là 2 ngày thời gian trôi qua. Khoảng cách đại trận đóng lại chỉ có 1 ngày thời gian. Nhưng lúc này, đã ăn mấy trăm miếng hồi linh đan, Lý Nhị Hàm lại là không có biểu hiện ra nửa điểm dáng vẻ vội vàng. Ngược lại một bộ cam chịu tư thế, mấy lần đưa ra mình đã không chịu nổi nó uy, muốn rời khỏi đại trận này. Đây cũng không phải Nhị Hàm đang làm ra vẻ làm dạng, mà là bởi vì hắn thật không có phát hiện cái kia lửa anh tung tích. Dù là hắn đã lẻn vào đến bách trượng thâm nham tương phía dưới, cũng không thu hoạch được gì. Trái lại cái kia Hỏa Dập nhưng như cũng nhiệt tình tăng gọn, không ngừng mà tại nham tương thế giới bên trong càng không ngừng ra vào. Nhị Hàm trong lòng rõ ràng, cái kia Hỏa Dập nhất định là nắm giữ cái gì tin tức hữu dụng, một mực có dấu tư tâm. Vì thế, Hắn cố ý khống chế giữa hai người khoảng cách, miễn cho con hàng này đột nhiên đối với mình nổi lên. Lại thi triển siêu hồn thuật, rút ra có quan hệ ấn phù ký ức. Quả nhiên, theo đại trận đóng lại thời gian càng tới gần, hỏa dập rốt cục kìm nén không được trong lòng đội vàng, chủ động thổ lộ tiếng lòng. Hạ huynh, theo ta được biết, nham tương thế giới phía dưới có một tòa thần bí xảo huyệt, chính là cái kia hỏa linh châu chỗ ẩn thân. Vừa mới ta đã ở hạch tâm chỗ phát hiện nó tồn tại, không bằng chúng ta cùng nhau lặn xuống dưới, đem nó bắt giữ. Nếu như ngươi lo lắng tích linh không đủ, không chống được lâu như vậy, liền đem mở ra đại trận ấn phù cùng hưởng cho ta, ta có thể một mình xuống dưới. Xin yên tâm, sau đó ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Có lời thề tại, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ bội ước. Chương 465, Lửa Anh Hiện Thân. Chương 465, Lửa Anh Hiện Thân. Nghe thấy lời ấy, Nhị Hàm liền biết, hỏa dập rốt cục dự định động chân cách. Đối phương thân là hỏa ma lão tổ hậu duệ, gia tộc đã từng nhiều lần âm thầm đến đây nhìn trộm hỏa linh châu. Tất nhiên nắm giữ cái gì không muốn người biết thủ đoạn, có thể tới đối kháng. Đương nhiên, Nhị Hàm cũng phi thường rõ ràng, người này nhất định là còn có hai lòng, nhưng bây giờ hắn lại là thật cần đối phương chui vào trong biển dung nham, đem cái kia lửa anh bắt giữ, cũng hoặc là bước đi ra. Có hỏa dập tại, hắn không dám buông tay buông chân chui vào nham tương thế giới, miễn cho đối phương làm áo cưới. Mấy ngày nay thời gian xuống tới, hắn cũng đã phát hiện cái kia người này làm siêu nhất tuyến gia tộc tu chân tử đệ, tu vi chính là xa xa siêu việt chính mình tồn tại. So sánh Nhị Hàm chuẩn bị 5000 tấm siêu bạo hỏa lôi phủ, hắn càng tin tưởng hỏa dập thực lực. Sở dĩ chậm chạp không có chân chính xuất thủ, đánh cược chính là mình có thể bỏ xuống được cái này hỏa linh châu. Lửa này dập tất nhiên không bỏ nổi. Dù sao, sau người nó gia tộc thế nhưng là đối với hắn ký thác kỳ vọng. Người này cũng thật cần cái này một thân vật, thu hoạch đến thường nhân không thể bằng địa vị, tài nguyên, vinh quang. Thế là, trải qua một phen suy nghĩ đằng sau, Nhị Hàm làm ra một cái trọng yếu quyết định. Lựa Minh, nếu chúng ta lẫn nhau không tin, không bằng dạng này vừa vặn rất tốt. Chúng ta đồng loạt ra tay, nổ rất ngoại vi 4 tòa truyền tống trận đài, chỉ để lại nơi trọng yếu chủ trận đài. Bất quá, ta sẽ ở phía trên dán đầy hỏa lôi phủ. Nếu như ngươi đến lúc đó bội ước, ra tay với ta, ta liền trực tiếp nổ nát cuối cùng một tòa trận đài. T. Hỏa dập răng bằng đồng cắn chặt, không bị khống chế toát ra một chút giận dữ. Cũng thấy một chút dưới mặt đất nham tương thế giới, hắn hay là lựa chọn thỏa hiệp, tin tưởng người trước mặt sẽ không bỏ xuống chính mình. Vạn nhất đối phương trước khi đi ném ra có chỉ hoãn hiệu quả hỏa lôi phủ, vậy hắn sẽ vĩnh viễn mất đi rời đi nơi này cơ hội. Hiển nhiên, lấy đối phương tính toán, chính mình là không thể nào chiếm hết tiên cơ. Mà lại nghĩ lại phía dưới, người trước mặt ở trong trận lãng phí lượng lớn năng lượng, cứ như vậy bỏ xuống chính mình đi, cũng không có chỗ tốt gì. Tổn hại người lại không lợi kỷ, tuyệt không phải trí giả cách làm. Sự thật cũng đúng như hỏa dập lường trước đồng dạng, Nhị Hàm không phải một cái tùy tiện bội ước người. Nếu như đối phương thật sự có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem lửa anh giao cho mình, hắn cũng nhất định khiến người này ngưng luyện thứ cấp hỏa chủng. Mắt thấy hỏa dập liền muốn đặt mình vào nguy hiểm, Nhị Hàm cũng xuất ra mấy viên huyền giai thượng phẩm cấp độ hồi linh đan đem tặng, làm nó tiếp tế, xem như biểu thị thành ý của mình. Người sau tiếp nhận đan dược, hướng Nhị Hàm dùng sức gật gật đầu, liền một đầu đâm vào nham tương thế giới bên trong. Có mấy viên đan dược này tại, hắn chỉ ít cảm thấy người trước mặt sẽ không bước xuống hắn, lập tức an lòng rất nhiều. Ngay tại hỏa dập chui vào nham tương thế giới, lẻn vào đến bách trượng thâm khu được lúc, Nhị Hàm điều động linh thức chi lực, kinh ngạc phát hiện đối phương quanh thân thế mà thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu hỏa diễm tích long hư ảnh. Hư ảnh triệu ra sát na, hỏa dập tốc độ rõ ràng đạt được tăng lên trên diện rộng. Quanh thân bị ngọn lửa chi lực ăn mòn, tạo thành linh lực sói mòn tốc độ cũng trên diện rộng chậm lại. Khí tức càng là cấp tốc nhảy lên tới kết đan thất trọng. Từ cái kia tinh mịn hỏa diễm lân giáp đó có thể thấy được, hư ảnh này lực phòng ngự viễn siêu bình thường kết đan cảnh cường giả, có linh ý hộ giáp. Hiển nhiên, bí thuật này phẩm giai cực kỳ không kém, chí ít đạt đến địa giai trung phẩm cấp độ. Nhị Hàm biết, hỏa dập muốn động thật, có thể theo đối phương tiếp tục lặn xuống, đã rời đi chính mình linh thức thăm dò phạm vi. Mặc dù trong lòng của hắn hiếu kỳ, nhưng vẫn là không có tùy tiện xâm nhập. Dù sao nơi đó linh lực tiêu hao vượt xa khỏi nàng ứng đối chi lực. Vạn nhất cái kia hỏa dập đắc thủ sau, đột nhiên đối với mình nổi lên, Nhị Hàm khó mà chống đỡ. Nó kết đan ngũ trọng tu vi vượt xa khỏi Nhị Hàm ứng đối chi lực. Nhưng đợi đến 2 canh giờ đi qua sau, vâng, theo kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến, Nhị Hàm vẫn còn có chút ngồi không yên. Vạn nhất cái kia hỏa dập một người khó mà ứng đối, lại để cho cái kia lửa anh thoát đi, vậy liền thất bại trong gang tấc. Suy nghĩ đằng sau, Nhị Hàm cũng triệu ra hỗn độn kim thân hộ y, thả người nhảy vào nóng rực trong nham tương, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Có thể vào đúng lúc này, bá, cái kia đạo tích long thân ảnh lại là cấp tốc nổi lên, thẳng đến biển dung nham mặt mà đến, chính là hỏa dập. Chỉ là coi khỏe miệng cùng hỏa giáp phía trên, đúng là mang theo máu đỏ thấm dấu vết, khi tất cả người cũng suy yếu tới cực điểm. Hạ Minh, mau trốn, cái kia lửa anh rất lợi hại, thực lực đã cực kỳ tiếp cận nguyên anh cảnh, xa không phải ngươi và ta đối thủ. Ta liều mạng nửa cái mạng cũng chỉ là may mắn được một gốc địa giai cực phẩm bảo dược niết bàn lửa bồ đề, trong đó hết thảy có 8 viên bồ đề tử, người ta mỗi người chia 4 mai, cứ thế mà đi đi. Siêu siêu, đang khi nói chuyện, cái kia hỏa dập vung tay lên, trực tiếp ném qua 4 mai bồ đề tử. Cùng lúc đó, hắn cũng không giữ lại chút nào triệt hồi hộ thân hỏa giáp, cùng trong nhẫn chứa vật cấm chế, để cho Nhị Hàm nhìn trộm đến hắn hư thực. Nhị Hàm tiếp nhận bồ đề tử sau khi, cũng từng hoài nghi tới có phải hay không là hỏa dập đã được đến hỏa linh châu, mà không có nói với chính mình. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, bực này kinh khủng thiên tài địa bảo, muốn luyện hóa cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Mà lại, đối phương trong đan điển tích linh còn thừa không có mấy, hoàn toàn không có hỏa linh châu tồn tại dấu hiệu. Liền xem như trong nhẫn chữ vật, cũng không có thể phong cấm hỏa linh châu bực này thần vật pháp bảo. Cái này khiến Nhị Hàm cảm thấy, cái kia hỏa dập lời nói không hoa. Vừa đúng lúc này, ông, biển dung nham chỗ sâu, một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức ba động truyền đến, ngay tại không ngừng hướng hai người tới gần. Thế mà chừng nửa bước nguyên anh cảnh, cái kia hỏa dập thấy thế khẩn trương. Hạ huynh, cái kia lửa anh muốn lên tới. Cái này bốn mai bổ đệ tử cũng về ngươi tổng hành đi. Mau mau hết lòng tuân thủ đồ ước, đem ấn phủ cùng hưởng cho ta, cùng một chỗ rời đi thôi. Siêu, siêu, lại là bốn mai bổ đệ tử ném qua. Lại nhìn cái kia hỏa dập, đã mặt lộ khó mà che giấu vẻ lo lắng. Tám viên bổ đệ tử tới tay, Nhị Hàm rốt cục tin là thật. Tiện tay tiếp nhận bổ đệ tử sau khi, hắn cũng thuận tay lấy ra phong cách cổ xưa gia thú, hướng đối phương đã đánh qua, tiếng cười nói lửa mình, cái này mấy cái bổ đệ tử ta vui lòng nhận, ấn phủ kia tại trong túi bản đồ gia thú của chúng. Mặt khác, còn có mấy cái đan dược, xem như ta một chút tâm ý. Ta sợ ngươi ra tay với ta, liền từ ngoại vi trận đài rút lui. Đang khi nói chuyện, Nhị Hàm cũng chân đạp phi kiếm, hướng rời xa hỏa dập một tòa truyền tống trận đài chạy đi. Một bộ không tin được đối phương tư thế. Cái kia hỏa dập nghe vậy lại là cũng không tức giận. Tương phản, phong cách cổ xưa gia thú vào tay sát na, nó khỏe miệng còn bốc lên một vòng nhỏ không thể thấy độ cong. Nhất là khi hắn thôi động phía trên khắc họa phụ trận, đem cái kia cố hồn ấn ký ức thu nhập náo hải lúc. Cái kia nguyên bản một đôi đen kịt đồng tử, đúng là không bị khống chế trở nên đỏ đầu. Trong lòng thoải mái chi ý, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Hoặc, một cỗ mưa lớn hỏa diễm không bị khống chế từ thứ bảy khiếu bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt liền bao khỏa nó quanh thân, hóa thành một đoàn bừng bừng liệt diễm. Không sai, là hỏa ma lão quỷ lưu lại hình dẫn. Đây cũng là mở ra giam cầm đại trận chìa khóa không thể nghi ngờ. Tiểu tử, đem bản đế niết bàn bổ đệ tử trả lại. Đàng, tiếng nói rơi thôi thời khắc, lại nhìn cái kia hỏa dập, đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Hiển nhiên trở thành Nhị Hàm tại địa hỏa trong động quật, nhìn thấy lửa anh bộ dáng, không hề nghi ngờ. Sự thật cũng không phải là hỏa dập thuần phục hỏa linh châu cho nên không báo, mà là người sau bị kỳ phản hướng đoạt xá, chiếm cứ nhục thân. Về phần dưới mặt đất nham tương thế giới cố khí tức kia, bất quá là hắn cố ý phân ra thứ cấp hỏa chúng tôi, chuyên môn đến lửa gạt Nhị Hàm. Nó linh trí độ cao, có thể thấy được luồng đốn. Chương 466, hỏa linh châu tới tay. Chương 466, hỏa linh châu tới tay. Hét to đồng thời, cái kia lửa anh quanh thân liệt diễm quét sạch, trong khoảnh khắc liền thôn vệ hỏa dập quanh thân, hóa thành một cái xích hồng sắc hỏa nhân, lấy một loại gần như tốc độ khủng khiếp, hướng phía Lý Nhị Hàm bạo sông mà đi. Cái kia tám viên niết bàn hạt bồ đề có trợ giúp nó khôi phục thực lực, tất nhiên là không thể bỏ mặc đối phương mang đi. Đạt được nhục thân mới nó, cũng phải lấy đem giả ảnh cảnh tu vi hoàn mỹ thi triển đi ra. Sức chiến đấu đã xưa đâu bằng nay, tất nhiên là không chắc chắn trước mặt vị này trúc cơ cựu trọng để vào mắt. Có thể khiến cảm thấy nghi ngờ là, cái kia Lý Nhị Hàm nhìn thấy chính mình mà tới, lại là biểu hiện ra không thể tầm thường so sánh bình tĩnh. Thậm chí, nó thế mà từ đối phương trên khuôn mặt bắt được một tia nụ cười quỷ dị. Vừa đúng lúc này, ông, một cỗ nhỏ xíu sao động từ hỏa linh châu trên tay phong cách cổ xưa gia thú phát ra. Túi đầu nhìn lại, lửa anh kinh ngạc phát hiện, gia thú mặt sau thế mà cũng bị người hai lần khắc họa một loại kỳ dị nào đó phụ trận. Bây giờ đã bị thôi động. Cẩn thận bưng nhìn ở giữa, nó lúc này mới phát hiện, phía trên khắc họa lại là có thể thu nạp ngoại vật càn khôn trận. Gia thú này nghiễm nhiên đã biến thành một cái tiểu hảo túi càn khôn. Ngay tại càn khôn trận mở ra sát na, một cỗ gần như hủy thiên uy áp kinh khủng đánh tới. Cho dù là lấy đến nguyên muội hỏa châu nguyên bắc kiến thức, cũng không khỏi đến tê cả da đầu. Bởi vì trong đó cất giữ chính là trọn vẹn 30 chồng chất siêu bạo hỏa lôi phủ, mỗi một chồng chất trường hàng trăm tấm, mà lại mỗi một tờ đều đạt đến huyền giai cực phẩm cấp độ, đủ để trọng thương giả đàn cảnh cường giả. Xuất sinh, lửa anh giận dữ, đung nhiên giơ tay lên, muốn đem ra thú kia tính cả hơn 3.000 trường siêu bạo hỏa lôi phủ ném cho Lý Nhị Hàm. Có thể khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, lúc này toàn bộ nham tương thế giới bên trong đã không thấy người kia tung tích, đối phương tựa như trong nháy mắt biến mất không thấy. Sau đó, còn không đợi nó đem trên tay ra thú ném ra, kinh khủng bạo tạc liền trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Ầm ầm, ngập trời hỏa cầu xuất hiện lại, cơ hồ quét sạch phương viên ngàn trượng khu vực. Bạo tạc sinh ra cuồng bạo phong nhận tại biển dung nham mặt tàn phá bờ bãi, tại chính phía dưới hình thành một cái 2-3 ngàn trượng to lớn cái hố nhỏ, nhấc lên nham tương sóng lớn chừng cao mấy trăm trượng. Cho dù là lấy thiên giai đại trận cường đại lực phong ngự, dung chuyển hay là chuyển lại đến Hàn Quốc thành, đất dung núi chuyển ở giữa, một chút lâu năm thiếu tu sửa phòng ốc đều bởi vậy sụp đổ. Không rõ ràng cho lắm dân chúng, còn tưởng rằng phát sinh địa chấn. Thần tỷ trong không gian, Nhị Hàm vừa đi vừa về lo lắng dạo bước, chờ đợi khủng bố bạo tạc tán đi đồng thời, cũng tại mở miệng đặt câu hỏi. Vương gia, ngươi xác định loại quy mô này bạo tạc sẽ không trực tiếp đem cái kia hỏa linh châu gạt bỏ sao? Đây chính là 3.000 tấm huyền giai cực phẩm siêu bạo hỏa lôi phù a, sợ là chân chính nguyên anh cảnh tụ chi cũng phải thân tử đạo tiêu. Hừ, nghe vậy cái kia bội pháp tiên ma viên lại là chẳng thèm ngó tới nói tiểu tử, ngươi không khỏi quá xem thường nguyên tố châu đi. Đây chính là tiên giới đều chạm tay có thể bỏng tồn tại, không nói đến cái kia lửa anh tu vi đạt tới giả anh cảnh, nó thể nội hỏa hạch thế nhưng là do đại đạo pháp tắc chi lực ngưng luyện mà thành. Đừng nói là ngươi chỉ là mấy ngàn tấm huyền giai hỏa lôi phù, liền xem như đổi thành 3.000 tấm thiên giai cực phẩm siêu bạo hỏa lôi phủ, cũng không có khả năng đem nó gạt bỏ. Toàn bộ vị diện vận hành đều cần tuân thủ đại đạo pháp tắc quyết định quy củ, há lại ngươi có thể dung chuyển? Sách. Nhị Hàm giờ mới hiểu được, hắn xa xa đánh giá cao chính mình chỗ hủy hỏa lôi phủ uy lực, càng xa xa hơn đánh giá thấp hỏa linh châu khủng bố. Mắt thấy thời gian còn sớm, hắn cũng không nhịn được suy nghĩ nhiều từ vượn già trong miệng, tăng một chút kiến thức. Nếu bảo vật này lợi hại như vậy, ngay cả tiên vực đại năng đều ngấp nghé, tại sao lại để hắn luân lạc tới hạ giới đâu? Những này nguyên tố châu thật đều là ở hạ giới thai nghén mà ra sao? Hạ giới? Bội pháp tiên ma viên ánh mắt kích động, tựa hồ đối với xưng hô này xem thường. Tiểu tử, ngươi biết không? Trong miệng ngươi hạ giới chính là toàn bộ vị diện căn bản. Mặc kệ là tiên vực, thần vực, hay là các đại thần tộc một mình mở ra tới dị không gian, đều là xây dựng ở thương nguyên đại lục không gian pháp tắc cơ sở phía trên. Nơi này mới là vị diện mới bắt đầu, vạn tộc rồng lên chỗ. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, các loại thảm liệt đại chiến liên tiếp phát sinh, cùng từng cái dị không gian không ngừng mà hấp thu nơi này linh lực. Thương nguyên đại lục linh lực nồng độ lúc này mới càng phát ra thấp cháo, thiên tài địa bảo cũng vô pháp sinh trưởng. Các tộc mới bị ép rời đi. Không chút khách khí nói, thương nguyên đại lục mới là vị diện chi mẫu, chỉ là bị chính mình dòng roi mút vào rơi tinh khí, mới không còn ngày xưa phong thái. T. Nhị Hàm hít sâu một hơi, trong lồng ngực nhấc lên một cỗ kinh đào hải lãng. Có thể nguyên tố châu dạng này thần vật nếu ngay cả tiên vực cùng thần vực đại năng đều ngấp nghé, tại sao phải luân lạc tới hạ giới đâu? Nghe được Nhị Hàm lần nữa đặt câu hỏi, bội pháp tiên ma viên cũng không khỏi đến khẽ giật mình, tựa như lâm vào trong trầm tư, lại tốt giống bị khơi gợi lên một loại nào đó hồi ức. Giờ khắc này, Nhị Hàm bén nhạy phát hiện, liền kết nối lại tầng cửu lũ thiên lang thú, đều mặt lộ vẻ chột dạ. Trọn vẹn qua một hồi lâu, thiên viên lúc này mới lên tiếng. Kỳ thật đã từng có thời gian tương đối dài, nguyên tố châu một mực là tại thượng giới từng cái siêu cấp gia tộc trên tay bao trì. Chỉ là các tộc ỷ vào nguyên tố châu nơi tay, làm rất nhiều chuyện sai, phá hủy một vị nào đó siêu cấp đại năng lợi dụng vị diện pháp tắc quyết định quy củ, đồng thời bởi vậy tạo thành một trận hạo kiếp. Vị diện pháp tắc luân chuyển, liền đem nguyên tố châu tính cả tiên hoàng tỷ cùng một chỗ giáng lâm đến hạ giới. Tóm lại, những sự tình này ngươi về sau sẽ biết, hay là đi trước nhìn xem cái kia hỏa linh châu đi. Cảm thụ được bội pháp tiên ma viên trên cảm xúc xa xút, Nhị Hàm liền phi thường thức thời không có hỏi tới. Xem chừng không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, nham tương thế giới phong bạo cũng đã lắng lại. Nhị Hàm lúc này mới mở ra hỗn độn kim thân, lần nữa thoáng hiện mà đến. Lúc này, biển dung nham vẫn như cũ ở vào kịch liệt trong dung chuyển, trừng cao hơn 10 trượng sóng lửa liên tiếp. Có thể Nhị Hàm lại là không có tâm tình thưởng thức khó gặp tráng lệ cảnh tượng. Nó ánh mắt chính nhìn chằm chằm nơi trọng yếu, lơ lửng ở giữa không trung một viên như to bằng đậu tằm, đỏ bên trong thấu đen ngưng luyện hỏa hạch. Giữa thiên địa cuồng bạo hỏa linh lực, cũng ngay tại liên tục không ngừng hướng hỏa hạch bên trong dũng mãnh lao tới. Tựa hồ là muốn chữa trị sự nhỏ yếu thân thể. Không cần hỏi nhiều. Đây cũng là cái kia đế nguyên mội hỏa châu bản nguyên hỏa hạch, bao hàm hỏa diễm đại đạo chi lực tồn tại. Cũng chớ xem thường cái này khu khu một viên lửa đầu, trong đó bao hàm mênh mông chi lực, cho dù là bây giờ Nhị Hàm cũng không dám kinh thường. May mắn chính là, vừa mới khủng bố bạo tạc, đã triệt để phá hủy nó thần trí. Cái này khiến cái kia hỏa hạch không có chạy trốn ý đồ. Mắt thấy còn có mấy cái canh giờ. Nhị Hàm đội vàng lấy ra băng phách lạnh tùy dường, cùng trước đó luyện hóa các loại băng hệ đan dược, linh dịch. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau. Nhị Hàm đầu tiên là mở ra lạnh tùy dường trận pháp, phóng thích trong đó bản nguyên băng linh lực, lại nuốt vào mấy viên đan dược, uống vào một bình lớn băng hệ linh dịch, lúc này mới mượn dùng linh lực bao khỏa đại thủ lấy ra cái kia lửa đầu. Sau đó, quyết định chắc chắn trực tiếp đem nó nuốt vào. Kịch liệt nóng rực cảm giác quét sạch toàn thân, tựa như mình bị đặt tứ phía xích hồng cái đe sắt phía trên lặp đi lặp lại sắc nướng giống như. Linh hồn cùng nhục thân đều muốn bị đốt lên. Cũng may Nhị Hàm linh thức bản nguyên trường kỳ chịu đựng rồng bối toái hồn nghiền rèn luyện, để hắn có được viễn siêu thường nhân ý chí lực. Cuối cùng, trải qua hơn một canh giờ dày vò, Nhị Hàm hưu kinh vô hiểm khiên xuống tới. Chỉ là dưới mắt đại trận đóng lại sắp đến, hắn hoàn mỹ luyện hóa thể nội cái kia cố mênh mông như biển hỏa linh lực, chỉ có thể đối cứng lấy căng đau thân thể, rời đi trước vùng đất thị phi này. Thế nhưng là khi hắn đi vào nguyên bản tiến vào mới bắt đầu truyền tống trận đài, nếm thử đem nó thôi động lúc, hắn lại là kinh ngạc phát hiện trận đài thôi động sau không có chút nào đáp lại. Xuyên thấu qua đại trận hàng rào, hắn phát hiện Trích Tinh Tông địa lao truyền tống trận đài bị người đánh trúng vỡ nát. Không tốt, có người muốn đem ta vây chết ở trong trận. Không có quá nhiều do dự, Nhị Hàm vội vàng bằng tốc độ nhanh nhất hướng ra ngoài vây ba cái nơi hẻo lánh vài tòa trận đài chạy đi. Có thể từng cái thử qua sau, đúng là tất cả đều không cách nào vận hành bình thường. Đường ra duy nhất đã chỉ còn lại có nơi trọng yếu chủ trận đài. Thời gian cấp bách, Nhị Hàm không được chọn, chỉ có thể tiến lên thử một lần. Có thể trong lúc mơ hồ, hắn luôn cảm giác mình tựa như ở vào một trận trong âm mưu, trong lòng có không nói ra được cảm giác bất an. Chương 467, trọng thương. Chương 467, trọng thương. Nhưng lúc này, mặc cho Nhị Hàm tâm tính như thế nào trầm ổn, cũng vô pháp làm đến ôn hòa nhã nhặn. Tỉnh táo đi phân tích dưới mắt thế cục, từ đó làm ra sáng suốt nhất phán đoán. Bị vây ở trong trận 5000 năm, dù là hắn có tiên hoàng tỷ không gian có thể ở tạm, cũng chứ bị đại lượng dược liệu, coi như không có chết đói chết khát, cũng không phải tẩu hỏa nhập mà không thể. May mắn chính là, khi Nhị Hàm đứng tại trận đài trước, nếm thử thôi động ấn phù lúc, ông trước mặt trận đài thế mà lập tức làm ra đáp lại. Giờ khắc này, Nhị Hàm liền phảng phất thấy được trong hắc ám hải đang giống như, mặt lộ vẻ mừng như điên. Ngay sau đó, hắn cũng không chần chờ, trực tiếp vận hành trận đài đại trận, đem chính mình truyền tống mà ra. Đương theo lấy trước mặt quang ảnh lóe lên, Nhị Hàm đã thoát ly cái kia nóng bỏng nham tương thế giới, đi vào dị thường nhẹ nhàng khoan khoái hàn cốc thành bên trong. Lúc này bóng đêm càng thâm, bên hai lại truyền tới một trận nhạc buồn thanh âm, nhắc nhở Nhị Hàm nơi này có thể là phố xá sớm vất. Cái này khiến hắn lòng cảnh giác nhất thời. Vì phòng ngừa có người nhận ra mình thân phận, hắn lúc này mới vội vàng thôi động hóa thu thuật dịch dung. Hậu chi hậu giác che lấp nó nguyên bản chỗ bày biện ra hàn tử một khuôn mặt. ngay tại hắn hoàn thành dịch dung sát na. Bá, bá, mấy đạo cực kỳ không kém linh thức chi lực cũng theo đó quét tới. Hiển nhiên có người phát hiện hắn tồn tại. Đơn giản liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, Nhị Hàm phát hiện chính mình thế mà thân ở Hàn Cốc thành phủ thành chủ trước trên quảng trường. Dưới chân dẫm lên chính là chuyên môn dùng cho tế thiên một tòa tế đàn. Cái kia liên tiếp nhạc buồn âm thanh chính là từ phủ thành chủ truyền đến. Tựa như là tại vì chiến tử Tư Không Chấn tiễn đưa. Lúc trước một đoạn thời gian, Hàn Cốc thành một mực ở vào dung chuyển bên trong, không thể cho Tư Không Chấn cử hành tang sự. Dưới mắt thế cục hơi định, Hạ Tuyết Di ngay tại vì phu quân bổ sung hậu sự. Một nắm hương dân xuống lại tại phủ thành chủ trước quy lệ, đốt cháy tiền giấy, là vị này thủ hộ một phương hương dân tốt thành chủ túc trực bên linh cứu. Nguyên lai, nơi này chính là tiến vào Ly Hỏa đại trận một cái truyền tống trận cửa vào. Nhị Hàm trong lòng thất kinh. Nhưng lúc này, trong cơ thể hắn chính xung doanh mênh mông bản nguyên hỏa linh lực, toàn thân đều căng đau không thôi, nhu cầu cấp bách một cái chỗ ẩn nút luyện hóa. Căn bản hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, bởi vì nơi này hai mắt đông đảo, trừ phủ thành chủ hộ vệ, sợ là còn có hoàng vệ ti thành viên nút trong bóng tối. Nhị Hàm không tiện tiến vào thần tỷ không gian tranh né, đành phải triệu ra phi kiếm, cấp tốc hướng ngoài thành không người khu vực tiến lên. Nhưng mà, vừa đúng lúc này, ông một cỗ nhỏ xíu sao động từ dưới chân một viên cục đá bên trong tản ra. Theo sát phía sau, chính là bội pháp tiên ma viên như chấn lôi giống như tiếng quát truyền đến. Nhị Hàm, coi chừng, có thích khách. Là một tôn tứ giai đỉnh phong khôi lỗi, đem thân thể giao cho ta. Nhị Hàm cũng theo đó cảm thụ được một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức nguy hiểm từ sau lưng đánh tới. Nó uy áp cường đại, cơ hồ vượt ra khỏi hắn đối với cường giả nhận biết. Cũng may hắn phản ứng đầy đủ nhanh, cấp tốc giao ra đối với tự thân quyền khống chế. Tùy ý cái kia tiên viên đem nó khống chế. Hỗn độn kim thân, thần võ kính giáp thuẫn. Ông, ông. Trong chốc lát, một tôn chừng cao hai trượng lớn kim thân đột nhiên ngưng tụ. Kim thân bên ngoài còn có đạo càng thêm ngưng luyện mai rùa hư ảnh hiện, hình thành lại một tầng cường đại phòng ngự. Rạng rỡ vầng sáng màu vàng hiện trên đó, hiện lộ rõ ràng nó không tầm thường lực phòng ngự. Cái này khiến Nhị Hàm cảm thấy, liền xem như chân chính nguyên anh cảnh cường giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem phá bỡ. Nhưng mà, hiện thực lại như là một cái tát, hung hăng đánh mặt của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, giống như thiên băng địa liệt nổ minh thanh truyền đến, Nhị Hàm chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như lưu tinh nổ bắn ra mà ra. Cổ họng ngọt, đúng là tại chỗ cùng thổ ra miệng lớn máu tươi. Ý thức cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Trong lúc đần độn, hắn đã cảm thấy chính mình tựa như hóa thân lao vụn một chim nhỏ, không ngừng mà trên không trung bay nhanh. Bên hai không ngừng mà có nổ tung thanh âm truyền đến, tựa như là cái kia tiên viên đang mượn dùng thân thể của hắn, cùng người chém giết. Trừ cái đó ra, chính là một chút phòng ốc tiếng sụp đổ, hương dân cùng hài đồng tiếng la khóc, cùng gà gáy chó sủa tiếng ồn ào. Ngay sau đó, chính là mấy đạo dồn dập âm thanh xé gió hiện lên, tiếng hò hét tùy theo nổi lên, người nào dám ở Đại Hạ Đế quốc cảnh nội xuất thủ đả thương người, hoàng vệ ti ở đây, còn không thúc thủ chịu trói. Vâng, kịch liệt đánh nhau tùy theo bộc phát. Chỉ tiếc, lúc này Nhị Hàm đã ngay cả điều động linh thức chi lực dò xét tâm lực cũng không có. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, hắn chỉ là nghe được lão viên nói một câu, Nhị Hàm, có thể trở lại thần tỷ không gian. Cái này mới miễn cưỡng đưa qua một cái ý niệm trong đầu, đem chính mình truyền tống đến tiên hoàng ngục. Chợt liên triệt để lâm vào hôn mê bên trong, bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, Hàn Cốc thành bên trong, Nguyên Anh cảnh cấp độ đánh nhau, sinh ra công kích dư ba, cũng tạo thành gần như tính hủy diệt tổn thương. Đại lượng ốc xá sụp đổ, rất nhiều người vô tội bị đánh chết tại chỗ. Thậm chí, liền ngay cả cái kia mấy vị đến đây vòng vây thích khách hoàng vệ ti thành viên, đều khó tránh khỏi chết thảm vận rủi. Cũng chính bởi vì mấy vị này gia nhập, bội pháp tiên ma viên mới được thuận lợi ra khỏi thành đào thoát. Nếu không, hắn chỉ có thể để Nhị Hàm ngay trước thích khách kia mặt, trực tiếp chuyển tống đến thần tỷ không gian. Cái này không thể nghi ngờ đem bại lộ nó át chủ bài mạnh nhất. May mắn chính là, nguy nan trước mắt, một vị không biết tên cường giả âm thầm ra tay, đem cái kia tập kích khôi lỗi đánh tan, đánh dụng nó nửa người. Khôi lỗi nghiêm trọng tổn hại, mất đi sức phản kháng, lúc này mới bị nghe hỏi mà đến hoàng vệ ti thành viên bắt được. Chỉ tiếc, vị kia núp trong bóng tối, điều khiển khôi lỗi hấp thụ phía sau màn không thể nổi lên mặt nước, giấu ở trong đám người biến mất không thấy. Dù là những này về sau hoàng vệ ti thành viên, không có một cái nào có thể là đối thủ của hắn, chung vào một chỗ cũng chưa chắc có thể đem lưu lại. Nó nhưng trong lòng thì đối với vị kia xuất thủ đánh tan nó khôi lỗi cao thủ, sinh ra lòng kiêng kỵ. Không có tùy tiện lấy lăng không hư độ phương thức cấp tốc rời đi, mà là hóa thân thành một vị già trên 80 tuổi lão hán, lẫn trong đám người làm bối rối trạng, đi lại tập tên ra khỏi thành. Mở tối dưới ánh sáng, hoàng hốt chạy bừa đám người lảo đảo, đem bên đường quầy hàng để đó không dùng bàn đều đâm đến thất linh bất lạc. Một tiểu đội quân bảo vệ thành ngay tại hoàng vệ ti chỉ dẫn bên dưới, tại mấy đầu đường phố chính duy trì trật tự, đồng thời cũng đang tìm kiếm khuôn mặt xa lạ, phòng ngừa vị kia thích khách thần bí thừa dịp loạn đảo tẩu. Cái này trong lúc vô tình đem vị kia già trên 80 tuổi lão hán đẩy vào một đầu cũng không tính rộng trong hẻm nhỏ. Mắt thấy top 5 top 3 người đi đường từ bên cạnh mình vội vàng mà qua, hắn cũng không nóng nảy, một bộ thông dong bộ dáng. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, vị này hành động bất tiện lão giả chính là vừa mới điều khiển tứ giai khôi lỗi kẻ đầu têu. Lúc này đã là cuối thu, trong không khí đã mang theo 7 phần ý lạnh. Bên đường tiểu thương phần lớn đã thu quán, liền xem như ngủ say người cũng hốt hoảng tỉnh táo, hướng ngoài thành chạy đi, ý đồ thoát đi chỗ thị phi này. Có thể lão giả già trên 80 tuổi kia lại là phát hiện, phía trước không xa một cái quầy hàng, vẫn như cũ lô hỏa thịt vượng. Một vị đồng dạng cao tuổi lão giả chính bản thân mặc đồ trắng tạp dề, đứng tại bên cạnh hỏa lô, dùng ngựa lớn môi không ngừng mà khuấy động trước mặt nồi đun nước. thỉnh thoảng sẽ còn thuận tay múc một chút, phóng tới bên miệng nếm thử mặn nhạt. Ánh lửa chiếu dọi xuống, cái kia lão tể đầu bánh canh lệnh bài dị thường lóa mắt. Lão giả già trên 80 tuổi không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi đối phương tuổi già sức yếu, không có nghe được vừa mới tiếng đánh nhau. Liên chỉ là phối hợp rời đi, hoàn toàn không để ý đến đối phương ý tứ. Nhưng lại tại hắn đi vào trước gian hàng, tới gặp thoáng qua lúc, một đạo đột ngột lại thanh âm hùng hậu truyền đến, lại là khiến cho trong lòng giật mình. Trời lạnh lớn này, không uống chén bánh canh mới đi sao? Lão giả già trên 80 tuổi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia lão tể đầu, xác nhận trên người đối phương không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, thể nội cũng không có nửa điểm tu hành qua dấu hiệu. Chợt liền không có quá nhiều dừng lại, tiếp tục tiến lên. Thẳng đến cái kia hùng hồn thanh âm lại nổi lên, hắn lúc này mới bước chân đột nhiên ngừng. Làm sao? Khi dễ nhỏ cứ đi như thế? Đại danh đỉnh đỉnh thi lão yêu nhất của Vân, cứ như vậy không hiểu quy củ sao? Chú, khôi lỗi phẩm giai đạt tới so sánh kết đan cảnh sức chiến đấu lúc, trên người khắc họa phụ trận chủ yếu lấy hợp lại linh trận làm chủ, phẩm giai phân chia không còn lấy linh trận làm chủ, mà là lấy tăng giai, tứ giai, ngũ giai phân chia, đối ứng kết đan, nguyên anh, hóa thần. Mỗi giai chia nhỏ, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn. Chương 468, Nhiếp Cuồng Vân chương 468, Nhiếp Cuồng Vân thanh âm truyền đến. Lão giả già trên 80 tuổi không khỏi giật mình tại nguyên chỗ, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem trước mặt vị này gần đất xa trời lao hán, trong lồng ngực đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tối nay hắn một mực dùng có thể biến hóa cốt tướng dung nhan thuật gặp người. Liền xem như vừa mới xuất thủ thời điểm, cũng chỉ là đưa qua một cái ý niệm trong đầu, hết thệ cũng có một tôn có thể so với nguyên anh cảnh tứ giai đỉnh phong luyện khí khôi lỗi làm thay. Hắn chỉ là nút trong bóng tối, cũng không có chủ động nhân thân. Lúc này mới không có bị hoàng vệ ti nhân tỏa định. Có thể trước mặt vị lão giả này không chỉ có trực tiếp khám phá thân phận của hắn, còn một ngụm hô lên tên của hắn. Liền xem như đối phương bắt được chính mình ra lệnh lúc linh lực ba động, cũng không nên biết hắn là Nhiếp Cuồng Vân mới là. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy, đối phương là đang cố ý lừa dối chính mình. Lão tiên sinh, ngài là đang nói chuyện với ta phải không? Nhận lầm người đi. Thân là thành danh đã lâu nhân vật phong vân, Nhiếp Cuồng Vân có không thể tầm thường so sánh tâm tính, cũng không có sốt ruột quang minh thân phận, ngược lại là một bộ bình tĩnh lại dẫn một chút kinh ngạc bộ dáng. Lấy thực lực của hắn, liền xem như tại Đại Hạ quốc đế đô cũng có thể đi ngang. Chứ lo lắng thân phận bại lộ, dẫn tới tu chân quốc người trong liên minh gây sự với hắn bên ngoài, hắn cơ hồ không có chút nào lo lắng. Dưới chân gặp nguy không loạn bộ pháp, chính là hắn cường đại lực lượng khắc họa. Trong lòng của hắn chắc chắn, người trước mặt hơn phân nửa là nhìn chính mình là một bộ mặt lạ hoắc, mới cố ý thăm dò chính mình. Có thể cái kia lão tể đầu lời nói phía sau lối ra, lại là để hắn triệt để hết hy vọng. Nguyên anh thập trọng, người mang biến dị ám linh dễ, lục thân bị thi khí ăn mòn như người chết sống lại không khác. Ta thật nghĩ không ra cái này phía đông đại lục trừ Nhiếp Cuồng Vân, còn ai có bực này tư chất. Người trước đây ít năm để Diệp Hàn dẫn người tiến công Hàn Cốc Thành, không phải là vì dưới chân tòa này ly hỏa đại trận sao? Nếu như ta đoán không sai lời nói, ngươi là muốn đạt được Hỏa Linh Châu, để tự thân giao phó Hỏa Linh căn, giúp ngươi xua tan đẩy người thi khí đi. Ngươi tính toán đùng đùng âm thanh, ta tại đại hạ đã sớm nghe được xem rõ ràng. A. Nhiếp Cuồng Vân há to miệng, một mặt hoảng sợ nhìn xem trước mặt lão giả. Thể nội mênh mông ám linh lực cũng trong lúc mơ hồ thôi động, linh thức chi lực khóa chặt trong nhẫn chứa vật một tôn tứ giai viên mãn thì thôi. Như Lâm đại địch, lão bất tử, giả thần giả quỷ, ngươi đến cùng là ai? Lúc này, lại nhìn Nhiếp Cuồng Vân, đã diện mục dữ tợn giống như quỷ lệ, ảm đạm ánh mắt bên trong đều là lạnh lẽo sát phạt chi khí. Một vị nguyên anh thập trọng cường giả lửa giận, có thể nghĩ, phóng nhãn toàn bộ phía đông đại lục, cũng ít có người có thể thụ như thế bị áp. Nhưng mà, đối mặt loại đại năng này cấp cường giả chất vấn, cái kia lão tể đầu lại là thản nhiên chỗ chi, trên tay quấy gáo vẫn như cũ không ngừng. Thuận tay lại đi nổi đun nước bên trong tăng thêm mấy đại muôi muối ăn sau, hắn lúc này mới không từ không chậm địa đạo, hai tử, ngươi bạo tính tình này đến nổi, bằng không dễ dàng ăn thiệt thòi. Cha ngươi Nhiếp Minh Âm không có nói cho ngươi biết, hắn nửa bên gò má là thế nào không có sao. Đúng đó, chúng ta từ từ trò chuyện. Đang khi nói chuyện, cái kia lão tể đầu đúng là thuận tay múc non nửa bát bánh canh, đặt ở bàn phía trên. Sau đó tại thi lão yêu trong ánh mắt khiếp sợ, lại thả một muôi lớn muối ăn đi vào. Mắt thấy đối phương không có muốn uống ý tứ, lão tể đầu đước lượng trên tay ngựa lớn muôi, ngựa khí vẫn như cũ không mất hiền hòa địa đạo. Ta không thích đánh, ngươi tốt nhất chính mình uống. Đừng để ta tới đâu ngươi. Mắt thấy cái kia chừng nửa gương mặt lớn nhỏ gáo ở trước mặt mình lắc lư, Nhiếp Cuồng Vân rốt cục hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Bởi vì hắn thình lình phát hiện ngựa này môi hình dạng cùng cha mình mất đi nửa bên gò má là như thế ăn cướp, tựa như chính là dùng vật này rơi. Liên tưởng đến qua lại đủ loại, hắn rốt cục đống nhiên lấy lại tinh thần. A, là ngươi. Ngàn năm trước ngăn cản Hàn Cốc Thành trận thảm án kia người là ngươi. Một người đồ sát ba vị loạn ma hải đỉnh cấp ma đầu người là ngươi. Đem phụ thân ta trọng thương, đánh dụng hắn nửa gương mặt cũng là ngươi. Cái này sao có thể? Nhiếp Cuồng Vân ngơ ngác nhìn qua trước mặt lão giả, trong ánh mắt viết đầy hoảng sợ. Có thể đáp lại hắn chỉ có hai chữ, uống canh. Thì lão yêu khẽ giật mình, nhìn thoáng qua trước mặt bánh canh, lại nhìn một chút trong tay đối phương ngựa lớn môi, rốt cục vẫn là nệ bước chân nặng nề làm đến bên bàn. Phụ thân nói Nhiếp Minh Âm bị trọng thương lúc, thực lực chính là siêu việt bây giờ chính mình tồn tại. Nếu như người xuất thủ thật là người trước mặt, bây giờ hơn 1000 năm đi qua, hắn tất nhiên càng không phải là lão hán này đối thủ. Nhưng khi Nhiếp Cuồng Vân bưng lên cái kia chiếu nặng chén canh lúc, hắn vẫn còn do dự. Trong cơ thể mình sinh cơ vốn cũng không nhiều, chén này bánh canh vào trong bụng, mặc dù không đến mức lập tức muốn mệnh của hắn, lại cuối cùng là phải hao tổn thọ nguyên. đối phương tất nhiên là sẽ không để cho chính mình phóng thích linh lực, đem nó rèn luyện. Lúc này, trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra muốn liều chết một trận chiến suy nghĩ. Trong lòng phỏng đoán, có bộ thi khôi này giúp đỡ, chính mình chưa hẳn liền sẽ bại bởi đối phương. Mắt thấy lão giả kia đã xoay người, tiếp tục làm việc lấy hướng trong nồi thêm muối ăn, chính là đánh lén thời cơ tốt đẹp. Hắn không khỏi ánh mắt kích động, đột nhiên xuất thủ. Bá, một tôn màu xám cho khôi lỗi bị ném ra, thẳng đến lão giả đánh tới. Nó bản nhân thì thân hình đột một chuyện, muốn bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây. Nhưng mà, làm hắn làm ác mộng cũng sẽ không nghĩ tới là, ngay tại tôn kia khôi lỗi đi vào sau lưng lão giả, nhấc lên vị đầu đao muốn chém vào thời điểm. Lão giả kia đúng là không tránh cũng né, ngay cả thân thể đều không chuyển, vẫn như cũ phối hợp đội vàng công việc trên tay kế. Sau một khắc, có thể xưng một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp một đạo quanh quẩn lấy dạng rỡ kim quang hư ảnh, từ lão giả kia trên thân đột nhiên phân ra, chỉ dựa vào một bàn tay liền đem cái kia tứ giai viên mãn thi khôi quỷ đầu đao bóp chặt. Đủ để phá núi đoạn hà lực đạo khủng bố, đúng là bị tại chỗ hóa đi. Giống như châu đất xuống biển giống như, không thể nhấc lên nửa điểm lộc lẫy. Cùng lúc đó, cái kia đứng dậy muốn đi gấp nhất của Vân cũng rung động phát hiện, thân thể của mình cũng bị một cỗ lực lượng vô hình trói chết tại trước mặt trên ghế. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào dễ ruột đều không làm nên chuyện gì. Nhưng cẩn thận bưng nhìn chính mình quanh thân, đúng là không có nửa điểm linh lực tồn tại dấu hiệu. Liền ngay cả đạo kim quang tia dạng rỡ hư ảnh, cũng chỉ có tại hắn điều động cường đại linh thức chi lực tình huống dưới, mới có thể mơ hồ bắt được. Hết thảy đều là quỷ dị như vậy. Nếu là đổi thành bình thường nguyên anh cảnh phía dưới tu sĩ, tất nhiên không cách nào phát hiện trước mắt dị dạng. Nguyên thần xuất hiếu, không gian trói buộc lực, hóa thân cảnh, tiền bối tha mạng a. Giờ khắc này, Nhiếp Cuồng Vân thật sợ hãi, khi cái kia hiền lành đến cực điểm khuôn mặt lần nữa đập vào mi mắt lúc, hắn đã cảm thấy so ma quỷ còn muốn đáng sợ. Uống canh, có thể đáp lại hắn vẫn như cũ chỉ có băng lãnh hai chữ. Từ ngực, thì lão yêu hung hăng nuốt một miếng nước bọt, rốt cục rũa ra run rẩy hai tay, đem nó chậm rãi bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Ngươi đến cùng có thể hay không uống bánh canh? Xoay quanh uống, chén này không tính. Lão giả ánh mắt ngưng lại, ngữ khí mặc dù vẫn như cũ bình thản, hai đầu lông mày lại là nhiều một tia nhàn nhạt lên ý. Thuận tay lại múc non nửa bát bánh canh, cộng thêm một muôi lớn muối, để vào Nhiếp Cuồng Vân trước mặt trong bát. Thì lão yêu hầu kết run run, cố gắng thẻ cổ một cái, muốn nói cái gì, nói đến bên miệng hay là nuốt xuống. Ta uống. Rầm rầm. Xoay quanh uống canh thanh âm truyền đến, nương theo lấy cách cờ cờ ý tờ tê tê nhấm nuốt âm thanh. Đảo mắt lại là một chén canh vào trong bụng, chỉ có đây chén một tầng thật dày muối ăn lưu lại. Có thể sau một khắc, băng mà. Ngựa lớn môi hung ác gõ đầu lâu thanh âm truyền đến, nương theo lấy lao tệ đầu mang theo không vui thanh âm truyền đến. Lãng phí đáng xấu hổ. Thêm một chén nữa. Nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt một kích rơi thôi, lại là lôi cuốn lấy một cỗ mịt mờ đến cực điểm, nhưng lại rộng lớn không gì sánh được lực lượng vô hình. Nhất Cuồng Vân thể nội đan đài, đạo đài, nguyên anh cũng theo đó tán loạn. Cái này khiến hắn triệt để đã mất đi điều động linh lực, chống cự cái kia nồng đậm muối ăn năng lực. Thể nội số lượng không nhiều sinh cơ, cũng bắt đầu từ từ tan biến. Cứ tiếp như thế, vị này nguyên anh thập trọng đại năng, sớm muộn cũng sẽ hầu chết. Chương 469, uống canh chương 469, uống canh phần vật. Lại là một chén lớn gia vị 10 phần bánh canh đựng đầy. Chợt chính là ù ngục ù. Kết cờ cờ ý tờ tê tê uống canh âm thanh, thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến lao tể đầu nhắc nhở âm thanh, nhiệt tình tịnh canh âm thanh, cùng Nhiếp Cuồng Vân tiếng cầu xin tha thứ. Ai nha, làm sao còn vậy ra tới, thêm một chén nữa. Tiền bối, ngươi giết ta đi, ta không uống được nữa. Uống nhanh, trong nồi đã không nhiều lắm, uống xong một bát này, còn có một bát. Tốt, ta uống. Đến, uống xong một bát này, còn có ba nồi. Không biết qua bao lâu, Hàn Cốc Thành đã bình tĩnh lại, dân chúng trong thành cũng lục tục trở về. Dọc đường lao tể đầu bánh canh quầy hàng thời điểm, rất nhiều người còn nhiệt tình cùng chi chào hỏi. Nhìn xem bàn lúc trước vị túi đầu uống canh, bên cạnh chính bày biện một sấp lớn sứ thô bát lão giả, đám người cũng không nhịn được nghi hoặc lối ra. Lão nhân gia này thật sự là tốt khẩu vị a, đêm hôm khuya khoắt này, một người uống nhiều như vậy chén canh, thật sự là càng già càng dẻo dai a. Có thể đối mặt đám người tiếng nghị luận, vị kia bụng trướng như bóng lão giả già trên 80 tuổi lại là hoàn toàn không dành để ý, vẫn như cũ phối hợp túi đầu uống canh. Thẳng đến cuối cùng, đám người rời đi, nó thần sắc đã trở nên hoảng hốt. Cái kia lão tể đầu lúc này mới chậm rãi kéo qua ghế, ngồi tại Nhiếp Cuồng Vân bên cạnh, nói nhỏ, đưa cho ngươi hai vị huynh đệ đưa tin, liền nói ngươi sau khi chết, đem thi khôi tông tông chủ đại vị chuyển cho Diệp Hàn. Nghe được cái này chữ chết, Nhiếp Cuồng Vân không khỏi có loại giải thoát cảm giác. Nhưng khi hắn hoàn toàn lĩnh hội trong lời nói của đối phương ý tứ lúc, hắn vẫn còn do dự. Thi khôi tông là bọn hắn Nhiếp gia tổ tông bối lập nên gia nghiệp, há có thể chắp tay đưa cho một ngoại nhân? Tiền bối, ngươi giết ta đi, ta cho dù chết, cũng sẽ không đem thi khôi tông giao cho Diệp Hàn. Người này dạ tâm to lớn, xa không phải thường nhân nhưng so sánh. Thi khôi tông rơi vào tay hắn, có 99 xác suất là đi hướng hủy diệt. Lão tể đầu cười nhạt một tiếng, ta ngược lại thật ra rất xem trọng hắn. Nhiếp Cuồng Vân sững sờ. Hắn là của ngài hậu nhân. Lão giả khẽ lắc đầu. Nhiếp Cuồng Vân, vậy tại sao? Hắn nhưng là muốn lập chí hủy đi đại hạ. Lão tể đầu thuận tay lại cho Nhiếp Cuồng Vân thêm một bát bánh canh, chậm rãi nói, tại đại hạ mà nói, Diệp Hàn là một vị bác sĩ. Đại hạ cần hắn, toàn bộ Thương Nguyên đại lục cũng cần hắn. Ta tốt tôn nhi cũng cần hắn. Uống canh. Tiếng hét này canh lối ra, Nhiếp Cuồng Vân đã không nhịn được muốn nôn. Thân là quát tháo một phương đại năng, biết rõ phải chết hắn, nói cái gì cũng không chịu đi theo đối phương. Có lẽ là đã nhìn thấu hết thể nguyên nhân, hắn đúng là lần thứ nhất hướng cái kia lão tể đầu đưa qua một cái ngỗ nghịch giống như ánh mắt. Có bản lĩnh ngươi giết ta, lão tử cận kề cái chết không theo. Lão giả thấy thế lại là không những không giận mà còn cười, nếu như thế, lão phu liền để ngươi mở mắt một chút, mở mang kiến thức một chút sinh tử đại đạo trung cực pháp thuật. Thi hồn trói qua tài. Ông, tiếng quát rơi thôi. Cái kia nhiếp cuồng vân chợt cảm thấy thân thể cứng đờ, thật giống như bị một loại lực lượng thần bí nào đó lôi cuốn bình thường. Ngay sau đó, hắn liền quỷ dị phát hiện thân thể của mình phản phất không nghe sai khiến, thế mà chủ động lấy ra trong chiếc nhẫn ngọc truyền tin giản, hướng mình hai vị huynh đệ, cùng trưởng lão các chúng các lão từng cái đưa tin. Đến cuối cùng, hắn thậm chí cho Diệp Hàn đưa tin, đem tông môn rất nhiều độc thuộc về tông chủ bí mật đều nói cho Diệp Hàn. Trong đó bao quát nắm giữ hộ tông đại trận chi pháp, cộng thêm điều khiển cấm địa tôn kia tứ giai viên mãn khôi lỗi đặc biệt pháp môn. Có tôn này so sánh nguyên anh thập trọng thi khôi tại, tất nhiên là không người nào dám cùng Diệp Hàn chống lại. Huống chi đối phương bây giờ tại trong tông đã có thật nhiều tùy tùng. Đệ nhất cuồng vân cảm thấy thống khổ chính là, đưa tin trong lúc đó, trí nhớ của mình thế mà bị cưỡng ép rút ra. Thật giống như bị người đồng thời thi triển siêu hồn thuật cùng khống hồn thuật, mấu chốt ý thức của mình còn hoàn toàn thanh tỉnh. Loại kia linh hồn bị cưỡng ép bức hiếp cảm giác, để hắn đau đến không muốn sống. Cuối cùng, làm xong đây hết thảy, Nhiếp Cuồng Vân gỡ xuống trên tay chiếc nhẫn, đặt ở bàn phía trên, sau đó liền không bị khống chế đứng dậy, một thân một mình, đi lại tập tễnh hướng ngoài thành đi đến. Tựa như một vị chân chính thế gian lão giả, chẳng có chuyện gì phát sinh bình thường. Mà cái kia lão tể đầu lại là đơn giản thu thập một chút quầy hàng, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Thẳng đến hắn xa xa phát hiện cái kia Nhiếp Cuồng Vân đi đến một cái góc tối không người, chính mình tay lấy ra quái dị phù lục dán tại trên thân, thúc đẩy sinh trưởng ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm màu trắng lóa, đem chính mình đốt là cho tàn. Lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu là có cấp độ đại năng cao thủ, trông thấy cái kia màu trắng lóa hỏa diễm, liền không khó nhìn thấu nó nội tình, linh hồn liệt diễm, cũng hoặc là nguyên thần liệt diễm. Cưỡng ép điều động hóa thần cảnh linh thức chi lực, mới có thể nhóm lửa cường đại hỏa diễm. Ngay tại Nhiếp Cuồng Vân nhục thân hóa thành rối trá thời khắc, cái kia lão tể đầu khô khốc nơi khóe mắt, đúng là có một giọt đục ngầu nước mắt chảy xuống. Khơ mà, lần này là gia chủ quan. Vừa mới trong thành bên ngoài ngư long hỗn tạp, không cẩn thận phân thần, đúng là không có lưu ý Nhiếp Cuồng Vân, vụ trộm tại trận đài bên cạnh bày ra một viên chữ vật cục đá. Hy vọng chuyện này có thể làm cho ngươi cấp tốc trưởng thành. Trích Tinh Tông địa lao như vậy địa phương ẩn nấp, vốn nên làm ngươi rút lui tuyệt hảo chi địa. Ngươi thế mà bởi vì nhất thời chi nhân, nhất tướng công thành vạn quốc khô, con đường tu hành vốn là tràn đầy giết chóc cùng hy sinh, ngươi cần gì phải phạm gia năm đó một dạng sai đâu? Mau mau trưởng thành đi, gia thời gian không nhiều lắm, sau này đường cuối cùng là phải dựa vào ngươi đi một mình. Trở lại thần tỷ trong không gian, lúc này Lý Nhị Hàm vẫn như cũ ở vào trong hôn mê, cũng không biết Hàn Cốc thành bên trong phát sinh hết thảy, cũng chưa từng biết được chính mình mệnh lệnh thiểm điện điêu đánh giết vị ma tu kia sự tình, để hắn trốn ở Trích Tinh Tông địa lao sự tình bại lộ. Này mới khiến thi lão yêu nhất cùng Vân tìm được truyền tống trận đài vị trí, đem nó đánh tan, gãy mất Nhị Hàm duy nhất an toàn đường lui, rơi xuống cái trọng thương kết quả. Có thể coi là Lý Nguyên Tể cũng sẽ không nghĩ tới là, dù là cháu của mình sau đó đã ý thức được mệnh lệnh thiểm điện điêu cứu Trích Tinh Tông đám người là một cái rõ ràng sai lầm, nhưng cũng không có nửa điểm hối hận ý tứ. Kỳ cốt con bên trong có khác hẳn với thường nhân bướng mình, chỉ cần muốn bảo vệ đồ vật là không cho phép bất luận kẻ nào dây vào. Trích Tinh Tông lại không tốt, cũng với hắn có bồi dưỡng tri ân, hắn tất nhiên là sẽ không ngồi nhìn nó diệt vong cũng không để ý tới. Theo tâm mà đi, thẳng thắn mà làm mới là Lý Nhị Hàm làm việc duy nhất chuẩn tắc. Cho dù là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, cũng ở đây không tiếc. Loại này lệ cảm xúc hóa tính cách, cũng như một thanh kiếm hai lưỡi, để hắn một đường lảo đảo càng chạy càng xa, viết ra không giống với lộng lẫy hoa trường. Lại nói Lý Nhị Hàm lần này nhận được thương quả nhiên là không nhẹ. Tôn Tiêu luyện khí khôi lỗi công kích rơi xuống, mặc dù đội pháp tiên ma viên song trọng phòng ngự, giúp hắn tan mất vượt qua chín thành lực đạo, nhưng vẫn là đánh gãy bao quát cổ sống ở bên trong mười mấy cây xương cốt, cùng vài gốc linh mạch, gân mạch, tạo thành bộ phận bản nguyên tinh huyết sói mòn. Cũng may hắn người mang một linh nguyên tố châu cái này một thần vật, thêm nữa trong chiếc nhẫn một mực tổn lấy huyền giai cực phẩm huyết tùy đan. Đội pháp tiên ma viên trước tiên giúp nó an bảo, tại cả hai cộng đồng tác dụng dưới, đem phần lớn thương thế đều khôi phục. Có thể khiến Nhị Hàm cũng chưa từng nghĩ đến là loại trình độ này trọng thương, để huyết mạch của hắn bản nguyên bại lộ tại hỏa linh châu đốt bị thương phía dưới. Đúng là để hắn nhân họa đắc phúc, xuất hiện huyết mạch phẩm chất nhảy lên hiện tượng. Cái này liền không thể không nói đến nguyên muội hỏa châu một loại khác cường đại thần uy. Chương 470, giả đang cảnh chương 470, giả đang cảnh căn cứ cổ tịch ghi chép, hỏa linh châu chính là 12 nguyên tố châu bên trong sinh ra sớm nhất một viên. Cơ hồ thái cổ mới bắt đầu tất cả thần thú gia tộc đều nhận nó phúc cùng. Trước hết nhất tu luyện chí tiên đế đại năng, thể nội cũng phần lớn hấp thu trong đó bản nguyên hỏa linh lực. Cái này khiến nó sau này tộc đàn hậu duệ, ẩn chứa huyết mạch chi lực cũng đều tới thân hỏa. Thường thường nhận hỏa linh châu rèn luyện đằng sau, sẽ xuất hiện thức tỉnh tiên đế huyết mạch hiện tượng. Lúc này mới có cái tên bên trong đế nguyên hai chữ tồn tại. Mà cái gọi là dấu lửa, chính là chỉ nguyên thủy hỗn độn chi hỏa ý tứ. Bao quát tinh, khí, thần ba loại hỏa diễm. Đối với luyện thể, luyện khí, luyện linh đều có loại cực mạnh phụ trợ hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, nếu như là người bình thường huyết mạch bản nguyên nhận loại này bản nguyên chi hỏa rèn luyện, xác suất lớn là phải bị triệt để đốt sạch. Có thể Nhị Hàm lại là có được một linh nguyên tố châu cái này một thần vật. Thêm nữa tự thân huyết mạch phẩm chất vốn là đạt đến viễn cổ yêu thú cấp độ, cực kỳ tiếp cận thượng cổ phẩm chất, có được cực mạnh sức chịu đựng. Bây giờ lần nữa chịu đựng một phen tẩy lễ sau, đã lần nữa thực hiện tấn giai, chân chính đạt đến thượng cổ linh nhân tộc cấp độ. Nói cách khác, nhị hàm luyện thể tu vi đã có thể so với cùng giai thượng cổ cấp yêu thú. Mặc dù chỉ là thời kỳ thượng cổ mặt đại, nhưng cũng so phong lôi thiểm điện điêu huyết mạch thôi động sau kỳ ngục lôi phạt trốn, cũng cao hơn ra một cái cấp độ. Cùng giai phía dưới có được tuyệt đối sức mạnh nghiền ép. Trừ cái đó ra, đối với chủ tu huyết mạch yêu thú mà nói, nhị hàm còn có được một hạng đặc biệt ưu thế. Đó chính là huyết mạch uy áp. Một khi thôi động thượng cổ cấp huyết mạch khí tức, đem đối với thấp huyết mạch yêu thú hình thành nghiền ép chi thế. Liền xem như thực lực hơi mạnh hơn nhị hàm yêu thú, tại cỗ uy áp này phía dưới, cũng vô pháp phát huy ra toàn lực. Nương theo lấy thương thế khôi phục, huyết mạch chi lực cấp tốc tăng lên. Nhị hàm cũng tại thần tỷ trong không gian, tiến vào một vòng mới trong bế quan, từ từ luyện hóa thể nội cái kia cố kiệt ngạo bất tuần bản nguyên hỏa linh lực. Mỗi lần có linh lực chưa đủ tình huống lúc, nhị hàm liền làm bội pháp tiên ma biên, phóng thích địa tâm tử kim viêm địa hỏa lực lượng hỏa diễm, giúp cho tiếp tế. Cái này khiến nó luyện khí tu vi cũng bắt đầu lấy một loại gần như tốc độ khủng khiếp cấp tốc kéo lên. Cái này thoáng qua một cái chính là hơn nửa năm. Trong lúc đó, nhị hàm trừ ngẫu nhiên ra ngoài tìm ma nguyệt lấy dùng một chút đan dược, cùng ứng phó học viện bên này việc vặt bên ngoài, liền một mực tại thần tỷ không gian, cũng hoặc là yêu thu sơn mạch bế quan. Một ngày này, hắn rốt cục cảm thấy thể nội cái kia cố mạnh mẽ đâm tới hỏa linh lực đã dần dần trở nên ôn hòa. Nguyên bản nguyên thanh đoán hồn diễm hỏa trùng cũng bị hỏa linh châu thôn phệ, linh lực điều động cũng biến thành điều khiển tự nhiên, không còn như lúc mới đầu như vậy sẽ có chủng khó mà thuần hóa cảm giác. Nhị hàm biết cái kia đế nguyên muội hỏa châu đã thật coi hắn là làm chủ nhân, tùy ý nó điều khiển. Thế là nhị hàm lúc này mới muốn bội pháp tiên ma viên đòi lại Diệp Hàn quà tặng cho hắn địa tâm tím kim diễm. Vật này tại địa hỏa bảng xếp hạng thứ 21 vị, so với hắn nguyên thanh đoán hồn diễm còn phải cao hơn hai cái thứ tự. Tại bội pháp tiên ma viên bồi dưỡng nhiều năm tình huống dưới, hỏa trùng đã trưởng thành là lớn chừng quả đấm một đoạn. Bừng bừng hỏa diễm thiêu đốt nhị hàm gương mặt đau nhức. Đúng tại hắn nghi hoặc nên như thế nào đem nó thuần phục thời điểm. Ông, một cỗ khủng bố đến cực điểm hỏa diễm uy áp từ trong cơ thể đánh tới, trong nháy mắt liền đem trước mặt địa tâm tím kim diễm bao khỏa. Một màn quỷ dị tùy theo hiện hiện. Chỉ gặp cái kia nguyên bản dị thường bành trướng hỏa hạch, phảng phất như gặp phải cái gì khủng bố đồ vật giống như. Trong nháy mắt liền hành quân lặng lẽ, áp xúc là đậu phộng hạt lớn nhỏ một biên. Ngay sau đó, siêu, một cỗ hút rút lui chi lực vào tới, trực tiếp đem nó hút vào nhị hàm trong miệng, ngược lại tiến vào trong đan điền trở thành đế nguyên muội hỏa châu một bộ phận. Vâng, bên ngông như biển hỏa linh lực nhập thể, tựa như là cho hỏa linh châu cung cấp tiếp tế. Trợ chướng nó vốn cũng không tục khí diễm, đồng thời cũng dẫn động nhị hàm luyện khí tu vi hai lần kéo lên. Một vòng mười bê quan như vậy bắt đầu, đợi cho lại là thời gian nửa năm đi qua lúc, lại nhìn nhị hàm luyện khí tu vi, đúng là đã trực tiếp vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến trúc cơ thập trọng. Trái lại luyện thể một đạo, mặc dù cũng có cực kỳ không kém tăng lên, đạt đến 15.500 cơ chi lực, nhưng như cũng dừng lại tại trúc cơ cửu trọng. Tự tu luyện đến nay, đây là nhị hàm luyện khí tu vi đệ nhất lần siêu việt luyện thể. Nhị hàm vì thế hưng phấn không thôi. Đây cũng không phải hắn cảm thấy luyện khí mới là chính thống tu hành lộ, mà là cảm thấy đây là hắn đối với những cái kia chất vấn, trao phúng hắn hạ phẩm thất linh căn không có tư cách tu hành thanh âm, mạnh mẽ nhất phản kích. Dù là hắn đã từng một lần cho là mình có thể hoàn toàn không nhìn những cái kia âm thanh chói tai, nhưng khi giờ khắc này thật đến lúc, nhị hàm mới phát giác được hắn có thể chân chính thả xuống được. Một phương diện khác, bởi vì hỏa linh châu đối với linh thức bản nguyên rèn luyện hiệu quả, một năm này khổ tu cũng làm cho nhị hàm luyện linh tu vi đạt được trưởng thành, bước vào trúc cơ bắt trọng. Lúc này đang thi triển hỗn độn kim thân, đem ba cỗ tu vi hợp hai làm một tình huống dưới, nhị hàm khí tức đã có thể vượt qua trúc cơ cảnh, đạt đáo hóa chân giá thật kết đan nhất trọng. Mặc dù không có chân chính kim đan, để linh lực của hắn trở nên dị thường ngưng luyện, coi như sức chiến đấu mà nói, nhị hàm có lòng tin cùng chân chính kết đan nhị trọng cao thủ chính diện đối chiến. Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, nhị hàm tận lực thi triển dung nhan thuật, đi một chuyến đới thanh huyền ở góa tiểu viện, lặng lẽ mở ra nó hộ viện đại trận trượt đi vào. Đới thanh huyền không rõ ràng cho lắm, chỉ coi là gặp đạo phỉ, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Mười hơi đằng sau, đợi cho nhị hàm rời đi thời điểm, đới thanh huyền đã bị trói chặt chẽ bức vàng, ném ở một bên trong vườn thuốc. Nhìn qua cái kia dần dần đi xa khôi ngô bóng lưng, người sau không những không giận không mắng, ngược lại năn nỉ lối ra. Tiền bối, xin mời lưu lại chỉ điểm ta tu hành. Ta nguyện ý cải đầu môn hạ của ngài, không biết có thể lưu lại tính danh. Đến lúc này, khoảng cách bản trận đấu mùa giải xếp hạng thi đấu kết thúc đã không đủ 4 năm. Nhị hàm trên tay tài nguyên tu luyện vẫn như cũ có chỗ có dư, cái này khiến hắn có thể thư thư phục phục tu luyện một hồi, càng làm cho nhị hàm cảm thấy mừng rỡ là theo hỏa linh châu cấp tốc trưởng thành. Nó luyện khí tu vi vẫn tại lấy một loại gần như tốc độ khủng khiếp tăng lên. Đến mức 4 năm sau, đợi cho trận đấu mùa giải tới gần lúc kết thúc, nhị hàm luyện khí tu vi đã vọt tới giả đăng cảnh. Giờ khắc này, nhị hàm mới chính thức ý thức được đế nguyên muội hỏa châu khủng bố chỗ. Mà lại, bởi vì lo lắng tăng lên quá nhanh sẽ tạo thành khí tức phù phiếm, nhị hàm cũng không có phục dụng viên kia tân tân khổ khổ luyện chế thái ớt ngưng nguyên đan. Miễn cho trùng kích kết đan thất bại, lại lãng phí một viên tốt đẹp đan dược. Luyện thể tu vi phương diện cũng đạt tới 25.000 cơ chi lực, tại một năm trước liền bước vào trúc cơ thập trọng. Luyện linh tu vi mặc dù vẫn như cũng dừng lại tại trúc cơ bắt trọng, nhưng cũng gần như đột phá quan khẩu. Càng làm cho nhị hàm cảm thấy rung động là, đợi cho Bạch Ngân Xương xuất quan thời điểm, tu vi của nó thế mà trực tiếp vượt qua lại trời, tại trong vòng 10 năm từ trúc cơ cửu trọng, nhảy lên bước vào kết đan cảnh. Nhị hàm hỏi thăm sau biết được, đối phương là ăn vào viên kia thái ớt ngưng nguyên đan sau, trực tiếp nhảy qua giả đàn cấp bậc này, một bước bước vào kết đan cảnh. Đồng thời ký kết ra ngũ thải cấp hoàn mỹ kim đan. Cái này khiến nhị hàm âm thầm hâm mộ hồi lâu. Nó trong lòng suy nghĩ, cái này có lẽ chính là song linh căn ưu thế chỗ đi, cũng hoặc là đối phương đạo căn thông tuệ duyên cớ. Chương 471, đứng được cao, nước tiểu đến xa. Chương 471, đứng được cao, nước tiểu đến xa. Có thể nhị hàm làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Bạch Ngân Xương đột phá cũng không chỉ là ví dụ. Đợi cho ra ngoài một mình lịch luyện cổ đại lực trở về lúc, đúng là đồng dạng triển lộ ra kết đang cảnh khủng bố tu vi. Coi bên cạnh còn có một vị tướng mạo cực kỳ duyên dáng, nhưng cũng mang theo vài phần yêu tà vẻ đẹp nữ tử đồng hành. Nhị hàm hỏi thăm đằng sau mới biết được, cổ đại lực tại hải vực trên một hải đảo lịch luyện lúc, ngộ nhập một vị nguyên anh đại năng động thiên phúc địa. Ở trong đó một tòa kỳ dị suối máu bên trong tu luyện một năm, cuối cùng mượn nhờ nhị hàm quà tặng thái ớt ngưng nguyên đan thành công đột phá. Càng làm cho nhị hàm cảm thấy khiếp sợ là, cái kia cổ đại lực từ trong động thiên phúc địa sau khi rời đi, bởi vì vị đại năng này phụ chủ nguyên nhân, đúng là bị một cái ngư nhân bộ lạc phụng làm cấp cao nhất khách quý, đồng thời đã cùng bộ lạc kia công chúa kết hợp, chính là bên cạnh vị nữ tử này, gọi là Giao Nhi. Nhị hàm vụng trộm thăm dò nó khí tức, phát hiện tu vi của nó chừng tam giai hậu kỳ. Chuyến này, cổ đại lực là chuyên môn trở về cùng nhị hàm xin đường. Hắn hy vọng nhị hàm có thể cho phép hắn tạm thời rời đi một đoạn thời gian, không còn đi theo nó bước chân, tiến về Đế Đô Hoàng Gia Học Viện tu hành. Nhị hàm nghe vậy mặc dù trong lòng phát lên một tia không bỏ, nhưng vẫn là cảm thấy đó là cái lựa chọn tốt. Cổ đại lực thân là siêu hùng bá huyền thể người sở hữu, tính tình bạo ngược, tính như liệt hỏa. Nếu là đi quy củ xâm nghiêm Đế Đô, khó tránh khỏi bị thành quy ước thúc, bị người mưu hại. Cho mình làm giúp đỡ đồng thời, sợ là cũng không thiếu được gây chút phiền phức đi ra. Tiến về hoàn toàn tuân theo luật rừng hải vực, ngược lại có thể đại triển quyền cước. Màn đêm buông xuống, cổ đại lực đầu tiên là từ biệt sư tôn của mình tới Thanh Huyền, lại đem Giao Nhi lưu tại tiểu viện của mình chờ đợi. Sau đó liền dẫn trước đó chuẩn bị xong thịt rượu, thẳng đến nhị hàm tiểu viện, muốn tới uống thật sảng khoái. Một đêm này, cổ đại lực phong cấm thể nội huyết khí, uống cái say mềm. Đến cuối cùng, hắn cúi người tại nhị hàm dưới gối khóc đến như cái hài tử, phản phất là một cái liền muốn xa cách phụ mẫu, rời nhà đi xa thiếu niên. Cổ đại lực thân thế cùng nhị hàm tương tự, không cha không mẹ hắn, đoạn đường này đi tới liền đem chính mình Lý Lao Đại trở thành duy nhất chí thân, mà lại cơ hồ một mực đợi tại nhị hàm bên cạnh, thủ nó che chở. Bây giờ ly biệt sắp tới, gặp lại chẳng biết lúc nào, cổ đại lực trong lòng tất nhiên là có không nói ra được khổ sở. Nhị hàm trong lòng đồng dạng bấm bẻ. Mặc dù hắn biết, chỉ cần mình một câu, mặc kệ đối phương ở chân trời góc biển, tất nhiên sẽ trước tiên đuổi tới bên cạnh của mình. Nhưng trong lòng hay là có huyết đục tách rời đau khổ cảm giác. Có lẽ là vì làm dịu cổ đại lực trong lòng bi thương, nhị hàm cũng cố ý nói tránh đi. Đại lực, ngươi không phải vẫn muốn đánh bại ta sao? Bây giờ ngươi đã bước vào kết đăng cảnh, nếu như không để cho chúng ta lại so một lần. Ân. Nhưng mà, lời vừa nói ra, cái kia cổ đại lực tiếng khóc lại là im bặt mà dừng, một đôi nguyên bản vô thần con ngươi, tựa như đột nhiên trở nên thông minh đứng lên. Hắn một mặt cảnh giác nhìn về phía nhị hàm, không ngừng mà không thất thần chính mình chứng mặt đầu, cự tuyệt nói, Lý Lao Đại, ngươi lại muốn lừa ta, ta mới không cùng ngươi luận võ đâu. Nói cùng nơi này, cổ đại lực cảm thụ được nơi bụng truyền đến chướng bụng cảm giác, không khỏi linh quang lóe lên nói, nếu không, chúng ta so tài một chút khác. Nhị hàm khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Khắc, so cái gì ngươi cứ nói đi, Lý Lao Đại ta nói là cái gì cũng sẽ không thua. Nghe thấy lời ấy, cổ đại lực đống nhiên từ dưới đất bật lên mà lên, tê bầm lên, liền so với ai khác nước tiểu đến xa. Quy củ chỉ có một đầu, không cho phép đem linh thức chi lực, huyết khí, phóng thích đến bên ngoài cơ thể, liền đứng tại thềm đá này phía trên. Ta tới trước. Nói, cái này cổ lớn chứng mặn lúc này liền giải khai dây lưng quần, trực tiếp đứng tại đài ngắm trăng trên thềm đá, thỏa thích thả lên nước đến. Hắn đêm nay uống dòng dã tam đại đàn liệt cửu, đã sớm kìm nén đến khó chịu. Trái lại Lý Nhị Hàm, mặc dù cũng uống tam đại đàn, vừa mới lại là đã chạy qua một lần nhà xí. Quả nhiên, tại dồn đủ khí lực tình huống dưới, đối phương thế mà chọn bẹn đi tiểu xa bá trượng. Trong lúc đó, cổ đại lực cũng đang không ngừng điều động huyết khí, áp bách chính mình nước tiểu sôi cua, từ đó sinh ra càng lớn áp lực. Thân là luyện thể tu sĩ, nó thể nội chứa được ô bế nước tiểu cua cũng xa không phải người bình thường, nhưng so sánh, từ mặt ngoài nhìn hai người là tại so với ai khác nước tiểu xa, thực tế là so với ai khác nước tiểu cua càng rắn chắc, tiếp nhận áp lực càng lớn. Cái này từ mặt bên cũng phản ứng ra một người luyện thể thuật mạnh yếu. Không thể không nói, nhìn thấy cổ đại lực mở ra hùng phong, nhị hàm thật sự có chủng nhìn mà than thở cảm giác. Đây cũng không phải nói hắn nước tiểu cua độ bền bị không kịp người trước, mà là hắn đã vừa mới nước tiểu qua một lần, trong bụng không có bao nhiêu đi tiểu. Hiển nhiên, cổ đại lực mặt ngoài nhìn như trung thực, kỳ thật một bụng bị nước. Vừa vặn là lão đại, nhị hàm làm sao có thể tại chính mình tiểu đệ trước mặt rơi xuống hạ phong đâu? Cho dù là đi tiểu loại sự tình này, hắn cũng phải so với đối phương nước tiểu xa. Thế là, hắn linh kê. Phi. Linh cơ khẽ động, tại chỗ thi triển hóa thú thuật, thúc đẩy sinh trưởng ra một cái trượng nửa cao lớn Lý Nhị Hàm, đứng tại trước thềm đá tiếng cười nói lại lực, có biết thánh nhân có nói, chỉ có đứng được cao mới có thể. Nước tiểu đến xa. Ha ha ha. Tích tích tắc tắc tiếng nước đại tác, trăng sáng sắc ngấn nước từ trượng nửa khoảng cách bắt đầu thẳng đến ba trượng khu vực rơi xuống. Mắt thấy chính mình liền muốn bị thua, cái kia cổ đại lực lại là đột nhiên hô lớn một tiếng, Bạch sư tỷ, ngài sao lại tới đây? Lời vừa nói ra, siêu. Lý Nhị Hàm lúc này liền dọa đến thu hồi công cụ gây án, ngược lại dẫn theo ước nhẹ quần, hướng nhà xí chạy tới. Thẳng đến sau lưng truyền đến cổ đại lực lăn lộn trên mặt đất tiếng cười to, hắn thế mới biết mình bị đối phương lừa gạt. Ha ha, Lý lão đại, ta thắng, ta rốt cuộc thắng. Ha ha, cởi mở tiếng cười to tùy theo đại tác, cười đến là như thế thông khoái. Nhị Hàm quay người nhìn lại, nơi nào có Bạch Ngân Xương bóng dáng. Hắn giờ mới hiểu được, mình nguyên lai là bị cổ đại lực lừa gạt. Hiển nhiên, Tu Vi bước vào kết đan cảnh, đối phương trở nên thông minh rất nhiều. Hôm sau, Nhị Hàm lấy ra trong chiếc nhẫn chuẩn bị một bình lớn huyết khí đan, cộng thêm 30 mai huyền giai cực phẩm độc khí đan đưa cho cổ đại lực. Huynh đệ hai người lệ rơi chia tay. Trước khi đi, Nhị Hàm cũng không quên căn dặn cổ đại lực, nếu là gặp được cái gì khó chơi đối đầu, cần phải cùng hắn đưa tin. Người sau gật đầu đáp ứng, biểu thị nhất định sẽ thường trở về thăm hỏi Lý Nhị Hàm. Nhìn xem hai người dần dần đi xa bóng lưng, Nhị Hàm vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Nhiều năm sau, khi hắn lần nữa từ trong miệng người khác nghe được cổ đại lực cái tên này lúc, đối phương đã trở thành quát tháo trung bộ hải vực đại ma vương. Sau đó trong thời gian tương đối dài, hắn cũng vẫn cứ thu đến đối phương phái người đưa tới cửa các loại thiên tài địa bảo. Cổ đại lực trung quy là bằng vào hơn người thực lực, cùng không sợ chết bản tính, đi ra một đầu tràn đầy tình phong huyết vũ khang trang đại đạo. Tiễn biệt cổ đại lực đằng sau, trở về tiểu viện Lý Nhị Hàm, lại là đối diện bắt gặp một vị mới khách không mời mà đến. Người này chính là Bạch Ngân Sương. Giờ phút này, thứ nhất đối với mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Nhị Hàm, một bộ không có hảo ý tư thế, trong tay tựa như còn đang nắm một vật. Nhìn thấy Nhị Hàm trở về, nàng này con ngón đúng ra, đúng là cầm trong tay đồ vật trực tiếp ném qua. Lý Hàn, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là trên danh nghĩa đạo lữ. Đây là học viện giúp chúng ta ban phát văn thư. Chương 472, Hạ Thái Chu chương 472, Hạ Thái Chu bá. Một tấm lưu bì chỉ ném đến, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Nhị Hàm trên tay. Phía trên tình lình viết hai người danh tự, cầm đầu có một hàng chữ lớn, đạo lữ chứng minh. Dưới góc phải chính là Thanh Dương quận đế quốc tinh anh học viện ấn tỷ ấn phủ. Cùng viện trưởng đới Thanh Huyền tự tay viết ký tên. Mạnh cưới. Phi. Mạnh gả. Nhị Hàm hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Mắt thấy đối phương được tiện nghi còn khoe mẽ, Bạch Ngân Dương cũng không khỏi đến đại mi hơi nhíu tức giận nói, ta nhưng đem lời nói rõ ràng ra, đây là mang viện trưởng ý tứ, ta cũng là vừa mới nhận được thông chi. Ngươi ngại ăn thiệt thòi, ta còn ngại thua thiệt chứ. Cổ đại lực đi hải vực, đế đô hoàng gia học viện tấn thăng danh ngạch thiếu một cái, học viện cung phụng ban thưởng liền thiếu đi năm thành. Toàn bộ học viện đều bởi vậy bị không mất không. Đối phương là của ngươi tiểu đệ, đương nhiên do ngươi để đền bù tổn thất. Lần này xem như ta giúp ngươi, nhớ kỹ nợ ta một món nợ ân tình. Nói xong, Bạch Ngân Dương liền nhanh nhẹn quay người, khẽ hát rời đi. Chỉ để lại Lý Nhị Hàm một người cứ thế tại nguyên chỗ, ủy biện công tử. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, người chung quanh tựa như đều trở nên thông minh đứng lên. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn là muốn lại đợi thêm 10 năm, đợi cho Tu Vi chân chính bước vào kết đăng cảnh, lại đi đế đô không mượn. Bây giờ xem ra, tựa như là không đi không được. Vì biểu đạt đối với đới Thanh Huyền lòng biết ơn, hắn ban đêm hôm ấy lại thi triển dung nhan thuật, tìm mang viện trưởng so tài một phen. Ra tay cũng tận lực nặng 3 phần. Nhưng khi Nhị Hàm lúc rời đi, sưng mặt sưng mũi đới Thanh Huyền lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Bởi vì một trận đánh nhau xuống tới, hắn đối với huyết khí vận dụng, cùng trong thực chiến nắm chắc thời cơ lại có khá lớn thu hoạch. Nhất là Nhị Hàm lúc rời đi, thuận miệng giúp hắn cải biến vốn có huyết khí công pháp vận hành đường đi, càng làm cho hắn cả đời được lợi. Tốc độ tu luyện bởi vậy nhanh năm thành. Kỳ thật, Nhị Hàm bất quá là căn cứ tự thân hỗn độn linh huyết thể công pháp vận hành logic, có rất nhiều tâm đắc, đối với nó tiến hành cải tiến thôi. Dù vậy, đã để đối Thanh Huyền hưởng thụ vô tận. Sở dĩ lựa chọn trợ giúp người này, là bởi vì đối phương là hắn thấy qua, số lượng không nhiều tốt sư tôn. Bởi vì có Bạch Ngân Dương song tu đạo lữ cái này thân phận nguyên nhân, Nhị Hàm tấn thăng đế đô hoàng gia học viện đặc chiêu học phần có thể giảm miễn 4 thành. Nói cách khác, chỉ cần gom góp 6 điểm đặc chiêu học phần liền có thể thu hoạch được tư cách thăng cấp. Tính cả Bắc Vọng Sơn lịch luyện 2 điểm đặc chiêu học phần ban thưởng, cùng cái kia 2 viên kim hoa tuyết liên. Cộng thêm Đông Phương Tuệ giúp hắn tranh thủ bói toán giáo viên chất, vừa vặn gom góp 6 điểm đặc chiêu học phần. Một ngày này, trận đấu mùa giải hết hạn ngày đến lúc, đế đô hoàng gia học viện trừ phái người nên đón Bạch Ngân Dương bên ngoài, còn ngoài định mức giao cho đối phương một cái kèm theo nhiệm vụ. Đó chính là khảo hạch Nhị Hàm bói toán chi thuật. Tới cùng nhau đến đây, còn có một đạo dị thường quen thuộc nhỏ nhắn xinh xắn mà ngạo nhân thân ảnh, chính là Đông Phương Tuệ không thể nghi ngờ. Nhiều năm không thấy, ma quỷ kia giống như dáng người trở nên càng chói mắt. Hiển nhiên, trừ có được làm cho người ta yêu mến dáng người bên ngoài, nàng này hay là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Đi tới gần, Đông Phương Tuệ đầu tiên là hướng Nhị Hàm làm một cái mặt quỷ, chợt liền âm thầm truyền âm nói: "Lý Hàn, đã lâu không gặp. Yên tâm đi, hết thảy ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Một hồi thời điểm, ngươi chỉ cần nghe ta chỉ thị làm việc liền có thể." Nhị Hàm hiểu ý cười một tiếng, hướng Đông Phương Tuệ gật đầu ra hiệu. Đầu tiên là dựa theo quá trình hướng xác nhận Bạch Ngân Dương thân phận, hướng đối phương đưa đạt mời gia nhập Đế Đô Hoàng gia học viện thư mời sau. Vị kia gọi là Hạ Thái Chu trưởng lão, liền nuốt nuốt chính mình tròm dâu dê, đem Lý Nhị Hàm chiêu đến trước mặt mình. Cách thật xa Nhị Hàm liền nghe đến một cỗ say khướt mùi rượu. Người này nhìn qua ước chừng thế gian lão hán 8-90 năm tuổi, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, răng cửa dáng dấp bậy xoay tám lệnh ra, nhập nhèm mắt buồn ngủ vô lực rũ cục lấy, tựa như lập tức liền muốn say ngã bình thường. Trên thân cái kia dị thường lộng lẫy đạo bảo tử kim, nghiêng nghiêng ngả ngả, tựa như là trộm được. Cho người ta một loại cực không đáng tin cậy cảm giác. Nếu không phải có Đông Phương Tuệ đồng hành, Nhị Hàm tất nhiên coi là lao đầu này là giả mạo. Nhưng khi hắn âm thầm điều động vọng khí thuật, vụ trộm thăm dò tu vi của đối phương lúc, nhưng lại căn bản là không có cách phát hiện nửa điểm linh lực ba động. Lặng lẽ phóng thích linh thức chi lực liếc nhìn nó thể nội tình trạng, thế mà bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản ở ngoài. Nhị Hàm âm thầm đoán thầm, người này nhất định là xuyên qua cái gì che đậy linh thức nô ra pháp khí. Nhưng mà, ngay tại Nhị Hàm khẽ quét mà qua trong mắt, lão giả kia nửa mở không bế con ngươi lại là bỗng nhiên mở ra một cái, nhìn chằm chằm Lý Nhị Hàm, tức giận nói: "Bé con, trưởng bối của ngươi không có khuyên bảo ngươi, không nên tùy tiện nhìn trộm người khác tư ẩn sao? Ân. Ánh mắt lợi hại quăng tới thời điểm, còn kèm theo một cỗ khủng bố đến cực điểm bị áp. Nhị Hàm nhất thời liền có loại dựa núi giống như phụ trọng cảm giác, hai cô run run, cơ hồ muốn làm trận quỷ dạp trên đất. May mắn phản ứng kịp thời, dựa thế về sau hướng lên mặt, không có để cho mình quá mức khó xử. Cùng lúc đó, Nhị Hàm cũng hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, mình bị đối phương cái kia vượt đội mũ người giống như bề ngoài cho lừa gạt. Thử nghĩ một chút, Đế Đô Hoàng gia học viện địa phương như vậy, ngay cả học viện đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Trưởng lão như thế nào lại kém được đâu? Thế là, Nhị Hàm vội vàng mở miệng tỉnh tội, biểu thị chính mình vừa mới hoàn toàn là cử chỉ vô tâm. Vốn cho rằng, lấy đối phương cái kia dị thường thân phận cao quý, chính mình túi đầu nhận cái sai còn chưa tính. Có thể cái kia Hạ Thái Chu lại là không dung tha, gọi thẳng Lý Nhị Hàm mạo phạm chính mình, trách cứ nó vô lý hành vi. Tựa như một cái chơi sỏ lá tiểu hài tử bình thường, không dung tha. Đông Phương Tuệ lại là thông minh đến cực điểm, vội vàng mở miệng hòa giải. Hạ trưởng lao chớ trách, ta bị sư đệ này chưa thấy qua việc đời, tất nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy ngài dạng này tôn quý tướng mạo, nhịn không được nhiều liếc mấy cái. Ngài là biết đến, đây là làm quái sư bệnh chung. Đang khi nói chuyện, nàng cũng lặng lẽ đưa qua một cái nhẫn chữ vật, nhét vào Hạ Thái Chu trong tay. Người sau có chút lật qua lật lại cơ hồ muốn túi đến trên mặt mí mắt, trộm quét chiếc nhẫn kia một chút, nhìn thấy bên trong để đó một cái vại nước nhỏ lớn nhỏ vào rượu, lúc này mới ngược lại đổi một phần cười bộ dáng. Ha ha, không sao, ta cũng bất quá là cùng hậu bối đùa giỡn, giúp hắn lập quy củ thôi. Bằng không, đi Đế Đô, không cẩn thận trộm quét vị nào quý phu nhân thì còn đến đâu. Nếu như thế, vậy chúng ta liền bắt đầu bói toán khảo hỏi đi. Bé con, ngươi tính một chút, lão phu tay phải trên ngón vô danh trong chiếc nhẫn này, thả chính là một cái nướng linh kê hay là nướng linh bị. Nhị Hàm nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày, lặng lẽ điều động linh thức chi lực liếc nhìn chiếc nhẫn kia, phát hiện phía trên phủ trận ở vào đóng lại trạng thái. Căn bản là dò xét không đến nội bộ hết thảy. Đây coi là cái cầu. Đúng tại Nhị Hàm khó xử thời khắc, Đông Phương Tuệ linh thức truyền âm lại là lặng yên mà tới. Đều không phải là một cái nướng con đế. Nhị Hàm nghe vậy đầu tiên là cố lộng huyền hư bóp sẽ chỉ quyết, làm bộ nghĩ linh tinh vài câu, lúc này mới lên tiếng nói về Hạ trưởng lão, dựa theo ta suy tính, trong này đã không có nướng linh kê, cũng không có nướng linh vị, mà là một cái nướng con đết. Vừa dứt lời, lão giả kia liền trong mắt một lục cục, vỗ nhẹ bàn, tiếng cười nói hắc ngươi thẳng dành con này, thật là có bản lĩnh, tính được thật mẹ hắn chuẩn. Được, ngươi sau này sẽ là Đế Đô Hoàng gia học viện học viên. Chương 473, tà đạo tu sĩ chương 473, tà đạo tu sĩ cứ như vậy. Nhị Hàm lấy một loại gần như buồn cười phương thức, lấy được Đế Đô Hoàng gia học viện thư mời. Đương nhiên, cái kia hai gốc kim hoa huyết liên, cũng liền cùng hắn cùng Bạch Ngân Xương đạo lữ giấy chứng nhận cùng một chỗ, bị Hạ Thái Chu lấy đi. Dưới tình huống bình thường, dựa theo dĩ vãng tới đón đưa trưởng lão lệ cũ, sự tình làm thỏa đáng đằng sau, đối phương hơn phân nửa là khinh thường tại Thanh Dương quận dạng này địa phương nhỏ chờ lâu một lát. Tất cả đều không kịp chờ đợi chạy tới Đế Đô, người này người chạy theo như vịt ổ vàng bảo điện. Có thể cái này Hạ Thái Chu lại là khác biệt, nhất định phải lưu lại ở một đêm. Mới đầu thời điểm, Nhị Hàm còn tưởng rằng đối phương có cái gì như là mua đến một chỗ, đều muốn vào xem kỹ quán loại hình đặc thù yêu thích. Thẳng đến hắn phát hiện, đối phương chỉ là tại Đế Đô Hoàng gia học viện trên diễn võ trường, tùy tiện tìm cái bằng phẳng địa phương, đem mới vừa từ Đông Phương Tuệ trên tay lấy được cái kia một cái bình lớn rượu lấy ra. Dùng cực nhanh lại cực kỳ không thôi phương thức, uống sạch sẽ. Sau đó liền ở trên mặt đất mà nằm ngáy ho ho một trận. Như sấm rền lại rất có tiết tấu tiếng ấy, bắt đầu phản phục ở trên diễn võ trường ép qua. Nhị Hàm giờ mới hiểu được, đối phương là để rượu cho thèm. Mắt thấy lao giả cứ như vậy cùng một cái kẻ lang thang một dạng, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn ngủ ở bên ngoài. Lấy đôi Thanh Huyền cầm đầu tất cả trưởng lão bọn họ, lại là đứng ở đằng xa gấp đến độ xoay quanh. Sợ chậm đại đối phương. Có thể thấy được biết nghỉ mát quá tuần tính tình bọn hắn, lại không dám tiến lên quấy rầy, cũng chỉ có thể nguyên địa chờ lấy, không dám gọi tình hắn, cũng không dám tự động rời đi. Đây chính là Đế Đô Hoàng gia học viện trưởng lão, mặc kệ là thực lực hay là thân phận, đều cao hơn bọn họ ra một mạng lớn. Chỉ có Lưu Bá, từ đầu đến cuối đều đợi tại chính mình đặc chiêu học viện, chưa từng lộ diện. Tới gần Lê Minh, bóng đêm dần dần lui, thiên quang từ một mảnh mặt lam bên trong chảy ra. Cái kia nằm ngửa thân ảnh chậm rãi mở mắt ra, quay đầu quan sát một chút xung quanh, lại suy tư thật lâu, giống như đang cố gắng hồi ức trước khi ngủ phát sinh sự tình, lúc này mới xác nhận tình cảnh của mình. Sau đó, chỉ là nói câu, không có rượu, về nhà. Liền cấp tốc đứng dậy, hóa thành một đạo tàn ảnh bay mất. Căn bản không có chờ đợi Lý Nhị Hàm ba người ý tứ. Nhìn qua cái này dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Nhị Hàm không khỏi nghi hoặc lối ra. Đông Phương sư tỷ, người này thật là Đế Đô Hoàng gia học viện trưởng lão sao? Người sau nghe vậy lại là tà mâu lườm Nhị Hàm một chút, tức giận nói, ngươi cũng chớ xem thường người này, hắn nhưng là học viện đặc biệt mời trưởng lão, nghe nói nguyên lai là hoàng vệ ti thành viên, bị hoàng thất đế quốc chuyên môn sai khiến mà đến, tại học viện dưỡng lão. Nhị Hàm nghe vậy chợt cảm thấy một loại không hiểu sùng kính cảm giác, trong lòng tự đủ nói, người này sợ không phải cái gì ẩn sĩ cao nhân. Một cái linh quang trong nháy mắt ở tại trong đầu chợt hiện. Hạ lão, không phải là lấy rượu ngộ đạo đi, không chủ tu linh căn tà đạo đại năng. Cái gọi là tà đạo, tại Thương Nguyên đại lục chuyên chỉ những cái kia không lấy linh căn, linh thể linh thức là chủ yếu tu hành phương thức tu sĩ đặc thủ, chủ yếu bao quát bách nghệ đạo cùng thẩm nghĩ hai đại loại. Bách nghệ đạo là chỉ như là lấy văn ngộ đạo phu tử, lấy cầm kỳ thư họa, thi tiểu hoa trà ngộ đạo học cứu, nghệ sĩ các loại. Còn có nông chủ tượng thương cũng tại bách nghệ đạo hàng ngũ. Đương nhiên, những này đạo hữu chút thời gian cũng không phải cô lập tồn tại, thường xuyên có một ít chuyên tu luyện khí tu sĩ, nửa đường ngộ nhập đạo này, đồng thời bởi vậy đạt được. Giống một chút kiêm tu luyện đan, vẽ bùa, đoán khí đại sư, vạn năm luyện khí tu vi khả năng đã thật lâu không bảo. Đạt tới lại nạn. Nhưng khi bọn hắn buông xuống tại trong chính đạo chấp nghiệm, ngược lại dốc lòng nghiên cứu chức nghiệp phụ lúc, thậm chí sẽ rất có được, bởi vậy nên đón đột phá mới, đi đến mới tu hành chi đạo. Cái này thuộc về bách nghệ đạo bên trong tượng đạo. Chỉ là, những người này mặc dù đạt được, thọ nguyên trên diện rộng kéo dài, nhưng chiến đấu lực thường thường cao thấp không đều. Đại đa số biểu hiện tạm được, không kịp tu sĩ cùng giai. Có thể tà đạo bên trong thầm nghĩ chạy tu sĩ thì hoàn toàn khác biệt. Những tu sĩ này tin tưởng vững chắc hết thể lực lượng nguồn suối, đều là bắt nguồn từ nội tâm tưởng tượng. Tâm lớn bao nhiêu, thực lực liền có thể mạnh bao nhiêu. Những người này thường thường biểu hiện càng cố chấp, lại cường đại đến cực điểm. Giống sát phạt đạo, báo thù đạo, tình đạo, cầu đạo, mộng ảo đạo, đều thuộc về thẩm nghị chạy một loại. Đây đều là nhị hàm tại đặc chiêu học viện, chờ đợi Lưu Bá dạy bảo lúc, từ đối phương trong miệng biết được. Đồng thời bởi vậy đối với những cái kia tà đạo đại năng lâm vào không hiểu sủng tính bên trong. Nghe Lưu Bá lời nói, Đế Đô Hoàng gia học viện liền có cường đại như vậy tu sĩ. Bây giờ nhìn thấy cái này Hạ Thái Chu, hắn không khỏi hoài nghi đối phương chính là một vị tà đạo tu sĩ. Trong lòng cũng không hiểu đối với nó sinh ra một tia kính ý có thể đồng phương tuệ lời kế tiếp lối ra, lại là giống như một chậu nước lạnh đổ ập xuống rồi đến. Hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi kẻ say rượu. Nghe nói bởi vì uống rượu hỏng việc, tại một lần hành động bên trong hại chết bạn chí thân của mình, từ đó chán trường, không gượng dậy nổi. Nghe nói là hắn đến Thanh Dương quận làm tiếp dẫn trưởng lão, ta chỉ tốn 3 hũ mai táng hoa nhưỡng, đem hắn đón mua. Vừa nói, Đông Phương Tuệ cũng dẫn đầu phi thân lên, dẫn hai người hướng Hạ Thái Chu biến mất phương hướng đuổi theo. Nghe được 3 hũ rượu liền có thể thu mua một vị hoàng gia học viện viện trưởng, nhị hàm không khỏi lại có chút xem thường lên, tòa này người người nhớ thương tu tiên thánh địa đến. Liền ngay cả Bạch Ngân Dương luôn luôn tăng cao cảm xúc cũng biến thành có chút thấp cháo đứng lên. Có thể nhị hàm lại là linh quang chợt hiện, có không giống với mạch suy nghĩ. Cái này Hạ trưởng lão cũng quá không có nguyên tắc. Về sau ta gặp được khó chơi đối đầu, chẳng phải là rất dễ dàng liền có thể thuê đến một vị giá rẻ tay chân. Có thể cái kia Đông Phương Tuệ nghe vậy lại là không khỏi hung hăng trả sát nhị hàm một chút. Hoặc, ngươi cho rằng cái này 3 hũ mai táng hoa nhưỡng là cái gì phạm giai vật tầm thường sao? Đây chính là Đế Đô thứ nhất quán rượu mai táng hoa ở phòng chữ Thiên chiêu bài, mỗi một vò rượu bên trong đều dung hợp một viên bí chế mai táng hoa đan, là có trên 100 loại dược hoa tinh luyện mà thành. Cảm giác tuyệt hảo không nói, truyền luôn còn có chợ ở tu hành, mỗi đàn đều giá trị 1000 linh thạch thượng phẩm. Mà lại là hạn lựa bán, bởi vì ủ chế thời gian dài, quá trình rườm rà, thường thường hơn mấy tháng đều không hàng có thể bán. Ta hao tổn tâm cơ, bỏ ra thời gian 5 năm cũng bất quá mua đến 5 đàn. Vừa mới ngươi mạo phạm hắn, hại ta lại tổn thất một vò đỉnh cấp rượu ngon. Lời kia vừa thốt ra, Bạch Ngân Xương cùng Lý Nhị Hàm không khỏi tất cả đều giật mình. 1000 linh thạch thượng phẩm, cơ hồ là một cái con số trên trời. Bọn hắn tại Đặc Chiêu học viện thời điểm, mỗi tháng cung phụng cũng bất quá mới 30 linh thạch thượng phẩm. Nói cách khác, bọn hắn những người này 3 năm cung phụng, cũng bất quá chỉ có thể mua Đế Đô một vò rượu. Cái này sao mà trông chọc? Liên xem như thân là nhất đẳng bá tước Bạch Ngân Xương, ban sơ lương tháng cũng bất quá chỉ có 300 linh thạch thượng phẩm. Theo tu vi đi vào kết đăng cảnh, tháng phụng cũng bất quá chỉ là 500 linh thạch thượng phẩm. Nhị Hàm thân là tam đẳng bá tước thậm chí chỉ có 100 linh thạch thượng phẩm. Bạch Ngân Dương trong lòng thầm nghĩ, rượu ngon như vậy sợ là chỉ có những thiếu gia ăn chơi kia mới có thể mua sắm. Bình thường người trong sạch, ai sẽ mua loại vật này, vậy cùng đem linh thạch trực tiếp ném đi, khác nhau ở chỗ nào? Có thể sau đó, Lý Nhị Hàm lời ra khỏi miệng, lại là để nàng ánh mắt dần dần ngưng. Chương 474, Đế Đô Lạc Kinh Thành chương 474, Đế Đô Lạc Kinh Thành Đông Phương Sư Tỷ, ngươi vừa mới nói mua 5 đàn, đưa ra ngoài 4 đàn. Đó chính là nói còn có một vỏ. Có thể hay không đem cuối cùng một vỏ bán cho ta nếm thử? Ta năm nay ba tức cung phụng còn không có lĩnh, vừa bạn có thể mua ngươi vỏ rượu kia. Vừa dứt lời, còn không đợi Bạch Ngân Xương khuyên can Lý Nhị Hàm bại ra hành vi, Đông Phương Tuệ lại là dẫn đầu mở miệng cự tuyệt nói, ngươi nghĩ hay lắm, không nói đến rượu này bây giờ chỉ còn lại có nửa vỏ. Nó giá trị cũng viễn siêu 1000 linh thạch thượng phẩm. Đưa nó chia 3 tiểu đàn, cầm tới chợ đem bán, mỗi đàn còn chưa hết cái giá này. Lời nói này lối ra, càng là chấn kinh Bạch Ngân Xương cùng Lý Nhị Hàm tam quan. Nghe được 1000 linh thạch thượng phẩm chỉ có thể mua một tiểu đàn, Bạch Ngân Xương liền càng không muốn nhìn Nhị Hàm hoa tiền tiêu bổng phí. Đối phương lương tháng một mực là nàng thay nhận lấy, 2-3 năm qua Đế Đô lĩnh một lần. Bắc Vọng Sơn chi hành, đó là lấy mạng đang đánh cược, sao có thể như vậy không chân quý? Có thể bởi như vậy, Lý Nhị Hàm lại là càng hứng thú. Đây cũng không phải nói hắn là cái gì si tại rượu ngon người, đối với đạo này hắn tối đa cũng liền xem như cái cực kỳ phổ thông kẻ yêu thích. Chân chính câu lên hắn hứng thú, chính là vỏ rượu này phía sau ẩn tàng giá trị. Cùng viên kia dung nhập trong đó trăm hoa đàn. Thế là, trên con đường này, hắn liền bắt đầu càng không ngừng làm Đông Phương Tuệ tư tưởng làm việc. Làm cho đối phương ánh mắt buông dài xa, ngẫm lại chính mình ngày đó tại Bắc Vọng Sơn giúp đỡ ân tình. Bạch Ngân Xương nhìn Lý Nhị Hàm tựa như là thật thèm cái kia mai táng hoa nhưỡng, cũng không nhịn được chuyển biến lập trường, thỉnh cầu Đông Phương Tuệ chia một ít cho hắn nếm thử. Cuối cùng, hảo hán không chịu nổi con ruột quyền, Đông Phương Tuệ hay là lựa chọn lựa bộ. Xuất ra non nửa đàn mai táng hoa nhưỡng miễn phí cho Nhị Hàm nhấm nháp. Người sau đem nó tiếp nhận, rượu nhét trừ bỏ sát na, hắn liền cảm thụ được một cỗ không gì so sánh nổi mùi rượu cùng mùi thuốc hòa làm một thể mùi hương ngây mất. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai ngày đó tại Thanh Dương quận Tinh Anh học viện diễn võ trường thời điểm, cái kia Hạ Thái Chu vị này quỷ keo kiệt, thế mà nghĩ cách vụng trộm bao phủ mùi rượu chi khí, không khiến cho tràn ra ngoài, để ngoại nhân không công nghe thấy hương vị đi. đây là cỡ nào keo kiệt. Ngay sau đó, Nhị Hàm liền không chịu được dụ hoặc, trực tiếp giơ lên vỏ rượu, cạn phẩm một ngụm. Quả nhiên, rượu cửa vào sát na, một cỗ lạnh thấu xương mà nồng đậm thuần hương chợt hiện, giống như một vũng thanh thuyền tại dạn nước trên thổ địa trào lên, tư dưỡng mỗi một tấc huyết đủ. Theo mai táng hoa nhưỡng lăn qua yết hầu rơi vào trong bụng, nó những nơi đi qua, lại đúng như thiểm điện thích lịch xẹt qua tính mịch đêm dài, quang trạch dài khắp bụng dạ dày mỗi một hẻo lánh. Loại kia đã lâu thiếu thốn cảm giác trong nháy mắt liền đạt được thỏa mãn, dư vị vô tận. Nhị Hàm chợt cảm thấy bốn bề hết thảy đều trở nên thanh minh rất nhiều, ngũ giác đều có chỗ tăng lên. Thậm chí, giờ khắc này, Nhị Hàm cảm thấy mình suy nghĩ lưu chuyển trở nên mau lẹ, tựa như là thông minh rất nhiều. Rất nhanh hắn liền phát hiện, vấn đề có một cỗ cực kỳ nhỏ dự lực, lại là hướng về phía đạo đài căn cơ đi, đối với nó tạo thành trả lại hiệu quả. Đây không thể nghi ngờ là hung hăng rung động đến Lý Nhị Hàm. Sau đó, bội pháp tiên ma viên lời ra khỏi miệng, càng là khẳng định Nhị Hàm suy đoán, là mở tuệ đan dự lực. Rượu này có được tăng lên đạo đài căn cơ phẩm chất chi thần hiệu, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng đối với tu hành vô cùng hữu ích. Phía sau vị kia cất rượu người, coi là thật không phải phàm nhân a. Dạng này đan dược, liền xem như tại tiên vực cùng thần vực cũng vạn kim có cầu. Người này đem nó dung nhập trong rượu, tương đương với đem một viên đan dược dự lực chia cắt là ngàn vạn lần, đổi thành tài phú kết sủ. Quả nhiên là một cái tuyệt diệu biện pháp. Nhị Hàm nghe vậy âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ nói, khi có cơ hội, có thể nhất định phải đi chiếu cố vị này cất rượu đại sư. Một bên suy nghĩ đồng thời, hắn lại không khỏi nhắm ngay miệng vào ực mạnh một miệng lớn. Mặc dù ngoài miệng không có nửa câu tán dương nói như vậy, có thể nhìn nó hai con ngươi tỏa ánh sáng, gật đầu như gà con mổ thóc, trong miệng càng không ngừng phát ra ân a thanh âm tư thế, nghiễm nhiên thật là tốt uống bộ dáng. Mắt thấy chỉ còn lại cuối cùng mấy ngụm, Lý Nhị Hàm còn không có nhún nhường ý tứ. Bạch Ngân Dương không khỏi đống nhiên xuất thủ, một thanh liền đem vỏ rượu kia đoạt lấy, vượt lên trước đem cuối cùng một ngụm rượu lớn uống sạch sẽ. Hốt hoảng ở giữa, đối phương đúng là không e dè, trực tiếp dùng miệng đối với miệng vỏ liền uống sạch sành sanh. Cái này dị dạng biểu hiện, lúc này liền dẫn tới Đông Phương Tuệ bất mãn. A, hai người các ngươi, làm đạo lữ thật đúng là không tránh người. Xấu hổ. Nói xong, Đông Phương Tuệ mũi thon cao lại, đưa qua một cái khinh bỉ ánh mắt, liền dẫn đầu bay mất. Bạch Ngân Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, chính mình tựa như là quên tránh hiểm nghi. Có thể nàng làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao lại tại vị này giả đạo lữ trước mặt thông dong như vậy, triệt để buông xuống cảnh giác. Vừa mới nháy mắt kia, nội tâm của nàng đúng là nghĩ là người trước mặt chính là Hàn Tử Mục, mà lại không có chút nào phát giác. Đối với, có lỗi với, ta không phải cố ý. Sắc mặt đỏ bừng mà đem rượu đàn nhét trở lại Nhị Hàm trong tay, Bạch Ngân Dương liền tận lực tăng thêm tốc độ, thẳng đến Đông Phương Tuệ đuổi theo. Bất kể nói thế nào, để nàng này trong lúc vô tình làm một lần dạ quan thạch, luôn luôn không lễ phép. Nhị Hàm muốn cũng không câu tiểu tiết, đối với cái này tất nhiên là không thèm để ý chút nào. Đem trong vỏ lưu lại cuối cùng mấy giọt uống rượu xong sau, liền cấp tốc đuổi theo. Một đường không nói chuyện, thuận lợi đi vào đế đô, Lạc Kinh thành. Xa xa nhìn lại, từng tòa lớn nhỏ khác nhau đại trận, đắp lên ngàn dặm vùng tường thành nốt ở bên trong. Nơi trọng yếu đại trận càng là trọn vẹn bao phủ phương viên hơn trăm dặm phạm vi. Từng tòa giường cột chạm chỗ cao ngất lầu các san sát, nói tòa hoàng thành này phồn hoa. Nhìn gần ngoài thành, càng là giang sơn yêu kiều, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, đúng lúc gặp chạm vào tối. Mặt trời lặng ngã vào sáng tỏ tinh dã, nhân gian chợt muộn, sơn hà đã thu. Không giống với dựa vào Nam Thanh Dương quận, đế đô Lạc Kinh thành bên ngoài lâm dã đã có cây điều hiu, hỏa hồng linh la phong, không khỏi làm người câu lên một tia thu buồn cảm giác. Rất nhiều quần áo hoa lệ tài tử giai nhân, chính ôm nhau cùng một chỗ, đứng tại kéo dài trên tường thành, nhìn xa trước mặt trăm dặm rừng phong. Chuyên môn tòa đô thành này chính là khai quốc chi quân hạ thần, chuyên môn lấy ái thê mộ dung Lạc Sơ danh tự mệnh danh. Miên Diên Bách Ly rừng phong cũng là bởi vì vị hoàng hậu này yêu thích mới có. Bây giờ nơi này nên đón một năm ở trong xinh đẹp nhất thời khắc, đã trở thành cao nhân bận sĩ bọn họ tụ tập chi địa. Cùng trên tường thành quần áo lộng lẫy tuấn nam thiếu nữ hình thành so sánh rõ ràng chính là, dưới tường thành căn rất chỗ, lại là ngồi vây quanh từng dãy quần áo tả tơi tên ăn mày. Mỗi lần có quần áo lộng lẫy, mặc cao giai pháp khí tu sĩ trải qua, bọn hắn liền mở miệng một tiếng tiên trưởng, lão gia, đại gia thở dài xưng hô. Đồng thời vươn tay bên trong bẩn thỉu chén bể. Chỉ bất quá, không giống với trong phàm tục này ăn mày, bọn hắn bên đường đòi hỏi cũng không phải là no bụng đồ ăn, mà là có thể tu luyện dược liệu, thậm chí là đan dược. Tại đế đô, bọn hắn có một cái đặc biệt danh tử, tu chân tên ăn mày. Một đường trải qua thời điểm, Nhị Hàm cũng không khỏi đến hướng những cái kia không muốn phát triển, tưởng tượng lấy không làm mà hưởng chán trường người, ném đi ánh mắt khinh bỉ. Tuổi còn trẻ hảo thủ tốt chân liền không muốn phát triển, ngược lại làm ra loại này thấp hèn hành vi, không phải đại trượng phu cách làm. Nhưng mà khi Nhị Hàm nhìn thấy một vị quần áo lộng lẫy cậu ấm mang theo bạn lữ của mình bay lượn mà đến, tiện tay hướng một vị tên ăn mày ném ra mười mấy gốc huyền giai thượng phẩm xích dương thảo lúc, Nhị Hàm hận không thể lập tức liền tìm chén bể, thay đổi một thân bẩn y phục rách rưới, ngồi vào ngay trong bọn họ. Chương 475, Đế đô Hoàng gia học viện. Chương 475, Đế đô Hoàng gia học viện. Bởi vì đế đô trong thành cấm chỉ phi hành, cấm chỉ ngự thú nguyên nhân, một nhóm ba người một đường tại Đông Phương Tuệ dẫn đầu xuống, đi bộ chiều thành trung tâm hoàng thành đối diện Hoàng gia học viện bước đi. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Bạch Ngân Dương sớm tại nửa đường liền sớm thi triển dung nhan thuật, biến hóa thành nam tử dung mạo. Một đường trải qua phồn hoa phố xá sầm uất, mới vào đế đô Lý Nhị Hàm cũng không khỏi đến có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Rực rỡ muôn màu hàng hóa để hắn đáp ứng không xuể, đủ loại pháp khí quần áo, đồ phong ngự, băng nhận thấy hắn hoa mắt. Bên đường là trong cửa hàng cao giai dược liệu, đan dược càng là chỗ nào cũng có. Trừ huyền giai cực phẩm lá bùa bên ngoài, cơ hồ cái gì cần có đều có. Hỏi thăm những vật phẩm này giá cả, Nhị Hàm cũng không khỏi đến co rụt lại cái cổ. Rất nhiều hàng hóa bất quá là phẩm tướng so Thanh Dương quận tốt mấy phần, làm công cẩn thận một chút, chỉ là dán lên một chút đại sư nhãn hiệu, giá cả liền trọn vẹn gấp bội, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì mấy năm gần đây bệ bội nhiều việc ứng đối đế Nguyên Hỏa Linh Châu, hiếm khi tốn tâm tư bán đan dược, thu thập thiên tài địa bảo nguyên nhân. Nhị Hàm trong tay cũng không dư giả, chỉ có 2000 linh thạch thượng phẩm, cộng thêm hơn 100 mai thượng phẩm huyết tinh thạch, cũng chính là hơn 12000 linh thạch thượng phẩm tài phú. Mặc dù nhìn qua cũng là phi thường khổng lồ một mức, có thể theo tu vi càng ngày càng tăng. Hắn hiện tại mỗi tháng liền cần tiêu hao gần 100 viên thượng phẩm huyết tinh thạch. Nếu như miệng ăn núi lở lời nói, một tháng chỉ thấy đấy. Nhị Hàm đã đang tính toán nghĩ như thế nào biện pháp kiếm lấy tài nguyên tu luyện vấn đề. Trải qua tầng tầng đại trận Si Cha, đi vào trong thành, đạp vào trường rộng trăm trượng Thanh Long Đại Nhai. Khu phố phía chính bắc chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng thành, một tòa thiên giai đại trận đem trường phương viên trăm dặm bao la khu kiến trúc bao phủ ở bên trong, trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ Thanh Long Đại Nhai cánh bắc khu vực. Hoàng thành chính nam môn một đầu gọi là Thần Rồng Đại Đạo Nam Bắc Lộ, đem Thanh Long Nhai phía nam khu vực một phân thành hai. Đường sân đông chính là tiếng tăm lừng lấy Tam Ti tổng bộ. Lộ tây chắc chính là Nhị Hàm đích đến của chuyến này, Đế Đô Hoàng Gia Học Viện. Cả hai cùng hoàng thành đối diện mà đứng, hình thành thế chân vạn. Ở giữa có một mảnh chừng ngàn trượng vuông khu vực nhàn rỗi, bị xem như diễn võ trường sử dụng. Diễn võ trường phân biệt tới gần hoàng thành, Tam Ti, Hoàng Gia Học Viện cửa ra vào vị trí, đều có một tòa ba trượng cao pho tượng đứng sừng sững. Bọn hắn theo thứ tự là Đại Hạ Quốc Khai Quốc Chi Quân Hạ Thần, Tam Ti người sáng lập Lý Nguyên Tể, cùng Hoàng Gia Học Viện người sáng lập, cũng là Khai Quốc Hoàng Hậu Mộ Dung Lạc Sơ. Mỗi lần có người đi qua thời điểm, đều ngừng chân quan sát cái này pho tượng khổng lồ, hâm mộ ba người này tại 5000 năm trước lập nên phong công vĩ nghiệp. Rồng phượng trong loài người, cũng đến thế mà thôi. Cho đến ngày nay, Đại Hạ Quốc bách tính, hay là nói phát sinh ở ba người ở giữa đủ loại cố sự. Đương nhiên, những cố sự này đều là trải qua điểm tô cho đẹp. Nhìn như lúc bằng sắt thép ba huynh muội, kỳ thực đã tối tổn khoảng cách, thậm chí một lần ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trong này đủ loại khúc chiết, chỉ có ba người chính mình rõ ràng. Đi vào Hoàng Gia Học Viện, đúng lúc gặp 10 năm một lần đón người mới đến ngày. Đến từ Đại Hạ Quốc các quận tuổi trẻ tuấn kiệt tù đùn kéo đến, từng đoàn, nhiều đám tại học viện diễn võ trường chờ đợi. Không giống với tại Tinh Anh Học Viện thời điểm, nơi này cũng không phải là dựa theo chức nghiệp phụ tới phân chia học viện, mà là nghiêm ngặt dựa theo mỗi người tổng hợp tư chất tiến hành đơn độc bình xét cấp bậc, chia làm nhất tinh đến cựu tinh học viên. Có thể nhận lấy cung phụng, cũng do riêng phần mình tinh cấp đến định. Đáng nhắc tới chính là, nơi này không cổ vũ một người kiêm tu nhiều loại chức nghiệp phụ. Giống Nhị Hàm loại này lại luyện đan, lại vẽ bùa, lại bói toán học viên, chỉ có thể tự do một loại chức nghiệp phụ tiến hành khảo hạch. Sau đó căn cứ kỳ biểu hiện tình huống tới phân chia tinh cấp, lấy bán giải luận anh hùng. Nói đơn giản một chút, dù là vị tu sĩ này đánh nhau năng lực ngay cả nhược kê cũng không bằng, nhưng nếu là hắn vẽ phù lục đạt tới địa giai hạ phẩm, cũng có thể hưởng thụ ngũ tinh cấp cung phụ. Đồng dạng, nếu như một người đang đạo tạo nghệ đạt tới địa giai hạ phẩm, vẽ bùa đạt tới huyền giai cực phẩm, thì lại lấy địa giai hạ phẩm đại biểu thất tinh làm cung phụ tiêu chuẩn. Nó vẽ bùa thủ đoạn cũng không tại suy tính phạm vi bên trong. Trừ phi có một ngày, vẽ bùa trình độ đạt tới địa giai cực phẩm, trở thành mới bán giải, tinh cấp mới có thể biến thành bát tinh. Nhằm vào khác biệt thiên phú tu luyện, học viện cũng chế định phi thường minh sát tấn thăng tiêu chuẩn. Đồng dạng là địa giai hạ phẩm chức nghiệp phụ sư, đan đạo tạo nghệ cũng địa bộ phù, đoán khí cao hơn 2 cái tinh cấp, đạt tới thất tinh. Linh thể bên trên thiên phú tư chất cũng cùng phù lục sư ngang nhau suy tính. Cứ như vậy, dựa theo học viện quy định, tất cả học viên mới nhập học đều phải tiến hành một lần tư chất khảo thí. Rất nhiều học viên cũ đều tụ tập ở đây, thấy cái này lóe lên uống. Giờ phút này, đến từ Bát Vương Tinh Anh Học Viện, cùng Đế Đô Tinh Anh Học Viện Cửu Phương Tuấn Kiệt, đã tại dựa theo đến thứ tự trước sau, xếp hàng chờ đợi khảo thí. Từng cái danh tự bị nhắc lên. An Đông quận Tinh Anh Học viện Trần An Bình, kết đan nhất trọng luyện khí tu vi, không có nghề nghiệp, ngũ tinh cấp học viên, đi bính tự tam thập ngũ hào viện ở lại. Thanh Long quận Tinh Anh Học viện Diệp Nam Kha, kết đan nhất trọng luyện thể tu vi, địa giai trung phẩm mất một thương long thể, lục tinh học viên, đi chữa bính số 15 viện ở lại. Đế Đô Tinh Anh Học viện Hạ Sinh Ca, kết đan nhị trọng tu vi, địa giai thượng phẩm phù trận sư, thất tinh học viên. Nghe được thất tinh học viên, mọi người không khỏi kinh hô lối ra. Loại cấp bậc này học viên, mỗi tháng đã có thể nhận lấy 500 mai linh thạch thượng phẩm, tương đương với bạch ngân dương nhất đẳng bá tước cung phụng. Trừ cái đó ra, học viện hàng năm sẽ còn miễn phí cấp cho một chút đan dược, phù lục các loại tài nguyên tu luyện. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, đã hoàn toàn có thể thỏa mãn thường ngày tu hành cần thiết. Những tinh anh này đối với tu luyện yêu cầu cao, tài nguyên cần cũng nhiều. Còn sót lại số định mức liền có thể bằng vào riêng phần mình trước nghiệp phụ, cùng học viên đủ loại nhiệm vụ đến thu hoạch. Đại bộ phận tu sĩ là không cần phải lo lắng tài nguyên tu luyện không đủ vấn đề, bởi vì nhập viện học viên mới cũng không nhiều, cũng bất quá chỉ là hơn 20 người. Không bao lâu khảo thí liền tới gần hồi cuối, chỉ có khoan thai tới chậm Lý Nhị Hàm cùng Bạch Ngân Dương không có đo. Kỳ thật, nếu không phải chờ đợi hai người bọn họ, khảo thí cũng đã sớm bắt đầu. Bởi vì không tiện để bế quan các trưởng lão hai lần xuất quan, lúc này mới lựa chọn chờ đợi. Nói đến, đây cũng là muốn trách tiếp dẫn trưởng lão Hạ Thái Chu say rượu gây họa. Đến lúc này, cũng chỉ có một vị gọi là Cảnh Hệ Viêm học viên, lấy thiên giai hạ phẩm Long Vũ Lưu Ly thể cái này một đặc thù tư chất, được bầu thành cựu tinh học viên. Trừ cái đó ra, còn có một vị đến từ Thanh Long quận cùng Bạch Hổ quận Diệp Tiêu hai tộc tu sĩ đạt được bát tinh cấp đánh giá. Còn sót lại phần lớn là lấy ngũ tinh lục tinh làm chủ. Thất tinh đã coi như là người nổi bật. Bởi vì Hoàng Gia Học Viện cấm chỉ trưởng lão thu học viên làm đồ đệ, liền ít đi các trưởng lão tranh đoạt đồ đệ chuyện phiền toái. Lúc này, đến phiên Bạch Ngân Xương lên đài. Nghe được có người la lên tên của mình, nàng cũng không có triệt hồi dung nhan thuật, mà là lấy nam tử chi thân tiến lên. Làm cho Nhị Hàm cảm thấy không hiểu là, làm trưởng lão hỏi thăm Bạch Ngân Xương tu vi cùng tư chất lúc, đối phương đúng là chỉ triển lộ kết đan nhất trọng tu vi, cùng cực phẩm phong lôi song linh căn tư chất, cũng không có thẳng thắn tự thân có được Phượng Thủy Linh Huyền Thể sự tình. Có thể Hoàng Gia Học Viện đã sớm từ Thanh Dương Quận Tinh Anh Học Viện nắm giữ việc này, đang làm nhiệm vụ trưởng lão nhịn không được mở lời hỏi. Bạch Ngân Xương, căn cứ chúng ta giải, ngươi hẳn là người mang thể chất đặc thù đi. Không biết phẩm cấp của nó đạt tới bao nhiêu? Ngươi vì sao không báo? Chương 476, ai là Lý Hàn? Chương 476, ai là Lý Hàn? Bạch Ngân Xương nghe vậy tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thẳng thắn nói về trưởng lão, từ khi ta cùng Lý Hàn kết làm đạo lữ đằng sau, linh thể huyết mạch chẳng biết tại sao biến mất. Đệ tử vẫn còn muốn tìm cơ hội hướng các trưởng lão thỉnh giáo đâu. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả trưởng lão mắt lớn trừng mắt nhỏ thế mà tất cả đều từ lẫn nhau trong ánh mắt, thấy được vẻ khiếp sợ. Cái gì? Biến mất không thấy? Ai là Lý Hàn? Lạnh lùng thét ra lệnh lối ra, đứng ở phía sau Lý Nhị Hàm thân thể không bị khống chế run rẩy. Nó thầm nghĩ trong lòng, Bạch Ngân Xương à, Bạch Ngân Xương, ngươi đây là chê bé ra đã chết quá chậm, đem ta gác ở trên lửa đường à. Đây không phải bình bạch vu hãm người tốt sao? Ta liền biết này song tu văn thư tới kỳ quặc. Chúng ta thế nhưng là giả đạo lữ, tay đều không có sở ách. Liền xem như cái kia, không phải cũng hẳn là giam ở Hàn Tử một cái này thân phận trên đầu sao? Làm sao hướng lao tử trên mặt nổi thân phận chủ? Có thể nghĩ lại, đối phương tựa như cũng coi là giúp đỡ chính mình. Không có mê người thể chất, lại không thấy kỳ mỹ sắc, tìm chính mình phiền phức cũng ít đi. Càng quan trọng hơn là, xét đến cùng, loại kia hấp thu người nàng huyết mạch sự tình cũng làm thật sự là tự mình làm. Cái này Bạch Ngân Xương xem như chó ngáp phải rồi đi. Đương nhiên, hắn phi thường rõ ràng, Bạch Ngân Xương linh thể huyết mạch cũng không có biến mất, chỉ là huyết mạch chi lực bởi vì lần trước kết hợp tiêu hao không có mấy. Huyết mạch bản nguyên y nguyên còn tại, mà lại đạt đến thiên giai hạ phẩm. Chỉ là, tại không tận lực thúc dục tình huống dưới, rất khó phát hiện nó tồn tại. Mắt thấy có trưởng lão gọi chính mình, Nhị Hàm cũng chỉ đành đem trong ngực chuột chùi nhét vào thuần thú túi, kiên trì đi lên phía trước. Về trưởng lão, đệ tử chính là Lý Hàn. Lời con chưa dứt, bá, bá, từng đạo ngưng luyện đến cực điểm linh tức chi lực quét tới, liền đem nó nhìn rõ ràng. Hạ phẩm, 7, linh căn, trúc cơ tam trọng. Phúc, buồn cười phun cười thanh âm truyền đến, toàn bộ diễn võ trường liền tựa như mở nổi bình thường, nổ làm một đoàn. Nhao nhao đối với Nhị Hàm loại này một đống phân châu che chết một đóa hoa hành vi biểu thị cho chẽn. Xét thấy nó trúc cơ tam trọng còn có thể tấn cấp học viện sự tình, rất nhiều người cũng tại chỗ đưa ra chất vấn. Bạch Ngân Xương thấy thế lại là chủ động đem Nhị Hàm tại Bắc Vọng Sơn đánh bại Mạc Thiết Đế quốc thượng quan liệt, giúp đế quốc đoạt lại Thiên Lý Hoàng Lâm trăm năm quyền sử dụng sự tình nói ra. Đám người giờ mới hiểu được, trước mặt vị này chính là 10 năm trước có chỗ nghe thấy Lăng Hàn Bá. Nhưng hôm nay đối phương giúp đế quốc rửa sạch chức thủ, cung cấp cảm xúc giá trị, đã dần dần tan đi. Ở đây người càng để ý ngược lại là, đối phương đoàn này máu đen đem Bạch Ngân Xương Phượng Thủy Linh Huyền Thể phế bỏ vấn đề. Chỉ tiếc, sự thật đã phát sinh, coi như bọn hắn tại chỗ đem Lý Nhị Hàm tháo thành tám khối, cũng không làm nên chuyện gì. Từ các loại góc độ đến phân tích, Phượng Thủy Linh Huyền Thể thân là lô đỉnh thể chất, bản thân liền là có được hy sinh chính mình, hiến tế người khác kỳ hiệu. Nếu không phải gặp được Lý Nhị Hàm hỗn độn linh huyết thể, cả hai thuộc về phù hợp quan hệ, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bằng không mà nói, nàng này cùng người tiến hành mấy lần huyết mạch giao hòa, linh thể cũng liền phế bỏ, từ đó mất đi giá trị lợi dụng. Dạng này nữ tu, cuối cùng vận mệnh thường thường đều cực kỳ bi thảm. Cho nên, Bạch Ngân Xương chỗ tạo ra cùng Lý Nhị Hàm kết hợp sau, linh thể huyết mạch biến mất hoang luôn, cũng hoàn toàn nói thông được. Cứ như vậy, Bạch Ngân Xương mượn cơ hội chủ động từ bỏ vốn nên thuộc về nàng cựu tinh tư chất, chỉ lấy được chỉ là ngũ tinh học viên đánh giá, bị phân phối đến Bính Tự Tam Thập Lục Hào Viện, cùng Lý Nhị Hàm cùng ở. Đối với cái này, nàng chẳng những không có biểu hiện ra cái gì không vui, ngược lại mừng thầm. Cái này có thể cho nàng miễn đi rất nhiều chuyện phiền toái. Cứng cỏi như nàng, tất nhiên là chưa từng làm tài nguyên tu luyện chưa đủ chuyện xảy ra sầu. Chỉ cần có đôi tay này tại, không phải liền là nhiều chạy mấy chuyến yêu thú sơn mạch, hải vực sự tình sao? Bất quá, đối với cùng Nhị Hàm hợp ở một tòa tiểu viện sự tình, nàng hay là hơi cảm thấy xấu hổ. Thầm nghĩ trong lòng, tìm cơ hội nhất định phải lại tìm tòa viện một chỗ. Bằng không, cô nam quả nữ này có nhiều bất tiện. Vạn nhất Hàn Tử một biết được, khó tránh khỏi đa nghi. Nhưng lại tại Bạch Ngân Xương đi đến một bên, chuẩn bị lặng chờ Nhị Hàm khảo thí tư chất lúc, bên hai bên trong một đạo thanh âm đột ngột truyền đến, lại là để nàng vừa mới buông xuống tâm, trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Tốt thông tuệ bé con, rõ ràng người mang thiên giai hạ phẩm linh thể, thế mà lo lắng bị quấy rối mà cố ý giấu diếm báo. Bạch Ngân Xương khẽ giật mình, lặng lẽ liếc nhìn bốn phía, lại là chưa từng phát hiện vị kia truyền âm người vị trí. Chỉ là có thể đại khái suy đoán, đối phương hẳn là một vị lão hầu. Thẳng đến thanh âm kia lần nữa truyền đến, nàng đều không biết đối phương là ai. Ta đã lặng lẽ đưa ngươi đánh giá sửa chữa là cựu tinh, mỗi tháng cung phụng 2000 linh thạch thượng phẩm. Chuyện này ngươi không cần cáo tại bất luận kẻ nào biết. Ân. Bạch Ngân Xương lặng lẽ nhẹ gật đầu, âm thầm đem sự tình đáp ứng. Có lòng muốn truyền âm nói tạ ơn, lại là căn bản là không có cách phát hiện nó chỗ. Liên đành phải đem phần ân tình này đi lại. Ngay tại Bạch Ngân Xương trong lòng suy nghĩ lung tung thời khắc, sau lưng cũng truyền tới vị kia kiểm tra thực hư trưởng lão tiếng quát, "Lý Hàn, tu vi ngươi chỉ có trúc cơ tam trọng, đan đạo tạo nghệ cũng chỉ là huyền giai hạ phẩm, mà lại xác suất thành công không đủ 2 thành. Dựa theo bản học viện khảo hạch tiêu chuẩn, chỉ có thể giúp cho nhất tinh học viên tổng hợp đánh giá. Nhưng nhìn tại ngươi tại Bắc Vọng Sơn vì đế quốc làm vẻ vang, đoạt lại Thiên Lý Hoàng Lâm vẻ mặt tình cảm, chúng ta thương lượng sau, quyết định đặc cách ngươi Tam Tinh học viên tư chất. Hy vọng ngươi biết hổ thẹn sau đó dũng, cố gắng tăng cao tu vi, không cần cô phụ đế quốc cùng các trưởng lão kỳ vọng. Một bên Tuyên Dương học viện khoan hồng độ lượng đồng thời, trưởng lão kia cũng lấy ra một viên đại biểu Tam Tinh đệ tử thân phận lệnh bài, đưa tới Nhị Hàm trước mặt. Nhị Hàm đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. So sánh hầu tức 5-6000 linh thạch thượng phẩm cung phụng, điểm ấy cung phụng liền có chút không có ý nghĩa. Hắn chân chính cần cũng bất quá là nơi này dễ như trở bàn tay tài nguyên tu luyện, như là tàng công các, tàng thư các, cùng các loại luyện đan, vẽ bùa, đoán khí đại sư dạy bảo. Mà những này đối với tất cả học viên mà nói đều là miễn phí. Trừ cái đó ra, chính là những cái kia cần bằng vào học viên điểm cống hiến đến tranh đoạt lịch luyện cơ hội. Nói cho cùng, hắn chân chính cần chính là Hoàng gia học viện cái này tu luyện hoàn cảnh lớn. Về phần có thể định giá mấy sao học viên, Nhị Hàm căn bản cũng không quan tâm. Hắn thậm chí ước gì bình thấp một chút, miễn cho quá mức đáng chú ý, nhưng lại tại chuẩn bị đưa tay đón lão giả đưa tới lệnh bài lúc. Trong đám người, một đạo đột ngột tiếng quát truyền đến, lại là để Nhị Hàm nô ra tay im bặt mà dừng. Chờ một chút. Thất trưởng lão, Vãn Bối hạ cần có chuyện quan trọng bẩm báo. Vừa mới Vãn Bối đến hỏi nghỉ mát quá Chu trưởng lão, theo như hắn nói, Lý Hàn bói toán khảo hạch là Đông Phương Tuệ dùng ba hũ phòng chữ tiên mai táng hoa nhượng thu mua, làm tệ phương thức thông qua. Cho nên, người này không có đủ trở thành ta viện học viên tư cách. Bá, bá. Thanh âm truyền đến, vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt quan tới. Đầu tiên là xác nhận cái kia mở miệng người thân phận sau, lại ngược lại hướng Lý Nhị Hàm nhìn lại. Người xem tất cả đều trở nên hứng thú nổi lên. Đây cũng không phải nói bọn hắn đối với vị này hạ phẩm thất linh căn có cái gì ác ý, chỉ là đơn thuần cảm thấy tu chân không thú vị, nhìn xem náo như tôi. Đổi thành người nào khác, bọn hắn cũng là như thế. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm nhìn về phía vị kia gọi là Hạ Càn nam tử, phát hiện đối phương đúng là có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Từ nó đầy người lộng lẫy địa giai pháp khí, cùng nó bên cạnh đầu kia chừng trượng nửa cao lớn dạ xoa hải yêu thuần thú đến xem, nó xuất thân tất nhiên không tầm thường. Thẳng đến hắn từ chung quanh nói nhỏ âm thanh bên trong, nghe được Trấn Nam Vương trưởng tử mấy chữ. Nhị Hàm giờ mới hiểu được, nguyên lai đối phương là Hạ Khôn cùng cha khác mẹ ca ca. Đây mới đúng. Chương 477, Hạ Càn chương 477, Hạ Càn nghe được Hạ Càn mở miệng, vị tiêu cầm trong tay lệnh bài trưởng lão, lúc này liền thu tay lại, đem nó thả lại bàn phía trên. Hạ Càn, việc này không thể coi thường, ngươi cũng không nên ăn nói bừa bãi. Lý Hàn tu vi mặc dù kém, lại là đế quốc sắc phong lăng hàn bá, cùng đế quốc có cao công vân. Mặc dù đã đoán được đối phương nói không giả, vị tiêu thất trưởng lão hay là muốn đè xuống việc này. Đây cũng không phải hắn cũng thu cái kia Đông Phương Tuệ chỗ tốt, mà là thật xem ở Nhị Hàm tại Bắc Vọng Sơn vì đế quốc làm vẻ vang trên mặt núi, liền xông khả năng đánh bại thượng quan liệt, đoạt lại Thiên Lý Hoàng Lâm, liền so ở đây rất nhiều người đều còn mạnh hơn nhiều. Có thể cái kia Hạ Càn đã sớm thu đến cha mình mệnh lệnh, muốn vì xưa nay cùng mình quan hệ không lắm hòa thuận đệ đệ báo thù, há lại sẽ xem thường từ bỏ. Lúc này liền đem vừa mới chính mình hỏi thăm Hạ Thái Chu trưởng lão sự tình thuật lại một lần, bên cạnh đồng hành hai người còn đứng đi ra giúp hắn làm chứng. Mắt thấy chứng cứ vô cùng xác thực, cái kia thất trưởng lão cũng chỉ đành có chút không tình nguyện liếc nhìn một phía. Ý đồ tìm kiếm cái kia Hạ Thái Chu đến đây giằng co. Ở chung quanh người nhắc nhở bên dưới, hắn cũng tùy tiện phát hiện cách đó không xa, đang nằm tại một gốc mấy ngàn năm cổ bách thụ bên trên uống rượu thân ảnh giàn mua. Làm cho người không có nghĩ tới là, cái kia thất trưởng lão chẳng những không có giọng chất vấn, ngược lại chủ động đứng dậy hướng Hạ Thái Chu túi người hành lễ, thái độ cung kính dị thường địa đạo. Hạ tiên bối, xin hỏi vừa mới Hạ Càn lời nói thế nhưng là thật? Cái kia Hạ Thái Chu nghe vậy lại là trêu tức cười một tiếng, thuận miệng nói, muốn biết chân tướng, vậy liền cũng cầm một vỏ phòng chữ Thiên Mai Táng Hoa ủ ra đến. Ngươi để cho ta nói cái gì, ta liền nói cái gì. Ở đây người nghe vậy tất cả đều xôn xao. Hiển nhiên, vừa mới Hạ Càn nói tới chân tướng, cũng bất quá là dùng một vỏ rượu đổi lấy thôi. Sự thật như thế nào, ai cũng không được biết. Thất trưởng lão Tô Mộ Bắc nghe vậy cũng là thần sắc trì trệ, chợt cảm thấy im lặng. Mà hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cái này Hạ Thái Chu cả ngày tại học viện ăn uống chùa, trộn đoàn học viên đan dược thì cũng thôi đi, liền liên tiếp dẫn dạng này tiểu xoa sự tình đều có thể hoàn thành dạng này. Quả nhiên là không đáng tin cậy. Đông Phương Tuệ thấy thế cũng trước tiên nhảy sắp xuất hiện đến, chỉ trích Hạ Càn vu hãm người tốt. Một bộ không đem sự tình làm lớn chuyện không bỏ qua tư thế. Như loại này người phách lối, nếu như không ra phản kích, đối phương ngày sau tất nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả. Nàng không thể để cho Nhị Hàm bởi vì chính mình chọc phiền toái không cần thiết. Cuối cùng, cái kia thất trưởng lão căn cứ công bằng công chính, đối với học viện phụ trách nguyên tắc, cũng chỉ đành lựa chọn một lần nữa giúp Nhị Hàm khảo thí bói toán chi thuật. Lúc này, cái kia Hạ Càn lại là chủ động xông về phía trước, xung phong nhận việc nói thất trưởng lão, bình thường bói toán Đông Phương Tuệ khó tránh khỏi sẽ ở bên cạnh chỉ điểm. Ta yêu cầu Đông Phương Tuệ né tránh, do ta tự mình ra đề mục, để Lý Hàn bói toán. Nếu như hắn có thể tính được chuẩn, ta nguyện ý xuất ra một tháng lương tháng bồi thường cho hắn. Nếu là hắn tính không cho phép, còn xin học viện khuyên lui người này. Thất trưởng lão nghe vậy vốn định mở miệng từ chối nhã nhặn, tượng trưng khảo thí một phen. Bằng vào lịch duyệt của hắn đã nhìn ra, cái kia Lý Hàn sát suất lớn là không có đủ không tính tư chất, thật vất vả mới gom góp học phần nhiệm vụ. Cái kia Đông Phương Tuệ sát suất lớn cũng là vọt lên bạch ngân xương mặt mũi, mới ra tay giúp đỡ. Vừa vặn cái khác hai vị họ Hạ trưởng lão lại là kịp thời mở miệng, đứng tại học viện lập trường, ủng hộ Hạ Càn lời nói. Đây cũng là để hắn có chút khó làm đứng lên. Dù sao Hạ Khôn đề nghị cũng hợp tình lý. Hoàng gia học viện không phải độc đoán, từ trước đến nay là nhiều người biểu quyết phương thức định sự tình. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Tô Mộ Bắc cũng chỉ đành theo lời làm theo, đem Đông Phương Tuệ nhốt tại mang theo che đậy linh thức dò xét đấu võ đài trong đại trận. Người sau trước khi đi cũng không ngừng hướng Nhị Hàm âm thầm đưa tin. Lý Hàn, ta xem Hạ Càn quanh thân bị tử khí bao khỏa, khí vận tất nhiên vô cùng tốt. Nếu là tính các hung liền hướng tốt nói. Nhị Hàm âm thầm gật đầu, hướng nó đế quốc một cái biết ánh mắt. Truyền âm đồng thời, Đông Phương Tuệ cũng không nhịn được đối với Hạ Khôn nói lên bồi thường phương án, đưa ra dị nghị, hô to một tháng cung phụng quá ít. Bạch Ngân Dương đồng dạng đứng ra, yêu cầu đối phương xuất ra một năm cung phụng đánh cược. Cái kia thất trưởng lão đồng dạng xem thường. Hạ Càn, ngươi là bát tinh học viên, một tháng lương tháng cũng bất quá 1.500 linh thạch thượng phẩm. Như vậy nhẹ nhàng linh hoạt liền cùng một vị học viên vận mệnh làm cược, khó tránh khỏi có chút quá ít. Như vậy đi, ngươi nếu là nguyện ý liền lấy ra nửa năm lương tháng làm tiền đặt cược. Nếu là không muốn, ta tất nhiên là sẽ tự hành là Lý Hàn khảo thí. Mang theo lấy một chút tức giận thanh âm rơi thôi. Trong đám người cũng có mấy cái lẻ tẻ thanh âm truyền đến, ít có vì Nhị Hàm bên bực lẽ phải. Quay người nhìn lại, Nhị Hàm phát hiện thanh âm lớn nhất một cái, chính là một vị quần áo tương đối một mạc nam tử trắng nõn. Nó hơi có vẻ thân ảnh thon gầy, ngược lại là mang theo một loại văn nhân khí khái, có mấy phần khí tức nho nhã, gọi là Ti Không Hóa Long. Cái kia Hạ Càn nghe vậy đầu tiên là nộ trừng nam tử trắng nõn một chút, sau đó mới hướng thất trưởng lão Tô Mộ Bắc túi người hành lễ, mười phần cung kính nói, đệ tử toàn nghe thất trưởng lão phân phó. Đối với cái này, Nhị Hàm thân là bị động một phương, hoàn toàn không có quyền lợi lựa chọn, đành phải chờ đợi các trưởng lão xử lý. Có thể đối mặt chậm rãi mà đến, mang theo làm xấu ánh mắt Hạ Càn, hắn cũng không có nửa điểm sợ sệt ý tứ. Nó trong lòng âm thầm tính toán, mặc kệ chính mình có hay không bị quên lui, cái này Hạ Càn phải đi âm gian, cùng đệ đệ của mình vào tụ. Giờ phút này, Hạ Càn đi vào Nhị Hàm trước mặt, tà mâu nhẹ nhàng lườm đối phương một chút, thần sắc phía trên đều là vẻ khinh thường. Mà hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình cái kia luôn luôn biểu hiện không tầm thường đệ đệ, bại bởi Bạch Ngân Xương dạng này nhân tài kiệt xuất thì cũng thôi đi. Làm sao lại vụng về đến ngay cả như thế cái mặt hàng đều trừ không xong. Đầu tiên là thị uy tính địa phủ xem Lý Nhị Hàm một lát sau, Hạ Càn lúc này mới chậm chậm mở miệng. Mang theo thượng vị giả vận vị thanh âm hùng hậu, tại trên quảng trường tản ra. Lý Hàn, tính qua đi khó tránh khỏi có gian lận hiểm nghi, hoàng gia học viện hợp cách quái sư, nhưng là muốn cầu có thể biết tương lai. Trông thấy ta đầu này tam giai tuần đêm trên biển xiên sao. Nó bây giờ đã có thai, ngày mai chính là sinh sản ngày, ngươi giúp ta tính toán nó có thể sinh hạ mấy cái tiểu giả xiên. Công bằng lý do, ta hiện tại liền đem nó đưa vào đấu võ đài đại trận, miễn cho ngươi nói có quấy nhiễu hiểm nghi. Không có người ngoài can thiệp, nó sinh sản liền toàn bằng bản năng. Nói, Hạ Càn liền hướng bên cạnh cái kia, chừng gần cao 2 trượng lớn, lam mặt tóc đỏ, đầu có 2 sừng, mắt giống như gương sáng, hai tay như cầu, nửa người nửa quỷ, đầy người sinh đầy lần phiến tinh mịn khôi ngô dạ xoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau ngầm hiểu, lúc này liền nâng cao nâng lên bụng, ngoan ngoãn tiến vào Đông Phương Tuệ bên cạnh đấu võ đài trong đại trận. Từ thân hình liền không khó coi ra, nó trong bụng là có thai nhi. Nhưng khi Nhị Hàm nếm thử âm thầm điều động linh thức chi lực, thăm dò thể nội tình trạng, ý đồ phát hiện tiểu dạ xin số lượng lúc, lại là phát hiện nó quanh thân đeo cao dài pháp khí hộ thân, hoàn toàn đem nó linh thức dò xét cả lại. Đây cũng là để Nhị Hàm khó khăn đứng lên. Dạ xoa làm hải vực một trong bát đại gia tộc, năng lực sinh dục mặc dù không tính là mạnh, một lần sinh cái 3 năm thai cũng là bình thường. Thậm chí còn có sinh 8-9 thai án lệ. Nếu như tùy tiện đi đoán sát suất lớn là muốn thua. Chương 478, mẫu dạ xoa chương 478, mẫu dạ xoa nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái này Hạ Càn trong lời nói mê cơ. Đối phương đem đánh cược thời gian hạn định tại ngày mai, rõ ràng là có để dạ xoa này cố ý khống chế sinh sản số lượng hiểm nghi. Nhất định là sợ chính mình đoán đúng chính xác thai nhi số lượng, mới không có trực tiếp lấy bảo thai trong bụng số lượng làm cược. Mới lấy hạn định thời gian phương thức như lợi. Có thể cứ như vậy lại ngược lại cho Nhị Hàm thời cơ lợi dụng. Nhìn qua trong trận cẩn thận từng ly từng tí bước ve chính mình bụng mẫu dạ xoa, Nhị Hàm hơi chút suy nghĩ lúc này mới quay người nhìn về phía Hạ Càn, hướng hờ địa đạo, bói toán một đạo thủ đoạn có thật nhiều, như là xem tướng, sờ xương, hủy đi bắt tự, đoán chữ không biết hạ sư mình muốn lấy loại nào phương thức giúp đầu tự nhìn trộm ngày mai sinh sản số lượng. Nghe được nhiều như vậy thủ đoạn, Hạ Càn không khỏi âm thầm suy nghĩ. Nếu là xem tướng có thể là sờ xương, ngu ngơ này khó tránh khỏi muốn tiếp xúc cái kia mẫu dạ xoa, thậm chí sẽ mượn cơ hội đưa ra yêu cầu giải trừ trên người che đậy pháp khí. Đối phương bát tự hắn càng là chưa từng biết được. So sánh dưới, đoán chữ liền càng đơn giản hơn, cũng khó khăn nhất hiện ra đối phương trình độ. Nếu là ngu ngơ này nói đến không thông, không cần ngày mai, tại chỗ liền có thể đem nó bạch trần. Thế là, hắn lúc này mới chậm chậm mở miệng nói, liền đoán chữ đi. Nhưng mà, vừa dứt lời, ha ha, một trận ồn ào tiếng cười to liền tùy theo mà lên. Hạ Càn lúc này mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Chính mình thế mà bị Lý Nhị Hàm cho vụng trộm mắng. Khờ hàng, ai mẹ hắn là tẩu tử ngươi? Cái kia trong bụng tiểu dạ xiên. Không, không phải ta. Dưới cơn thịnh nộ, vị này bất thiện quỷ biện thế tử, đúng là không biết nên như thế nào giải thích mới tốt. Nhị Hàm nghe vậy lại là mặt không đổi sắc, nghiêm trang nói, à, Hạ sư minh, hài tử là ai cũng không trọng yếu, ta có thể coi là không phải hài tử phụ thân là ai, mà là ngày mai sản xuất số lượng. Cho nên, xin mời lựa chọn bói toán phương thức đi. Hạ Càn nghe vậy lập tức nghẹn lời. Hắn mặc dù cảm thấy đối phương lời nói tựa như không có gì ma bệnh, nhưng dù sao có loại không nói ra được khó chịu cảm giác. Đồng thời, hắn cũng biết rõ loại sự tình này càng tô càng đen, liền dứt khoát tức giận mở miệng nói, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Lao tử muốn đoán chữ, liền đo cái này chữ Càn. Bá, bá. Tiếng quát chưa dứt, Hạ Khôn liền đột nhiên xuất thủ, trực tiếp điều động liệt diễm tại cứng rắn thanh ngọc trên mặt đất, đốt ra một cái Càn chữ. Nhị Hàm thấy thế lại là cũng không sốt ruột đi xem dưới mặt đất chữ, ngược lại làm bộ nhắm mắt lại, tay bấm chỉ quyết, trong miệng cũng nghĩ linh tinh đứng lên. Trên trời trời mưa dưới mặt đất trượt, cha ngươi họ cái gì, ngươi họ cái gì? Biết trước hài nhi có mấy cái, lại nhìn hài cha bút sinh hoa. Ngâm sướng coi như tôi, nhị hàm lúc này mới chậm chậm mở mắt ra, nhìn thoáng qua trên đất chữ viết. Cản. Phi Long tại thiên cũng. Đây chính là cái tuyệt hảo chữ ta. Đáng tiếc ta, đặt ở hôm nay quẻ tượng này bên trên không phải chuyện tốt gì. Lời vừa nói ra, cái kia Hạ Cản lại là không khỏi sắc mặt càng thêm âm trầm. Dạ Xoa làm hải yêu một trong bát đại gia tộc, ngoại bộ hình thái lại cực kỳ tiếp cận nhân tộc, nhục thân cường hoành đến cực điểm, sức chiến đấu đủ để địch nổi hai cái, đến từ yêu thú sơn mạch cùng gia yêu thú. Một cái có được trưởng thành là yêu thú cấp 3 tiềm lực con non, giá trị chừng mấy ngàn linh thạch thượng phẩm. Phẩm tướng tốt thậm chí giá trị hơn bạn, rất nhiều cơ trung gia tộc đều sẽ tranh nhau mua sắm. Nhị Hàm lời nói này rõ ràng có chú hắn hiềm nghi. Lý Hàn, nhắm lại ngươi miệng quả đen, một mực đi giải quẻ, đừng muốn nói chút điểm xấu lời nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi chó này trong miệng có thể phun ra cái gì ngả vào đến. Mắt thấy đối phương đã động nóng tính, trong miệng cũng mang theo chút bụi bặm, nhị hàm lại là cũng không tức giận. Không từ không chậm địa đạo, cả người là trời, vị quân là cha. Câu nói sau cùng, nhị hàm tận lực dừng lại, mà lại ngoài định mức nhấn mạnh. Tiện thể lấy ngẩng đầu hướng Hạ Càn đưa qua một cái rất có thâm ý ánh mắt, phảng phất tại nói, Hạ sư minh, hài tử thật không phải ngài sao? Ở đây người cũng tất cả đều đọc hiểu nhị hàm trong lời nói ý tứ, rất nhiều người đều nhịn không được nén cười. Liền ngay cả Bạch Ngân Sương đều bật cười, thầm nghĩ ngu ngơ này thật là chế nhạo. Một chút tin phục bói toán chi đạo tu sĩ, thậm chí coi là nhị hàm nhìn thấy chính là chân tướng. Âm thầm não bổ ra Hạ Càn đủ loại bị ổi hành vi, trong lòng chợt cảm thấy buồn nôn cùng chơ chẽn. Cái kia Hạ Càn thấy thế lại là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhị hàm thấy đối phương lại phải tức giận, lúc này mới vội vàng mở miệng nói, từ trên quẻ tượng giảng, quẻ Càn chính là phi long tại thiên chi ý. Quẻ này chí cương chí dương, thuần dương vô âm. Nếu là dùng cho bói toán khí vận, mệnh số chính là đỉnh tốt quẻ tượng. Có thể dùng tại bói toán tẩu tử. Phi, mẫu Dạ Xoa sinh sản số lượng bên trên, chính là cái cực kỳ xung đột quẻ tượng. Dạ Xoa này vốn là xuất từ hải vực, linh căn nhất định là lấy nước làm chủ, chẳng phải là chí dương gây thương tích. Chữ Càn vốn là có làm chữ giải thích, liệt dương phía dưới, nhu thủy tất nhiên là không còn tồn tại. Mà lại, chủ nhân hải vực vốn là đại danh đỉnh đỉnh biển long tộc, Dạ Xoa tộc tuy mạnh, cũng chỉ là nó phụ thuộc tộc đàn, phi long tại thiên chính là Dạ Xoa bị rồng chỗ ép, không dám tỏ đầu ra chú giải. Cho nên, ta lớn mật phỏng đoán, ngày mai, mẫu Dạ Xoa sinh sản số lượng là số 0. T. Vừa dứt lời, ở đây người không khỏi truyền đến một trận thổn thức thanh âm. Hiển nhiên, nhị hàm bộ này lời nói được thông tình đạt lý, có bài bản hẳn hoi. Càng quan trọng hơn là đối phương cái kia khí định thần nhàn, bình thản ung dung tư thế, coi là thật cho người ta một loại thành trúc vô hung cảm giác. Lộ bộ. Hạ Càn nghe vậy nội tâm cũng giống như bị hung hăng nắm chặt một thanh, vừa mới còn mười phần kiên định nội tâm, đúng là bắt đầu âm thầm dao động đứng lên. Trong lòng âm thầm tính toán, ngu ngơ này sợ không phải thật học cái gì bói toán chi thuật đi. Có thể vừa nghĩ tới chính mình đối với cái kia mẫu Dạ Xoa nhắc nhở, nó trong lòng hay là nhiều một tia lực lượng. Sớm tại đối phương tiến vào trong đại trận lúc, hắn liền âm thầm tới đưa tin, nói cho đối phương biết nhìn mình ám ngữ làm việc. Thế là, hắn chỉ là vận dụng 10 ngón tay của mình, nhẹ nhàng tại trên đùi của mình bóp một chút, nói cho đối phương biết ngày mai cần phải sinh một cái tiểu dạ xiên đi ra. Nó trong bụng có mang 5 cái tiểu dạ xiên, chuyện này hắn cũng sớm đã xác minh. Còn sót lại 4 cái còn cần đợi đến dáng dấp càng tráng kiện chút, mới có thể bán tốt giá tiền. Hải yêu bộ tộc vì tránh né thiên địch vây công, đã sớm luyện thành một loại khống chế sinh sản thời cơ năng lực đặc thù. Chỉ cần là lâm buồn ngày tiếp cận, sớm hoặc là kéo sau mấy ngày, đều thuộc về bình thường thao tác. Mắt thấy cái kia mẫu Dạ Xoa đã thu đến ám hiệu của mình, chói mắt đáp lại. Hạ Càn nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Cứ như vậy, hai người tại trưởng lão chứng kiến bên dưới, ký đánh cược văn thư. Chỉ cần đem Lý Nhị Hàm khu ra hoàng gia học viện, chung quanh không có viện quy cùng trưởng lão che chở, Hạ Càn tất nhiên là sẽ nghĩ biện pháp đem nó diệt trừ. Một vị trúc cơ tam trọng, hắn thậm chí không cần tự mình động thủ. Lý do an toàn, Hạ Càn rời đi diễn võ trường đằng sau, thậm chí lại chuyên môn tìm một vị khác chuyên tại bói toán chi đạo quái sư tính toán một cái. Nghe được vị kia gọi là Viên Cựu Chỉ quái sư nói, ngày mai chính mình thuần thú biết sinh sản một cái tiểu giả xiên. Hạ Càn chợt cảm thấy một loại an tâm cảm giác. Chương 479, quẻ tượng ứng nghiệm chương 479, quẻ tượng ứng nghiệm Hạ Càn rời đi. Bạch Ngân Sương cùng có thể giải thoát Đông Phương Tuệ cũng nhao nhao tiến lên, đem nhị hàm vây vào giữa. Lý Hàn, vì cái gì ta nhìn thấy quẻ tượng là một cái? Chữ Càn chính là thuần dương đứng đầu, đại biểu số lượng chính là một, hẳn là dùng đến một lần giải mới thích hợp hơn. Ngươi tại sao muốn nói là số không đâu? Nghe được Đông Phương Tuệ mở miệng, Bạch Ngân Sương cũng không nhịn được hướng nhị hàm đưa qua một cái lo lắng ánh mắt. Đối với cái này, nhị hàm lại là một nụ bay, bất đắc dĩ nói, Đông Phương sư tỷ, ngươi cũng biết, ta không hiểu bói toán chi thuật. Ngươi chuyển cho ta những cái kia khẩu quyết, ta thế nhưng là một câu cũng lĩnh hội không được. Vừa mới cũng bất quá là ta lâm tràng phát huy, cố ý khí hắn thôi. Về phần kết quả như thế nào, vậy cũng chỉ có thể xem tiên ý. Liền xem như bị học viện quên lui, ta cũng phải chú hắn một chú. Nói xong, nhị hàm liền đem trong ngực chuột chuối đặt ở đầu bay, nên ngang hướng lấy học viện phân phát cho hắn cùng Bạch Ngân Sương song tu tiểu viện mà đi. Về phần mình lệnh bài, thì tạm thời do thất trưởng lão đảm bảo. Hết thảy còn cần ngày mai bói toán kết quả sau khi đi ra mới có thể làm định đoạt. Bạch Ngân Sương nhìn thấy nhị hàm rời đi, cũng chỉ đành cáo biệt Đông Phương Tuệ đi theo. Trước khi đi nàng vẫn không quên xin nhờ người sau nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không mua được kim hoa tuyết liên loại hình, có thể đổi lấy đặc chiêu học phần thiên tài địa bảo. Vạn nhất nhị hàm không có đoán ra, cũng chỉ có thể hao tài tiêu thay. nhưng loại này thần vật ngay cả nguyên anh cao thủ đều ngấp nghé không thôi, trên thị trường căn bản cũng không khả năng mua được. Mắt thấy hai người rời đi, Đông Phương Tuệ cũng không nhịn được môi son khẽ cắn, tựa như làm cái nào đó quyết định trọng đại giống như. Thực sự không được cũng chỉ có thể vi phạm ở trước mặt sư phụ lập xuống lời thề, cho những quyền quý kia. Tính một quẻ. Những người kia trên tay nắm giữ tài phú, đổi lấy hai điểm đặc chiêu học phần, cũng không phải cái gì việc khó. Cố ý tránh đi học kỳ mới, lấy đặc chiêu phương thức tiến vào học viện đúng vậy tại số ít. Hai điểm này học phần là ta đáp ứng Lý Hàn. Quyết không thể nuốt lời. Đế đô Hoàng gia học viện. Nơi này mặc dù thuộc về Lạc Kinh thành tới gần trong thành khu vực, trong học viện lại là đỉnh núi san sát, lớn nhỏ không đều trận pháp xen vào nhau tinh tế địa phân bố lấy. Lại nói Lý Nhị Hàm đi vào Hoàng tự Tam thập lục học viện. Lúc này liền không khách khí chút nào đi vào Đông Xương phòng ngựa mặt nằm xuống. Trong lòng âm thầm tính toán, nên như thế nào thần không biết quỷ không hay xuất thủ, để quẻ tượng ứng nghiệm mới là. Bạch Ngân Xương thấy đối phương không chút nào khách khí cũng không cấm sắc mặt nóng lên. Có lòng muốn đem đối phương đuổi đi ra, lại là tìm không thấy lý do thích hợp. Trong lúc mấu chốt này, nàng càng là không dám phức tạp, để ngoại nhân nhìn ra hai người bọn họ là giả đạo lữ. Đem 4 điểm đặc chiêu học phần giảm miễn cũng cho làm thất bại. Thế là, Bạch Ngân Xương đành phải đi đại biểu phòng ngủ Tây Xương phòng đặt chân. Trong không khí lập tức tràn ngập lên vẻ lúng túng hương vị, đến mức Bạch Ngân Xương một mực chưa từng triệt hồi quanh thân linh thức hộ ý cùng che đậy pháp khí. Nhưng tưởng tượng bên trong Lý Nhị Hàm âm thầm rình coi sự tình cũng không có phát sinh. Ngược lại là trong nội tâm nàng hiếu kỳ đối phương đang làm cái gì, mấy lần lặng lẽ phóng thích linh thức chi lực tiến đến dò xét. Khi hắn phát hiện cửa hàng này cái gì che đậy thủ đoạn đều không thiết, chỉ mặc cái tam giác cái sọt liền chồng vó nằm trên giường ngủ. Bạch Ngân Xương không khỏi âm thầm đỏ mặt, gia hỏa này thật là không cầm bản cô nương làm ngoại nhân. Bất quá, nghĩ lại, bằng nàng trúc cơ ngũ trọng luyện linh chi lực, đối phương sợ là hộ đến lại kín, chính mình cũng là nghĩ nhìn liền nhìn, còn sẽ không bị phát hiện. Chỉ là, đảm nhiệm Bạch Ngân Xương làm sao cũng sẽ không biết, Lý Nhị Hàm luyện linh tu vi đã đạt đến bắt trọng. Linh thức lực phẩm chất càng là có thể so với chân chính kết đan cảnh cường giả. Nàng hết thảy phòng hộ thủ đoạn ở tại trước mặt, đều thùng rông kêu to. Chỉ bất quá, lúc này Lý Nhị Hàm tâm tư căn bản không ở trên đây. Chớ nhìn hắn nằm ở trên giường cùng ngủ thiếp đi giống như, nó luyện thể phân thân đã từ tiên hoàng tỷ bên trong truyền tống mà ra. Đồng thời thân mang liễm tức áo choàng đi suốt đêm đến đế đô Lạc Kinh thành, tại tiên biên âm thầm che chở cho, lặng lẽ âm thầm vào đế đô hoàng gia học viện. Dù vậy, trên đường đi, Nhị Hàm hay là cảm nhận được mấy đạo cường đại dị thường linh thức chi lực. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn đành phải dừng bước lại, không để cho quanh thân phát ra nửa điểm linh lực ba động. Hiển nhiên, nơi này cao thủ rất nhiều, ngay cả bội pháp tiên ma viên đều không thể không cẩn thận làm việc. Một đường vừa đi vừa nghỉ đi vào diễn võ trường. Cách bách trượng biển, trốn ở một gốc ngàn năm linh bách thụ bên trên Lý Nhị Hàm, liền phát hiện cái kia ngồi ở trong trận tính tọa tam giai mẫu giả xoa. Vươn ra, khoảng cách xa như vậy, ngươi xác định có thể xuyên thấu qua điệu giai thượng phẩm đại trận phòng ngự, công kích đến nghiệt xúc này sao? Ân. Tiên viên dùng sức gật gật đầu. Tại ta mà nói, nhục thể của ngươi mặc dù quá mức suy nhược, nếu là trước đây tất nhiên là không được. Nhưng hôm nay ngươi nắm giữ thần hồng chấn đạo ngầm, ta liền hoàn toàn chắc chắn. Vũ gia thiên phú này tuyệt kỹ, có xuyên thủng linh ý địa, linh giáp, pháp khí phòng ngự, thậm chí là đại trận hàng rào chi thần hiệu. Bằng vào năng lực của ta, chỉ là địa giai thượng phẩm đại trận, căn bản không đủ gây sợ. Ngươi liền nhìn tốt ta. Đang khi nói chuyện, đội pháp tiên ma viên liền điều khiển Nhị Hàm thân thể, bắt đầu điều động đạo đài căn cơ chi lực, linh thức chi lực, chuẩn bị phát động nổi công kích đến. Vừa đúng lúc này, Nhị Hàm lại là đột nhiên lên tiếng nói, vừa giả, có thể hay không? Chớ tổn thương cái này mẫu giả xoa, còn có những cái kia tiểu dạ xin tính mệnh. Dù sao, chuyện này sai không ở bọn chúng. Lại nói, cái kia hạ càn đem bọn hắn bán thành linh thạch, cuối cùng cũng còn phải rơi vào trên tay của ta không phải. Cự viên nghe vậy chợt cảm thấy có lý, to bằng vại nước đầu lâu liên tục điểm xuống. Như vậy rất tốt. Cái kia ta liền thoáng nắm giữ điểm phân tức, để nó đem trong bụng 5 cái tiểu dạ xin tất cả đều hạ cái sạch sẽ. Nhìn nó ngày mai còn thế nào tái sinh một cái đi ra. Thần hống chấn đạo ngâm. Ông. Trong chốc lát, một cỗ có thể xưng kinh khủng rộng lớn chi lực từ Nhị Hàm trong miệng dâng lên mà ra, trực tiếp xuyên thủng cứng cỏi đại trận hàng rào, tác dụng tại cái kia khôi ngô mẫu dạ xoa trên thân. Nó thể nội tinh hạch cùng cuộn rốn, lúc này liền bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên. Loại kia trực kích linh hồn đau nhức kịch liệt hiện lên, mẫu dạ xoa lúc này liền có sắp gặp tử vong cảm giác. Phản phất sau một khắc chính mình tinh hạch liền muốn bạo chết giống như. Xuất phát từ bản năng, nó thân thể không bị khống chế tiến vào thúc đẩy sinh trưởng trạng thái. Phốc phốc, phốc phốc. Liên tiếp tiểu dạ xin như gà mái đẻ trứng giống như, bị cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Bất quá mấy chục giây thời gian, năm cái gào khóc đòi ăn tiểu dạ xin liền sớm giáng lâm. Vừa đúng lúc này, cái kia kinh khủng rung động cũng im bặt mà dừng, tránh cho nó tinh hạch tán loạn bận rủi. Lúc này, cái kia mẫu dạ xoa phảng phất từ quỷ môn quan đi một lượt giống như, xuất phát từ mẫu tính bản năng, nó trước tiên túi người, đem năm cái con non ôm vào lòng, sợ cái kia kinh khủng rung động sẽ làm bị thương dòng dõi hắn. Cùng lúc đó, nó cũng không nhịn được hướng cái kia khủng bố sóng âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nhưng lại tại nó xoay người sát na, một cỗ không có gì sánh kịp thú tộc uy áp xuyên thấu qua đại trận đánh tới, lại là ép tới nó đầu cũng không ngẩng lên được. Chuyện tối nay, nhiều lời nửa câu. Chết. Có thể xương rộng lớn thanh âm truyền đến, cái kia mẫu dạ xoa không khỏi linh hồn run rẩy, lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. A, cô uy áp này, vì sao so Hải vực Long Vương còn kinh khủng hơn? Chẳng lẽ là người mang thượng cổ huyết mạch Long Hoàng đại nhân giá lâm? Nhân tộc kia, không phải phàm nhân. Dạ xoa tộc vốn là người mang một bộ phận nhân tộc huyết mạch, là có cực cao trí tuệ tồn tại. liền trong nháy mắt này, mẫu dạ xoa liền chắc chắn, ba ngày nhân tộc kia là không thể gây tồn tại.